Chương 397, Chu đệ kinh ngạc, lão cha cao thâm lo xa. Chương 397, Chu đệ kinh ngạc, lão cha cao thâm lo xa. Một sáng dáng vẻ như vậy, sự việc xảy ra, như vậy sau đó, đại minh dân chúng liền sẽ bị sát khí nhập thể, rốt cuộc thứ này còn không phải thế sao ai cũng có thể tu luyện. Chu Nguyên Chương đối với cái này chỉ là cười cười, không nói thêm gì, mà là thản nhiên nói. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới này một chỗ thế mà lại có nhiều như vậy sát khí, đây quả thực ngoài dự liệu của bọn hắn. Nguyên lai là như thế một nguyên nhân. Đã đến nơi đây sau đó, Chu Nguyên Chương căn cứ mô phỏng trong ghi lại chỗ, hướng phía cái chỗ kia banh ra một quyền. Cho nên linh khí tràn đầy trình độ đối bọn họ mà nói căn bản thì không có một chút tác dụng nào. Mọi người ở đâu nhìn qua trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời kinh thán không thôi. Thế giới tu tiên căn cơ làm sao từng có thể cùng nơi này so sánh? Đại Minh tu luyện giả toàn bộ đều là dựa vào hệ thống tu luyện của Vu tộc tiến hành tu luyện. Mọi người cứ như vậy một đường hướng phía phương bắc đi tới. Nhi thần trước đó còn tưởng rằng phụ hoàng là sao không trong thế giới tu tiên chiếm cứ một mảnh căn cơ. Chu Nguyên Chương đám người tiến vào bên trong sau đó, ngay lập tức cũng cảm giác được một cỗ quần quật rồi giáo sát khí hướng phía chính mình mà tới. Cho dù là thế giới tu tiên bên trong người mạnh nhất cũng là tiên đế cấp bậc tồn tại. Thế giới tu tiên trong tu luyện giả, mặc dù có thể mượn nhờ linh khí tu luyện, với lại so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Không ngờ rằng trong tu tiên giới thế mà còn có thể có dạng này tiểu không gian. Có loại cảm giác này sau đó, trên mặt của mỗi một người đều là hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Đi vào đi. Khoảng qua hơn một tháng thời gian sau đó, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới đại tai nạn. Đúng lúc này những thứ này các tướng sĩ liền đi triệu tập thủ hạ quân đội sôi nổi hướng phía phương bắc đi tới. Rốt cuộc nếu như sát khí tràn ngập tại tất cả đại minh trong thế giới, hay là tràn ngập tại tất cả thế giới tu tiên bên trong. Thế là ngay lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh đông đảo các tướng sĩ. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể tiếp nhận những sát khí này. Nói cách khác một sáng có người bình thường tiến vào bên trong hay là có tu tiên giả tiến vào bên trong vực. Nghe được nhà mình lão cha cũng nói như vậy, Chu đệ tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đúng lúc này tất cả mọi người liền xuyên qua này một chỗ tiến vào trong đó, sau đó này một chỗ liền đóng lại, giống như từ trước đến giờ đều không có mở ra đồng dạng. Rốt cuộc đây là tu tiên giới đặc hữu thủ đoạn. Cho dù là thứ này xuất hiện tại thế giới tu tiên, cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Đối bọn họ hạ lệnh. Nhưng mà này một chỗ trong không khí chẳng những không có bất kỳ linh khí, ngược lại tràn đầy sát khí. Chu đệ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đúng lúc này liền mở ra kia động phủ tiểu không gian. Từ đó có thể thấy, thứ này không chỉ là đối với người bình thường có nguy hại, cho dù là đối với tu luyện giả vậy đồng dạng có nguy hại to lớn. Mặc dù Chu đệ đã kiến thức đến không ít tiên gia thủ đoạn, nhưng mà trực tiếp mở một tiểu không gian làm là phủ đệ của mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai phụ hoàng đánh là cái chủ ý này nha. Vương, một sáng bọn hắn không cẩn thận nhiễm đến sát khí, vậy cũng đúng nhất định phải liều chết ngăn cản, mới có thể phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao tại Đại Minh là khẳng định không có cách nào làm được chuyện như vậy. Cuối cùng đã tới Chu Nguyên Chương nói tới kia một chỗ. Rốt cuộc mọi người vậy không phải lần đầu tiên tìm kiếm sát khí, trải qua trước đó tìm bọn hắn đã có thể xác định cái đồ chơi này, đừng nói là tại Đại Minh, liền xem như tại thế giới tu tiên cũng rất thưa thớt. Chương 398, không gian trả lời lại mở ra, Chu Nguyên Chương vui mừng quá đỗi. Chương 398, không gian trả lời lại mở ra, Chu Nguyên Chương vui mừng quá đỗi. Cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, cho nên nói Chu đệ mới sẽ như thế phấn chấn. Chăm chỉ tu luyện đi. Vậy hạ, bọn hắn hệ thống tu luyện Vu tộc không có bất kỳ cái gì hạn chế, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ sát khí. Một nhóm người ở bên cạnh tiến hành quan sát, phòng ngừa có cái gì địch nhân tới gần. Rất nhanh liền đi qua, không sai biệt lắm thời gian một năm. Chuyển xuống tiếp. Như thế đội hình. Chu Nguyên Chương nhìn Chu đệ hành động, hết sức hài lòng. Chu Nguyên Chương vốn đang tại quá trình tu luyện trong, nhưng hắn đột nhiên bị Lý Thiện Trường tỉnh lại. Nói xong câu đó sau đó, Chu Nguyên Chương dường như nghĩ tới điều gì, thế là lại bổ sung một câu. Về phần những người khác thực lực vậy tăng lên không ít, cho dù là bình thường các tướng sĩ, hiện tại cũng đã không sai biệt lắm đã đến Kim Đăng Kỳ. Nhớ lấy đừng cho các tướng sĩ rời khỏi vùng này quá xa, một sáng xâm nhập trong đó, như vậy sát khí nồng độ mặc dù sẽ gia tăng. Linh khí này đối với tu tiên giả hữu dụng, nhưng là đối với bọn hắn đại minh người cũng không có tác dụng gì. Hắn không ngờ rằng không gian trả lời lại một lần mở ra, nhìn như vậy đến hai bên tốc độ thời gian trôi qua dường như không kém bao nhiêu a. Nghe nói như thế sau đó, Chu Nguyên Chương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Thời gian vội vàng. Một bên Lý Thiện Trường cười nói, một nhóm người tại đầu đường đóng giữ, phòng ngừa có địch nhân tiến vào bên trong. Đợi đến sau 8 tiếng tiến hành thay ca. Tại này thời gian một năm bên trong, Chu Nguyên Chương thực lực đã tăng lên tới không chênh lệch nhiều thừa kỳ. Về phần còn lại những người kia thì là ở trong đó tiến hành tu luyện. Hắn vậy không làm phiền, không nói hai lời liền trực tiếp đứng lên. Không gian trả lời lại mở ra. Kể từ đó, tất cả thì toàn bộ sắp đặt thỏa đáng. Không có một lát sau, nguyên bản 50 vạn tướng sĩ đông chốc liền bị phân ra 5 đám. Nhưng các tướng sĩ ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Lý Thiện Trường thấy thế, vậy là theo chân tu luyện. Nói xong câu đó sau đó, hắn liền thứ vừa mới bắt đầu tu luyện, thay phiên tiến hành tu luyện. Này sát khí đối với tu tiên giả mà nói căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có vô cùng vô tận chỗ xấu. Tại nơi này đơn giản chính là tốt nhất chỗ tu luyện, nhưng là thích hợp bọn hắn nhất đại minh người tu luyện đồ vật. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, nhìn qua dường như mười phần vui vẻ, chẳng qua hắn cũng không có, à em, có tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là nói ra. Chỉ sợ đã đủ để nghiền ép toàn bộ thiên hạ. Rất nhanh tất cả mọi người liền ngay ngắn trật tự tu luyện, mỗi một cá nhân thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Nếu để cho những tu tiên giả kia hiểu rõ thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, chỉ sợ cả đám đều hội ngoác mồm kinh ngạc. Không được sai sót. Chẳng thể trách chúng đại thần đều nói, Yến Vương điện hạ là tối tượng bệ hạ người. Cùng với nó tương phản, nhưng cũng sẽ có rất nhiều địch nhân, những địch nhân kia số lượng đông đảo, với lại thực lực cường đại, các tướng sĩ tùy ý bước vào, rất có thể hội xảy ra vấn đề. Chu Nguyên Chương hơi cười một chút, sau đó vung tay lên mở 600 miệng nói nói. Với lại cái này cái thực lực tăng lên cũng không phải là thỉnh thoảng tính, đó là chân chính làm được mỗi một phút mỗi một giây cũng tại để thăng thực lực. An bài như thế, đúng là có làm năm bệ hạ chi phong. Nghe được nhà mình lão cha sắp đặt sau đó, Chu Đệ vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó không nói hai lời liền đi thi hành. Sắp đặt một bộ phận tướng sĩ ở chỗ này tiến hành tu luyện, một bộ phận khác tướng sĩ ở phía xa trấn thủ. Chẳng qua nghĩ muốn đối phó thủy trượt bảy nhị ngươi 484 ngày bên trên những tiên nhân kia, vẫn còn có chút không nhiều đủ. Chương 399, đánh cái gì tu tiên giới, ta nên trong động phủ tu luyện. Chương 399, đánh cái gì tu tiên giới, ta nên trong động phủ tu luyện. Chúng ta bước vào thế giới tu tiên sau đó, phụ hoàng liền dẫn chúng ta tiến nhập một chỗ bí cảnh. Bọn hắn không nhanh không chậm xuyên qua cái này phiến xương trắng, sau đó trở lại trả lời khu vực. Không cần như thế. Chu Tiêu sở dĩ sẽ hỏi ra vấn đề này, chủ yếu vẫn là vì thời gian dài như vậy đến nay cũng không có đạt được nhà mình lao cha thông tin. Lời này vừa nói ra Chu Tiêu lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nguyên lai là như thế một nguyên nhân a. Chu Tiêu nghe nói như thế sau đó, cẩn thận nhớ lại một chút một năm này Đại Minh chuyện xảy ra, sau đó lắc đầu nói. Gần đây Đại Minh nhưng có xuất hiện tình huống gì? Chu Đệ nghe nói như thế sau đó vội vàng mở miệng nói. Nay thời gian một năm bên trong, chúng ta cũng ở trong đó tu luyện, cho nên nói không có chuyển về thông tin. Chu Nguyên Chương nghe được này khẽ gật đầu. Chu Nguyên Chương đợi đến Chu Đệ sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu dò hỏi. Chờ bọn hắn đã đến trả lời khu vực lúc phát hiện Chu Tiêu đám người cũng sớm đã đang chờ sau đó. Không cầu hoa tươi đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người ngay cả vội cung kính hành lễ. Ta nếu là tùy ý can thiệp, như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát dung chuyện, đến lúc đó rất có thể hội trước giờ tiểu thanh toán. Nhưng mà hành tung lơ lửng không cố định, số lượng cũng không nhiều. Ngay tại thế giới tu tiên có thể đã đặt xuống cơ sở. Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, chính mình liền dẫn đầu đi vào, Lý Thiện Trường còn có Chu Đệ đám người thì là theo sát phía sau. Đại ca có chỗ không biết, ngươi cho đại ca ngươi nói một chút. Không không, mỗi người đều là tăng nhanh chính mình tốc độ tu luyện, hy vọng và bệ hạ lúc đi ra, có thể làm cho bệ hạ lau mắt mà nhìn. Phu hoàng bước vào không gian trả lời, có phải cần điều động Đại Minh tất cả tướng sĩ bước vào thế giới tu tiên giúp ngài? Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó, cười ha ha một tiếng, sau đó khoát khoát tay nói, bước vào không gian trả lời sau đó, trước mắt lại xuất hiện vô cùng quen thuộc sơn trắng. Nghe nói có dân chúng tầm thường tại có chút rừng sâu núi thẳm bên trong nhìn thấy qua một ít kỳ lạ sinh vật. Chỗ này bí cảnh trong có một mảnh cực đặc thù khu vực, này khu vực bên trong có vô cùng vô tận sát khí, không có một tơ một hào linh khí dường như cùng thế giới tu tiên tương phản. Đại Minh linh khí ngày càng tràn đầy, loang thoang có linh khí phục hồi xu thế. Mọi người cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Chắc hẳn đợi đến chân chính linh khí phục hồi còn cần mấy năm thời gian. Cho nên nói không biết nơi đây rốt cục là nơi nào, nhưng chúng ta có thể xác định nơi đây là thích hợp nhất ta Đại Minh khu vực. Rốt cuộc bọn hắn đã có không sai biệt lắm thời gian một năm không nhìn thấy Chu Nguyên Chương. Nếu không phải là bởi vì nhà mình lao cha thực lực cường đại, tại thế giới tu tiên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn cũng muốn lo lắng nhà mình lao cha có phải hay không bị người cho sát hại. Thế giới tu tiên có một bộ quy luật vận hành, tự nhiên có chính bọn họ tuần hoàn. Ta lần này trong thế giới tu tiên chứng kiến hết thảy, chúng ta bái kiến bệ hạ. Một bên Chu Tiêu nhịn không được mở miệng dò hỏi. Chẳng thể trách hắn thời gian dài như vậy cũng không có đạt được bất kỳ thông tin, dù sao lấy hướng nhà mình lao cha một sáng bước vào thế giới khác, cũng sẽ để cho người của Cẩm Y vệ chuyển về thông tin. Về phần còn lại những kia các tướng sĩ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội bước vào không gian trả lời, tự nhiên là chỉ có thể ở cái địa phương này thành thành thật thật tu luyện. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, sau đó liền tìm tới chính mình vị trí ngồi xuống. Nói xong câu đó sau đó, hắn liền nhìn về phía một bên Chu để nói. Xuất phát. Chương 400, Chu Tiêu, các ngươi có ta vụng trộm để thăng thực lực. Chương 400, Chu Tiêu, các ngươi có ta vụng trộm để thăng thực lực. Theo ánh mắt mọi người tụ tập, phân tích xuất hiện. Tiên nhân, đề thi này ta cho là nên lựa chọn cái thứ 5 tuyển hạng. Nhi thần giết địch số lượng sẽ chỉ một lần đây một lần nhiều. Tiếp xuống trả lời cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Ánh mắt của mọi người sôi nổi nhìn phía một bên Chu Đệ. Giết người một lần đây một lần thiếu. Trả lời sai lầm. Chu Đệ tiêu diệt người trong thảo nguyên nhiều nhất một lần hẳn là tại lần đầu tiên chinh chiến. Không có lý ai nhìn như vậy tới. Rốt của mã. Sáu lẻ loi thượng muốn trả lời. Những người khác trên mặt cũng là hiện lên một vòng thần sắc nghi hoặc. Căn cứ nhi thần đối với mình đã hiểu. Chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải tiến hành xem xét? Xem xét phân tích? Không phải là tiên nhân làm sai lầm rồi sao? Nhìn thấy này nhắc nhở tất cả mọi người là sửng sốt một chút không? Một bên Chu Nguyên Chương đã mở miệng. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy viết không dám tự tin nhìn không trúng chữ, trong lòng lén lút tự nhủ 1.9. Chu đệ ở đời sau cùng người trong thảo nguyên trong chiến đấu, chính xác suất càng cao, bọn hắn tiếp xuống đủ khả năng đạt được ban thưởng cũng càng nhiều. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới lần này để mục thế mà cùng Chu đệ có quan hệ, cho nên nói có hắn ở đây người trong thảo nguyên bị đánh 5 lần, khẳng định là một lần đây một lần thương vong lớn. Chí ít tại thời gian mấy năm bên trong không cần lo lắng, bởi vì bọn họ sao vậy không nghĩ tới đạo này để mục thế mà còn năng lực đắp sai. Bằng cho bọn hắn mượn đối với Chu đệ hiểu rõ, ta làm sao lại một lần đây một lần giết người trong thảo nguyên càng ít. Phu hoàng. Chu Nguyên Chương đối với mình này nhi tử hay là hiểu rất rõ, mặc dù nói bản thân hắn tại văn hóa thượng không được tốt lắm, nhưng mà đánh nhau hay là rất lợi hại có, hắn làm năm chi phong. Lời này vừa nói ra, theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không trung liền nổi lên một đạo nhắc nhở. Một lần đầu tiên chinh chiến thảo nguyên, 2. Lần thứ 2 chinh chiến thảo nguyên, 3. Lần thứ 3 chinh chiến thảo nguyên, 4. Lần thứ 4 chinh chiến thảo nguyên, 5. Lần thứ 5 chinh chiến thảo nguyên, hơn nữa còn là hắn lên làm hoàng đế sau đó. Hắn vậy là có chút hiếu kỳ, vì sao chính mình cái này nhi tử sẽ như vậy vô dụng? Phải biết, thế giới Đại Minh bên ấy tạm thời sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ngay tại hắn vừa mới nói xong câu đó sau đó, đột nhiên liền thấy không trung xuất hiện một đạo nhắc nhở. Đề thứ nhất, Chu Đệ tại biến thành hoàng đế sau chinh chiến A Lô Đài, hắn tổng cộng chinh chiến thảo nguyên 5 lần, xin hỏi lần nào giết địch nhiều nhất? Loại người này đều là nhịn không được gật đầu một cái. Nhìn thấy đạo này đề mục sau đó, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước mắt trả lời chính xác đề mục số lượng, không, năm nhất là Chu Đệ. Tất cả mọi người đã đến đông đủ trả lời, tức đem bắt đầu, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Chu Đệ tại cảm giác được ánh mắt của mọi người sau đó, nhịn không được ưỡn thẳng sống lưng, sau đó nói một câu. Chu Đệ bản sự khác không có, chính là am hiểu lãnh binh đánh trận, cũng chính là bởi vì này một nguyên nhân, hắn mới biết mỗi một lần trên chiến đấu tích cực như vậy. Kết quả hiện tại tiên nhân lại còn nói, cái này làm sao có khả năng? Ngay tại hắn nghi ngờ lúc, không chỉ là Chu Nguyên Chương, mặc dù Chu Đệ thân mình tại văn học bên trên thành tựu không cao, nhưng mà hắn xuất quân đánh trận năng lực vẫn là tương đối không tệ. Chu Nguyên Chương đối với mình đứa con trai này cũng là có nhất định hiểu rõ, tại nghe được câu này sau đó vậy là khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó đem ánh mắt đặt ở trước mắt để mục thượng mở miệng nói. Không có Lý A theo đạo này nhắc nhở xuất hiện, đúng lúc này tất cả mọi người ngay lập tức đứng đắn nguy ngồi dậy. Chương 401, ngươi Chu Đệ làm hoàng đế lúc thì tại nghệ này. Chương 401, ngươi Chu Đệ làm hoàng đế lúc thì tại nghệ này. Rốt cuộc cũng phải cấp Yến Vương một ít mặt mũi. Người trong thảo nguyên thân mình liền không có cái nào tướng lĩnh năng lực chỉ huy tại Yến Vương điện hạ phía trên. Hắn lung túng ho khan hai tiếng, theo rồi nói ra. Người trong thảo nguyên lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn ngược lại cũng bình thường. Cho nên chạy trối chết. Vốn cho rằng đây chẳng qua là bắt đầu thôi, nhưng không ngờ rằng này lại là đỉnh phong. 22 chương thu thảo nguyên, giết địch mấy trăm. Chiến quả không thể tính nhỏ, nhưng mà nếu như xem xét hai bên binh lực so sánh, sẽ phát hiện cái này chiến quả kỳ thực vậy rất bình thường. Mọi người thấy này, trong lúc nhất thời có chút không biết phải nói chút gì. Bởi vì hắn vậy không nghĩ tới, vậy mà sẽ là như thế một cái bẫy mặt. Huống chi, ta Đại Minh nhân số như thế đông đảo. Nhưng mà, tại sau đó trong một tháng, ngay cả dạng này thu hoạch đều không có, Chu Đệ cùng đại quân có khả năng làm chính là đi săn ngắm cảnh. Ánh mắt của mọi người lại một lần rơi vào trên người Chu Đệ. Không sai biệt lắm tiêu diệt gần ngàn tên người trong thảo nguyên. Không sai biệt lắm tiêu diệt gần ngàn người. Lần thứ hai thân chinh thảo nguyên có thể nói là lấy được không nhỏ chiến quả. Ngày 9 tháng 5 lại lấy được tại khấu mấy người và dê mã. Đồ quân nhu cái này thật sự là nhỏ đến không thể lại nhỏ thu hoạch. Chu Đệ thần sắc vậy là hơi có chút lung túng. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa về tới không trung phân tích bên trên, muốn nhìn một chút điểm thứ hai. Không ngờ rằng a, ngươi Đường Đường Yến Vương, 50 vạn người cuối cùng chỉ giết không đến ngàn người địch nhân. Ngày 8 tháng 5, cuối cùng có chút thu hoạch, một vị đô chỉ huy sứ lấy được bắt một người. Chu Đệ mặc dù không có quay đầu nhìn về phía mọi người, có thể chỉ là cảm nhận được này ánh mắt, đều bị hắn nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Chỉ là sôi nổi đem ánh mắt nhìn phía một bên Chu Đệ. Kết quả là này a. Rốt cuộc Yến Vương điện hạ thực lực mọi người đều biết. Vĩnh Lạc năm thứ 12, Chu Đệ lại bắt đầu đối với thảo nguyên lần thứ 2 viết trình, so với lần đầu tiên lung túng. Mọi người nghe đến nơi này, đều là gật đầu đồng ý, ngược lại là không nói thêm gì. Trước đó Chu Đệ mặc dù thu hoạch gần ngàn người, nhưng cũng là vô số lần trinh phạt mang tới. Chủ đề phân tích. Lời này vừa nói ra, một bên Diêu Quảng Hiếu vậy là khẽ gật đầu nói. Vĩnh Lạc năm thứ 8 tháng 2, Chu Đệ xuất 50 vạn đại quân xuất trinh thảo nguyên, chuẩn bị tiến một bước dẹp tiên lui khỏi vị trí thảo nguyên người trong thảo nguyên. Lời này ngược lại là có chút đạo lý. Cho nên so sánh dưới, nhân số tổng lượng mặc dù không như trước đó như vậy nhiều, nhưng duy nhất một lần lượng hay là so trước đó nhiều hơn không ít 600. 50 vạn người chỉ thu hoạch ngàn người, vậy khẳng định là vì người trong thảo nguyên nghe được bản vương chinh chiến thông tin. Tại lần thứ 2 xuất chinh bên trong, Minh Triều đại quân tại Chu Đệ xuất lĩnh phía dưới đánh chết tặc mấy trăm người. Một lần chỉ là tiêu diệt mấy chục người thôi. Một Chu Đệ lần đầu tiên thân chinh thảo nguyên là tại hắn sau khi lên ngôi năm thứ 8. Cuối cùng, lịch 04 giờ 5 tháng lần đầu tiên viễn chinh thảo nguyên cũng chỉ là lấy được mấy lần tương tự kết quả mà kết thúc. Vốn đang cho là ngươi bao nhiêu lợi hại, lần thứ 2 chiến tích phải cùng lần đầu tiên không kém bao nhiêu. Nhưng mà, xuất chinh lần này động cơ dường như cũng không có mãnh liệt như vậy, vì theo tháng 2 đến vào tháng 5 trong vòng 3 tháng, Minh Triều đại quân dường như không có gặp được thảo nguyên quân đội. Vì hai bên binh lực so sánh là 50 vạn chi chúng đối với hơn 3 vạn người, đương nhiên Chu Đệ xuất lĩnh là 50 vạn chi chúng. Bản vương thực lực các ngươi là gặp qua A chương 402, trải qua chuyên nghiệp luyện tập, trừ phi nhịn không được, nếu không không biết cười. Chương 402, trải qua chuyên nghiệp luyện tập, trừ phi nhịn không được, nếu không không biết cười. Sát thực không có ngoi đầu lên. Rốt cuộc, vấn đề này thật sự là thái quá khó xử. Kết quả không ngờ rằng, kết cục lại là như thế một tình huống. Chu Đệ nghe được tiếng cười kia sau đó lập tức lườm bọn họ một cái. Lần này vẫn như cũng là như thế một kết cục. Tất cả mọi người tại không gian trả lời bên trong biết được, nếu như dựa theo tình huống bình thường, Chu Đệ khẳng định là sẽ trở thành Đại Minh hoàng đế. Khẳng định là kia người trong thảo nguyên dùng cái gì gian trá thủ đoạn. Sửu Bát A Lỗ Đài nghe tiếng chấn nhiếp, khí độ quân nhu dê bỏ ngựa còn đào mệnh trốn xa mà cuối cùng lấy được chiến quả là giết đầu tặc hơn 10 người. Kết quả kia 50 vạn người bị người trong thảo nguyên giết không còn một mảnh. Nhưng này chiến tích, chờ lấy Yến Vương điện hạ tiếp tục bị trò mèo. Kia người trong thảo nguyên chẳng qua là 3 vạn người mà thôi. Rốt cuộc 30 vạn đại quân tiêu hao lương đồng cùng nhân lực là 10 phần to lớn, với lại không có đối với Thát Đát bộ hình thành bất luận cái gì có ý nghĩa sát thương. Thậm chí chính mình hay là mang theo 50 vạn đại quân. Chu Kỳ Trấn cũng là xuất lĩnh 50 vạn người, chẳng qua chỉ là chống lại người trong thảo nguyên 10 vạn người. Là có nguyên nhân. Tiếp tục xem nhìn xem kế tiếp phân tích đi. Rốt cuộc có thể là người trong thảo nguyên trốn, cho nên khó tìm. Kết quả, không đợi Chu Đệ bước vào thảo nguyên, Thát Đát bộ ngay tại thủ lĩnh A Lô Đại xuất lĩnh dưới bỏ trốn mất dạng, Chu Đệ cùng hắn 30 vạn đại quân bổ hụt. Này để bọn hắn lập tức nhịn không được cười lên. Một cái là vì ổn định lại biên cảnh. Trước đây cho rằng ta này lão tứ sẽ là một vị hoàng đế tốt. Kết quả thì sao? Đem chú ý phóng tại phân tích bên trên. Hắn đương nhiên hiểu rõ nhà mình này lão tứ vì sao lại đi tiến đánh người trong thảo nguyên. 50 vạn người đối với 3 vạn người, chính mình lại không có cách nào đem bọn hắn cho lưu lại. Chu Đệ lúc nói lời này, cổ đều đỏ. Có thể lần thứ hai đâu. Về phần Chu Đệ, mặc dù là vì ổn định biên cương tình hình chiến đấu. Một bên Lam Ngọc cùng Trịnh Hòa lập tức nhịn không được cười lên. Lời này vừa nói ra, mọi người vậy liền không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Vĩnh lạc 20 năm, Chu Đệ xuất lĩnh 30 vạn đại quân lần thứ 3 thân chinh thảo nguyên, mà lần này đầu mâu nhắm thẳng vào Thát Đát bộ. Lần thứ 3 viễn chinh bất kể theo thực tế chiến quả hay là theo so sánh thực lực đến xem, có thể nói là tương đối thất bại. Ha 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 ha. Do đó, Chu Đệ thì đang nổ chính mình, nếu để cho hắn làm hoàng đế, khẳng định là đánh người trong thảo nguyên không dám ló đầu, trực tiếp đánh ra vĩnh cửu hòa bình. Lần đầu tiên thì cũng thôi đi. Chẳng qua hắn bắt Trương Thu Bắc Nguyên là vì đánh lui Nguyên Triều Dư Nghiệt thôi. Chu Nguyên Chương vậy là hơi có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua Chu Đệ tại Ngũ Trình, Vương, Thảo Nguyên lúc, vậy xác thực không có gì đại công tích. Ba người bọn họ rốt cuộc đều là võ tướng, cho nên quan hệ coi như không tệ, thường xuyên tập hợp một chỗ uống rượu. Bọn hắn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu như không phải nhịn không được, bình thường không biết cười ra đây. Lam Ngọc cùng Trịnh Hòa vội vàng thu hồi nụ cười. Ba ba Trương Thu Thảo Nguyên, thủ lĩnh quân địch trốn xa. Lúc uống rượu, tự nhiên là hội cùng nhau chém gió. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, chiến công của mình vậy mà sẽ kém cỏi như vậy. Chu Nguyên Chương thấy cảnh này sau đó, liếc Chu Đệ một chút. Chu Nguyên Chương khoát khoát tay nói, bọn hắn hiện tại sở dĩ hội nhịn không được. Hắn nhịn không được hồi tưởng lại trước đó, Đại Minh chiến thần Chu Kỳ Trấn chiến tích thật không nghĩ đến, hai lần tốn thời gian cố sức, hao phí to lớn nhân lực vật lực, cuối cùng lại cũng chỉ có như thế một tình huống. Một cái khác, đơn giản thì là muốn bắt trước hắn bắt Trương Thu Bắc Nguyên. Chương 403, Chu Đệ, của ta dị giới hoàng bị hết rồi. Chương 403, Chu Đệ, của ta dị giới hoàng bị hết rồi. Nhưng mà Chu Đệ lại không thể đợi đến hồi chiều ngày này, là Minh quân tiến lên đến Du Mộ xuyên lúc, Chu Đệ liền một lần bệnh không dậy nổi, cuối cùng ở đây băng hà. Chu Đệ đang nhìn đến cái này sau khi phân tích, cả người nhất thời thì bối rối. Thậm chí tại lần thứ 5 lúc, còn bệnh chết. Có thể không nghĩ tới, mặc dù đám này người trong thảo nguyên bị đánh không dám ló đầu, nhưng mình lại không có gì quá lớn chiến quả. Chu Đệ khóc không ra nước mắt. Và Chu Đệ đại quân xâm nhập thảo nguyên lúc, A Lô Đài đã sớm tránh xa đi, Minh triều đại quân như vào chỗ không người cho nên càng chưa nói tới cái gì chiến quả. Thậm chí Chu Đệ bởi vì chuyện này, được xưng là Ngũ Trinh Mạc Bắc Tam Lê Lỗ Đỉnh, có thể nói là trừ ra Tĩnh Nam chi dịch bên ngoài, Chu Đệ lớn nhất hắc lịch sử. Ta nào dám có cái gì dị nghị a? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cha mình sắc mặt. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, chẳng qua một lần khác hắc lịch sử, cũng liền ra Tĩnh Nam chi dịch, hắn được xưng là hoàng bị bất chính. Do đó, cái hứa hẹn này, ta trước hết không thực hiện. Thì này chiến tích, không đề cập tới cũng được. Nhi thần tại, cho nên người trong thảo nguyên liền cùng Minh quân bắt đầu chơi chơi trốn tìm, có thể mấy chục vạn Minh quân cũng không công mà lui. Về phần tại sao đây là hắc lịch sử, Chu Nguyên Chương không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Chu Nguyên Chương lại một lần mở miệng nói, phát hiện nhà mình lão cha sắc mặt có chút khó coi, mà cũng đúng thế thật hắn lần thứ 5, một lần cuối cùng xuất chinh thảo nguyên, mà lần này xuất chinh y nguyên vẫn là tay không mà quay về, càng nghĩ càng thua thiệt. Ngươi có thể có cái gì dị nghị? Rơi vào đường cùng, Chu Đệ đành phải hạ lệnh rút quân về triều. Này mẹ nó, năm vĩnh lạc 22 năm, Chu Đệ liên tục 3 năm xuất chinh thảo nguyên, đây quả thực thiệt thòi lớn. Hắn không ngờ rằng chính mình phía sau mấy lần bắt phạt, căn bản cũng không có bất kỳ chiến quả. Nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. 600 Chu Đệ mệnh anh quốc công trương phụ chia đều lấy sân gốc, vòng hơn 300 dặm, không một người một ngựa chi dấu vết. Chu Đệ mặc dù cảm thấy nghe được danh hào này không thoải mái, có thể cũng biết chính mình hành động đã đầy đủ đền bù. Bốn vĩnh lạc 21 năm, Chu Đệ lần thứ 4 thân chinh thảo nguyên, mà lần chiến đấu này quá trình cùng lần thứ 3 không có sai biệt. Trước đó ta đáp ứng ngươi, hội để ngươi làm một dị giới hoàng đế, tốn thời gian cố sức không nói, thậm chí còn bệnh chết tại trên đường. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, ngươi dường như không có có năng lực như thế. Ai nhìn chung Chu Đệ 5 lần thân chinh thảo nguyên, trừ ra thứ 1, 2 lần thân chinh lúc lấy được giết địch mấy trăm chiến quả bên ngoài, còn lại mấy lần cũng hiệu quả không cao. Nhất làm cho hắn không tiếp thụ được, hay là cái này cùng người trong thảo nguyên chiến đấu. Vốn đang cho là mình có thể quang quắc giết lung tung, đánh người trong thảo nguyên không dám xuôi nam nuôi thả ngựa. Hắn vậy biết mình xác thực không phải quản lý một quốc gia vật liệu. Chu Nguyên Chương đột nhiên mở miệng, Chu Đệ ngay cả vội cung tính nói. Nhất là cuối cùng 3 lần, người trong thảo nguyên đã am hiểu sâu Minh quân hành động quân sự quen thuộc, hiểu rõ Minh quân không thể nào lâu dài xâm nhập, thảo nguyên nội địa, thời gian lâu dài tất nhiên sẽ rút quân về triều. Lão tứ a, Minh Quân bước vào thảo nguyên sau đó hiện đầy ra trước mắt hoang bụi cỏ dại, bắt độc ảnh không thấy, vết bánh xe mã, dấu vết đều khắp diện, nghi hắn độn đã lâu người trong thảo nguyên lại cùng Chu Đệ tại Đại Mạc thảo nguyên bắt đầu chơi mèo vờn chuột trò chơi. Cũng biết vì sao cha mình lại đột nhiên nói câu nói này nguyên nhân. Chương 404, ta Đại Minh là Hoa Hạ mạnh nhất vương triều. Chương 404, ta Đại Minh là Hoa Hạ mạnh nhất vương triều. Dường như là Hán triều lúc, Hán triều sơ kỳ, kỳ thực cùng Tần triều không có có khác nhau lớn hơn gì, nhưng Hán triều quan viên cũng hô hào bạo tận, hay là đánh nhau thích hợp hắn. Kết quả thì sao? Bọn hắn hiện tại sợ nhất chính là phát hiện Đại Minh không phải cường thịnh nhất. Loại chủ đề này kỳ thực không tốt lắm bàn bạc. Do đó, hắn vậy là hơi nghi hoặc một chút. Trước đây hắn duy nhất am hiểu chính là đánh nhau. Chu Nguyên Chương trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười, chậm rãi mở miệng nói: "Không sai, Chu Nguyên Chương lựa chọn Đại Minh là câu trả lời chính xác. Tự nhiên là muốn tin tưởng, chính mình vương triều siêu việt tất cả. Ngay cả dạng này để mục cũng rút đi ra. Lời như vậy, chẳng những bệ hạ bẽ mặt, bọn hắn vậy đi theo bẽ mặt a, rốt cuộc Chu đệ vốn cũng không phải là quản lý vật liệu. Đến tại chuyện trong nước, toàn bộ đều là giao cho mình con lớn nhất Chu Cao Xí. Tại Tần triều lúc, Tần triều mặc dù đánh bại lục quốc, thống nhất thiên hạ, nhưng mà chiếm cứ thổ địa cũng không tính là đặc biệt nhiều. Bởi vì này để mục cùng hắn không có nửa phần tiền quan hệ." Không không chủ đề phân tích, tiên nhân, đề thi này ta cho rằng câu trả lời chính xác nên là cái thứ nhất tuyển hạng. Chu Nguyên Chương cũng biết nguyên nhân này, cho nên cũng không có hỏi những người khác, mà là không chút do dự trả lời nói. Hắn ở đây làm lĩnh lạc đại đế lúc, mỗi ngày chính là ở bên ngoài đánh trận. Trả lời chính xác, các triều đại đổi thay đến nay, quốc lực cường đại nhất, tự nhiên là Đại Minh. Trước mắt trả lời chính xác đề mục số lượng, 1/5 theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không trung nổi lên một đạo nhắc nhở. Có thể đề thi này, hỏi thăm mặt 4 tuyển hạng bên trong, người nào vương triều quốc lực mạnh nhất. Đương nhiên ngoài ra còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, đó chính là cái này cái vương triều tướng sĩ thực lực làm sao, số lượng làm sao. Không cầu hoa tươi 1, Đại Minh 2, Đại Đường 3, Đại Hán 4. Đại Tần nhìn thấy này nhắc nhở, mọi người trong lòng căng thẳng mới rốt cục buông xuống. Chu Duẫn Thông nhìn trước mắt cái đề mục này, vậy là hơi có chút kinh ngạc. Chẳng bằng đem vị trí này cho Chu Cao Xí đâu. Đề thứ 2, trở xuống cái nào vương triều, tại Hoa Hạ trong lịch sử quốc lực mạnh nhất, quốc lực thịnh nhất. Bởi vì bọn họ sao vậy không nghĩ tới, tiên nhân vậy mà sẽ ra như thế một đề mục. Đến cuối cùng, lại không giải quyết được một đám Đại Minh kẻ thù sống còn người trong thảo nguyên. Cái đề mục này, trong lúc nhất thời nhường mọi người có chút mờ mịt. Nếu như nói quốc lực mạnh nhất là cái khác vương triều, đây không phải là xem thường Đại Minh sao? Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này trước mắt liền hiện ra đề thi này phân tích, một quốc gia cường thịnh hay không, chủ yếu là xem xét này một quốc gia quốc lực, còn có bọn hắn lãnh thổ cùng với dân chúng qua có phải hay không an cư lạc nghiệp. Rốt cuộc, hắn thân là Đại Minh hoàng đế, tự nhiên là muốn đối với mình vương triều có lòng tin. Đây không phải là chứng minh Đại Minh không bằng trước hướng. Căn cứ không gian trả lời phân tích bên trong. Đã như vậy, còn để hắn làm cái gì dị giới hoàng đế? Nói hắn triều tốt hơn Tần triều nhiều. Hệ thống này thật đúng là ngẫu nhiên á xem xét phân tích. Dù sao cũng là tại trước mặt hoàng đế. Chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải tiến hành xem xét? Hoàn toàn chính là tự hệ thống ngẫu nhiên rút đi ra. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Chu đệ không có bất kỳ cái gì dị nghị, lập tức thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía không trung phân tích. Cũng là thái tử giáng quốc. Giờ phút này, phân tích đã biến mất, thay vào đó là hạ một đạo đề mục. Sớm thì đã nói với hắn. Chương 405, ngươi nắm chặt khí lưu dị tán lưu khoa học kỹ thuật mạnh, vậy thì đồng nghĩa với giáng duy đả kích. Chương 405, ngươi nắm chặt khí lưu dị tán lưu khoa học kỹ thuật mạnh, vậy thì đồng nghĩa với giáng duy đả kích. Bọn hắn làm vì thiên hạ cái thứ hai vương triều, chí ít tại thời điểm này bọn hắn có thể chiến thắng Tần triều, thì chứng minh bọn hắn là một đây Tần triều còn muốn lợi hại hơn tồn tại, cho nên nói này liền đã đủ để chứng minh hết thảy. Dường như là hiện tại Đại Minh sở dĩ lại được xưng là cường đại nhất vương triều. Nhưng mà chỉ cần thứ này một sáng lấy ra, bất luận là đối phó Hán triều hay là Đại Tần, dường như có thể nói là trăm phát trăm trúng. Thậm chí ngay cả dân chúng qua cũng không tính là an cư lạc nghiệp, có thể nói là ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Một vương triều mạnh yếu nên đặt ở ngang hàng trên thực lực đến so sánh. Bởi vì hắn cũng biết khoa học kỹ thuật lực nhất lạnh L3 nghị thất chùa G phòng lưu lượng cùng vương triều thực lực cùng một nhịp thở, dường như là hiện tại Đại Minh triều bọn hắn hỏa pháo còn có hỏa thương, mặc dù không tính là đặc biệt lợi hại, thậm chí thỉnh thoảng sẽ phát sinh tạc nòng tình huống. Cái này cùng làm lúc cực kỳ lạc hậu xã biết sinh sản lực có liên hệ lớn lao, cũng không phải chính Tần triều thân mình nguyên nhân. Cho nên nói, đương nhiên nếu như theo phương diện khác đến nhìn thì không nhất định. Chỉ ít theo sức mạnh khoa học kỹ thuật nhìn lại, Đại Minh thực lực xa xa thắng tại bọn hắn. Với lại có thể nói là giáng duy đả kích. Chu Nguyên Chương ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem ánh mắt lại lần nữa bỏ vào trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục xem tiếp, muốn xem một chút tiếp xuống giải thích không. Nếu như nói cứng những thứ này cũng coi như là giáng duy đả kích lời nói, lớn như vậy mình 1.9 đối phó đường triều cũng coi là giáng duy đả kích, bởi vì là Đại Minh đã có thể thuần thục vận dụng thuốc nổ, mặc dù nói không có cách nào bảo đảm thành công của mình xuất, nhưng là đối phó đại đường hay là không có vấn đề gì. Trừ này 6 lẻ loi bên ngoài, bọn hắn các tướng sĩ phi giáp suất cũng không cao, rốt cuộc thân làm ngay lúc đó cái thứ nhất vương triều, khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ cũng không cao, cho nên nói Tần triều mặc dù là Hoa Hạ cái thứ nhất vương triều, nhưng mà quốc lực có thể nói là Hoa Hạ trong lịch sử thấp nhất. Làm lúc bọn hắn phía bắc có Hung Nô, phía nam có Mang Gì, hai bên trái phải vậy đều có quốc gia khác, cho nên nói mặc dù bọn hắn là Hoa Hạ lịch sử thượng đệ nhất cái vương triều, nhưng mà lãnh thổ lại không phải nhiều nhất. Với lại thổ địa của bọn hắn cũng không tính là nhiều nhất. Chỉ cần đem vũ khí đối với cho phép bọn họ, dường như có thể nói là nhất định có thể chiến thắng đối phương. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến đạo này giải thích sau đó, khẽ gật đầu, đối với cái này tỏ vẻ 10 phần đồng ý. Đương nhiên, làm lúc Tần Triệu binh lực số lượng còn tính là tương đối sung túc, chỉ bất quá đám bọn hắn khi đó kỹ thuật luyện sắt còn không có hoàn toàn thành thủ, cho nên nói các tướng sĩ vũ khí thân mình thì không được tốt lắm. Về phần Hán Triều thực lực, kỳ thực cùng Tần Triều không kém bao nhiêu, chẳng qua so sánh dưới bọn hắn có ưu thế, đó chính là tiền triều tất cả kinh nghiệm. Rốt cuộc thứ này làm hại cực kỳ cường đại, một pháo quá khứ dường như là có thể miểu sát mấy chục danh tướng sĩ, mà những kia tướng sĩ còn tại sử dụng nhìn nguyên thủy cung tiễn. Đến đường triều cái này cái vương triều vì sức mạnh khoa học kỹ thuật tiến bộ, cho nên nói tự nhiên là hội không giống đại chúng, bởi vì bọn họ kia lúc sau đã xuất hiện thuốc súng loại hình thứ gì đó, có những vật này tồn tại, cũng coi là dáng duy đặc kích. Cho nên nói tại điều kiện như vậy dưới, Tần Triều cũng không tính là một vô cùng cường thịnh vương triều, nhưng ít ra tại làm lúc kia một thời đại, Tần Triều có thể nói là thiên hạ một người cường đại nhất vương triều. Chủ yếu nhất, một nguyên nhân vẫn là bởi vì những kia vương hướng khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ không bằng Đại Minh. Chương 406, với nhà Minh vì sao không thấy Cẩm Y Liễu Bệ? Chương 406, với nhà Minh vì sao không thấy Cẩm Y Liễu Bệ? Ta cứ nói đi, từ đó có thể thấy, bọn hắn còn thành công thống nhất thiên hạ. Đúng vào lúc này, rốt cuộc ai cũng hy vọng chính mình vương triều có thể trở thành các triều đại đổi thay đến nay thứ nhất. Ta Đại Minh mới là các triều đại đổi thay đến nay đệ nhất. Dường như là còn không có không gian trả lời trước đó, Đại Minh nước phụ thuộc cũng không ít, rất cho tới Vĩnh Lạc thời kỳ, Trịnh Hòa Hạ Tây Dương, Diệu Dương Quốc Uy. Nếu như ngươi là một nhỏ yếu vương triều, vậy liền ép căn bản không hề người phản ứng ngươi. Trước đó hắn từ trước đến giờ cũng không có suy nghĩ qua Cẩm Y Liễu Bệ vì sao không có ở ngoài sáng mặt thời kỳ xuất hiện. Rốt cuộc một vương triều thực lực càng mạnh, vậy liền chứng minh bọn hắn địa vị bây giờ càng cao. Cẩm Y Liễu Bệ thế nhưng Đại Minh hoàng đế phụ tá đắc lực. Bây giờ suy nghĩ một chút hình như đúng là có chút vấn đề. Cho nên nói đạo này để mục câu trả lời chính xác hẳn là Minh Triều. Phải biết, xem xét, cái này cũng đồng dạng là vương triều mang tới. Không trung đột nhiên toát ra một đạo để mục. Ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới bốn tuyển hạng bên trên, đúng lúc này đồng tử có hơi co rụt lại. Cẩm Y Liễu Bệ thế mà hướng nam chạy trốn. Cho dù là bọn họ thân mình cũng không phải cái này cái vương triều quân vương, cho dù là bọn họ cũng không phải cái này cái vương triều hoàng đế, thậm chí chẳng qua là một đám con dân. Không chỉ là Chu Nguyên Chương không muốn, ngay cả những người khác trên mặt vậy hiện lên một vòng tự hào thần sắc. Một hướng nam chạy trốn, hai. Đầu hàng Mãn Thanh, ba. Chiến tử xa trường, bốn. Không làm làm lúc Đại Minh hoàng đế địa vị là cỡ nào chi cao. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này phân tích, nói mình như vậy thống lĩnh vương triều trên mặt thần sắc, bỗng chốc thì trở nên đắc ý cũng tỉ như nói cái thứ nhất tuyệt hạng. Chỉ cần hoàng đế còn đang ở như vậy Cẩm Y Liễu Bệ làm sự tình, liền hẳn là hiệu trung hoàng đế, mà không phải thoát khỏi kinh thành. Nếu như đổi một đánh giá cách thức, tỉ như đổi thành người đó lãnh thổ diện tích lớn nhất, như vậy người đó quốc lực thì mạnh nhất. Kể từ đó, quốc lực lại tăng lên. Thứ ba đề, Cẩm Y Liễu Bệ cho tới nay đều là Đại Minh triều phụ tá đắc lực, từ Cẩm Y Liễu Bệ sáng tạo đến nay, bọn hắn thì đảm nhiệm quan trọng tác dụng, thậm chí có thể nói là không thể thiếu tồn tại, nhưng mà ở ngoài sáng mặt thời kỳ cũng không có nhìn thấy những Cẩm Y vệ này thân ảnh. Xin hỏi một chút, cái nào một cái không là Cẩm Y Liễu Bệ không có xuất hiện nguyên nhân? Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người đã là Đại Minh người, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là trong lòng đối với nguyên vốn thuộc về Đại Minh lãnh thổ bên trên những kia chỉ rõ có e ngại. Nhưng bọn hắn cũng vẫn là ôm ý nghĩ như vậy, trực tiếp nhường trên trăm cái quốc gia quốc vương, còn có các vương tử qua tới triều bái Đại Minh. Bởi vì hắn không nghĩ tới phía dưới này ba cái tuyển hạng thế mà lại như thế thái quá. Thậm chí tại trong lúc nói chuyện với nhau không tự giác rồi sẽ lạc hậu đối phương một đầu. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến đề thi này sau đó, lập tức thì sửng sốt một chút, bởi vì hắn sao vậy không nghĩ tới đạo này để mục góc độ thế mà lại như thế xảo trá. Nhưng mà nói cứng lời nói, thực lực tổng hợp tất cả điều kiện cộng lại còn phải là Minh Triều. 600 hắn cẩn thận nhớ lại một chút trước đó gặp phải đề mục hình như mặc dù có đề cập tới Cẩm Y Liễu Bệ, nhưng lại chưa từng có ở ngoài sáng mặt thời kỳ nhắc tới Cẩm Y Liễu Bệ. Hiện tại có không gian trả lời sau đó, bọn hắn mượn nhờ không gian trả lời ban thưởng, tăng lên Đại Minh dân chúng phẩm chất cuộc sống, ngoài ra còn có chính là tăng lên quân đội Đại Minh thực lực. Dựa theo loại phương thức này đến tiến hành tính toán, như vậy tại đây bốn tuyển trong cổ, lại hẳn là đường triều quốc thổ diện tích lớn nhất. Chương 407, Chu Nguyên Chương, ta Cẩm Y Liễu Bệ lại đường chạy. Chương 407, Chu Nguyên Chương, ta Cẩm Y Liễu Bệ lại đường chạy. Sùng Trinh hoàng đế tại nghe nói như thế sau đó, trên mặt hiện lên một vòng do dự thần sắc, nhưng hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là mở miệng nói một câu. Kết quả ngược lại tốt, những Cẩm Y vệ này thế mà tại thời khắc sống còn không có có bất kỳ hành động gì, ngược lại từng cái đường chạy. Thanh âm hắn có chút run rẩy nói, nguyên lai tưởng rằng những Cẩm Y vệ này sẽ cùng Mãn Thanh quyết tử đấu tranh đến một khắc cuối cùng, cho dù là chết ở trên chiến trường vậy sao cũng được. Trong lòng của hắn mang theo như thế một cái ý nghĩ, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trước mắt để mục bên trên. Chu Nguyên Chương hít một hơi thật sâu, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Ánh mắt của hắn lại đảo qua ngoài ra ba cái tuyển hạng, ở trong đó mỗi một cái tuyển hạng trên cơ bản đều là không kém là bao nhiêu, từ đó có thể thấy ngay lúc đó Sùng Trinh hoàng đế thủ hạ dường như có thể nói không có bất kỳ cái gì một có thể dùng chi minh. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình một tay thao xử lý lên Cẩm Y Liễu Bệ, cuối cùng thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Cho nên nói đạo này để mục tiểu giá trị, cũng không biết câu trả lời chính xác hẳn là người nào. Chẳng qua người trẻ tuổi khi đó trong lòng chẳng qua là có này một cái ý nghĩ, rốt cuộc Lý Tự Thành còn không có chân chính công phá kinh thành, cho nên nói cũng không có chân chính đi thực tiễn này một chuyện. Sau đó Thái Tổ hoàng đế ngài liền đến, trừ ra bên cạnh hắn vị nào gọi là Vương Thừa Ân thái giám thì không có bất kỳ người nào làm bạn. chẳng qua hắn lại lo lắng cho mình tùy tùy tiện tiện nói ra đạo này để mục đáp án hội dễ bị bệ hạ trách cứ, rốt cuộc vị này chính là chính mình thái tổ cao hoàng đế, nếu là hắn không muốn để cho chính mình trả lời. Kết quả hiện tại cái này cái tuyển hạng thế mà nói cho hắn biết, cầm ý liề vệ bước xuống chính hoàng đế chạy trốn. Rốt cuộc tất nhiên đều đã là một con đường chết, kia vì sao không thử một lần đâu. Nói không chừng vận khí tương đối tốt, vừa vặn liền thành công đem này Lý Tự Thành giải quyết. Thiên nhân, đề thi này đáp án, ta cho là nên là cái thứ ba. Một bên Sùng Trinh hoàng đế nhìn thấy đề thi này sau đó, có chút kích động, rốt cuộc đạo này để mục thế nhưng cùng hắn có quan hệ, cho nên nói hắn tự nhiên là hiểu rõ đáp án. Chu Nguyên Chương có thể không có quên, Sùng Trinh khi đó một người treo cổ tự tử môi sơn chuyện này. Cuối cùng cũng chẳng qua là lựa chọn chạy trốn, mà không, vương, là tượng một người nam nhân giống nhau đi chiến đấu. Quả nhiên, Sùng Trinh người trẻ tuổi. Dưới tình huống như vậy, nhà mình thái tổ khẳng định là mười phần phẫn nộ, này kỳ thực vậy không có cái gì kỳ quái đâu, ngược lại mười phần bình thường. Cẩm Ý Diệp vệ đều là nhà mình vị này thái tổ hoàng đế một tay xử lý ra tới, cho nên nói nhà mình thái tổ hoàng đế khẳng định đối với Cẩm Ý Diệp vệ có rất sâu tình cảm. Sắc mặt của hắn trướng hồng, cả người giống như một con nổi giận hùng sư đồng dạng. Thậm chí thì liền thủ hạ Cẩm Ý Diệp vệ đều đã đường chạy. Bực. Sùng Trinh cũng không dám nói thêm cái gì, mỗi một cái đều là đồ hèn nhát. Ngươi cũng đã biết đề thi này câu trả lời chính xác là người nào. Làm lúc người trẻ tuổi tại Lý Tự Thành công phá kinh thành sau đó, ý nghĩ đầu tiên thì là muốn triệu tập Cẩm Ý Diệp vệ tiến hành cuối cùng quyết tử đấu tranh. Rốt cuộc đạo này để mục đáp án còn chưa có xuất hiện, vạn nhất là chính mình đáp sai lầm rồi đấy. Chu Nguyên Chương đang nghe Sùng Trinh hoàng đế một câu nói kia sau đó, trong nháy mắt thì bạo nộ rồi. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, chính mình dốc lòng bồi dưỡng ra được Cẩm Ý Liễu vệ, cuối cùng lại là từng cái hèn nhát. Chu Nguyên Chương hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, sau đó mới nhìn hướng bên cạnh Sùng Trinh dò hỏi. Theo thật tại nói xong câu đó sau đó thì không có tiếp tục nói hết, tất lại bất kể nói thế nào. Nhưng là tiểu tử cảm thấy Cẩm Ý Liễu vệ chỉ sợ. Chương 408, Cẩm Ý Liễu vệ, theo hiệu trung đến làm phản. Chương 408, Cẩm Ý Liễu vệ, theo hiệu trung đến làm phản. Bất luận triều đình quan viên hay là bình dân bách tính, chỉ cần có những người cản đường, đều sẽ bị Cẩm Ý Liễu vệ một đao mất mạng. Chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải tiến hành xem xét. Nhưng yêu phòng chín lưu hình tham, hai, cùng trong lúc nhất thời, xã hội dung chuyển lòng người bất an, tình thế dần dần chuyển đến Chu Nguyên Chương trong lỗ tai. Chu Nguyên Chương lo lắng tiếp tục phóng túng Cẩm Ý Liễu vệ mục nát xuống dưới, sớm muộn gì gây họa tới chính mình giang sơn sát tắc, lúc này mới hạ lệnh xóa bỏ Cẩm Ý Liễu vệ. Dạ Chi ở giữa Cẩm Ý Liễu vệ lại bị đánh về nguyên hình, làm trở về Chu Nguyên Chương tiếp thân thị vệ. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến này nhắc nhở sau đó, chỉ cảm thấy trong lòng hành động một cái. Quân đội từ trước đến giờ đều là hoàng đế vì củng cố chính quyền mà thiết. Cẩm Ý Liễu vệ sinh tử lên xuống từ trước đến giờ cũng nắm giữ tại hoàng quyền trong tay, điểm này theo Cẩm Ý Liễu vệ ba vụ ba rơi có thể nhìn ra nhóm 2 năm chặt khí 6 kỳ trùng nghi dụ cha lô. Như vậy hắn thì không cần lo lắng, Cẩm Ý Liễu vệ cuối cùng không làm, chuyện này có thể khiến 600 hắn không có nghĩ tới là đạo này để mục cuối cùng vẫn là đã đúng. Nói cách khác Cẩm Ý Liễu vệ sát sát thật thật là không làm. Này mới có làm trong mắt thế nhân, như ma quỷ tồn tại Cẩm Ý Liễu vệ. Nói lên Cẩm Ý Liễu vệ, mặc kệ cỡ nào làm cho người dùng mình, nó cũng thủy chung là hoàng quyền sản phẩm. Minh triều hoàng đế Chu Nguyên Chương vào chỗ trước đó, Cẩm Ý Liễu vệ cũng không có tượng người đến sau hiểu rõ như thế chính quy hóa cùng quy mô hóa. Mới đầu Cẩm Ý Liễu vệ vai trò chỉ là Chu Nguyên Chương tiếp thân thị vệ nhân vật, chức năng của bọn họ nhiều phục vụ hơn tại Chu Nguyên Chương một người. Theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, đúng lúc này không trung liền nổi lên một đạo nhắc nhở. Tại Chu Nguyên Chương ngầm đồng ý dưới, Cẩm Ý Liễu vệ giết người như ngoé, thi hành nhiệm vụ giơ tay chém xuống không lưu tình chút nào. Xem xét phân tích, rốt cuộc thân làm Cẩm Ý Liễu vệ, bọn hắn đắc tội người không những không ít, ngược lại số lượng cực kỳ to lớn. Trả lời chính xác, hắn ngược lại là muốn xem thử xem những Cẩm Ý vệ này cuối cùng rốt cuộc cũng làm dạng gì sự việc. Nhưng Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi, quyền lực trong tay càng lúc càng lớn, hắn bắt đầu trở nên lo được lo mất. Nay một thời kỳ Cẩm Ý Liễu vệ, trong tay có được to lớn quyền lực, đồng thời bọn hắn cũng là tối trung thành với hoàng đế. Theo thế lực không ngừng lớn mạnh, Cẩm Ý Liễu vệ cao tầng thống lĩnh bắt đầu lấy việc công làm việc tư, lạm dụng tư hình. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không trung liền ra đạo này để mục phân tích. Chu Nguyên Chương cơ thể đều đang run rẩy, hắn hít một hơi thật sâu, một lát sau đó mới mở miệng nói. Bởi vì bọn họ biết mình hiện tại sở dĩ sẽ có được lớn như vậy quyền lực, hoàn toàn là vì hoàng đế cho, nếu như nói không dựa vào hoàng đế mà tồn tại, như vậy bọn hắn 80-90% sẽ bị kẻ thù tìm tới cửa, cuối cùng chỉ có một con đường chết kết cục. Lúc này Cẩm Ý Liễu vệ bắt đầu chậm rãi nổi dậy lớn mạnh, phát triển thành một AF, phục vụ tại hoàng quyền thống trị tuyệt sát vũ khí. Trước mắt trả lời chính xác đề mục số lượng, 2/5. Bởi vì hắn sao cũng không nghĩ tới đạo này đề mục thế mà lại trả lời. Hắn kỳ thực trong lòng vẫn tương đối xoắn xuýt, vừa hy vọng đạo này đề mục có thể trả lời, chứng minh bản thân lần này có thể cầm tới nhiều hơn nữa ban thưởng, vừa hy vọng đạo này đề mục là đáp sai. Hắn lo lắng chính quyền của mình không ổn định, hắn luôn luôn lòng nghi ngờ triều thần có phải trung tâm. Thế là Chu Nguyên Chương gia tăng Cẩm Ý Liễu vệ biên chế, vậy tăng cường Cẩm Ý lực lượng quân sự. Đều nói quyền lực sẽ cho người hủ hóa, Cẩm Ý Liễu vệ cũng là như thế. Chương 409, Cẩm Ý Liễu vệ đầu nhập vào đồng xưởng, tự nguyện làm hoạn quan chó săn. Chương 409, Cẩm Ý Liễu vệ đầu nhập vào đồng xưởng, tự nguyện làm hoạn quan chó săn. Nguyên lai, Cẩm Ý Liễu vệ sau đó đã trở thành thái giám chó săn. Minh triều trung hậu kỳ, Hán vệ chế độ hứng khởi, đồ vật hai xưởng cùng tồn tại, Cẩm Ý Liễu vệ thành trong khe hẹp sinh tồn cỏ dại, bị cực độ nghiền ép, vớt không ít tiền tài. Chu Nguyên Chương không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cẩm Y Liễu vệ càng là hơn mượn nhờ trong tay mình biết được tình báo vét lớn đặc ớt. Chẳng thể trách sau đó những kia bọn thái giám trong tay có thể có to lớn như vậy quyền lực. Cẩm Y Liễu vệ tất nhiên đầu nhập vào đông sưởng, đó chính là đầu nhập vào thái giám. Chu Tiêu nghe nói như thế sau đó đáp ứng một tiếng, sau đó vội vàng nói: "Đã như vậy, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Chu Tiêu. Nếu như bọn hắn ỷ vào hoàng đế tín nhiệm làm sằng làm bậy lời nói, cuối cùng vẫn là một con đường chết, cho nên nói từng cái lập tức liền thành thật xuống dưới, với lại vậy không còn tượng là trước kia như vậy sẽ đem tất cả bất lợi cho hoàng đế sự việc toàn bộ đều lên báo, có đôi khi sẽ dùng một ít bất lợi cho hoàng đế sự việc đến vớt chút tiền tài." Chu Đệ khởi động lại Cẩm Y Liễu vệ mục đích, đây Chu Nguyên Chương càng nhiều một chút tư tâm. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, lông mày lại một lần nhăn lại. Nhìn tới phía sau muốn tìm thời gian đem Cẩm Y Liễu vệ cho chỉnh đốn và cải cách một chút. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, Không Cầu Hoa Tươi hắn lúc này hạ lệnh, cũng là tại đây một thời điểm này, bọn Cẩm Y vệ không còn tượng ban đầu như vậy trung thành, bởi vì bọn họ ý thức được chính mình mặc dù một lòng hướng về hoàng đế, nhưng mà hoàng đế lại không thể nào một lòng hướng lấy bọn hắn. Cẩm Y Liễu vệ lần thứ hai leo lên lịch sử võ đài là tại Chu Đệ vào chỗ thời kỳ. Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mặt ngoài, bọn hắn một lòng một ý hiệu trung hoàng đế, có thể sau lưng lại là hiệu trung đám kia thái giám. Hiện tại Chu Nguyên Chương rốt cuộc còn cần tại tu tiên giới đợi một thời gian ngắn. Tiêu. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sau đó, sắc mặt hơi có chút khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới Cẩm Y Liễu vệ phía sau thế mà không còn toàn tâm toàn ý trung tâm với hoàng thất. Đông trong sưởng, tự nhiên toàn bộ đều là thái giám. Lúc trước hắn đúng là không nghĩ tới qua điểm này, rốt cuộc trong lòng hắn Cẩm Y Liễu vệ chính là hoàng đế đao trong tay là trung thành nhất đao. Không thẳng đến về sau đồ vật hai sưởng xuất hiện, Cẩm Y Liễu vệ mới lại lần nữa bị trọng thương. Nguyên lai cũng có Cẩm Y Liễu vệ một phần công lao. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt lại lần nữa về tới trước mắt phân tích bên trên. Cẩm Y Liễu vệ lần nữa biến thành chính quyền khí, chỉ có thể mượn gió bẻ măng, tìm đường khác. Nhi thần tuân chỉ. Lúc này Cẩm Y Liễu vệ lại một lần chuyển biến chức năng, đã trở thành đông sưởng chó săn, bốn phía cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nếu như vô dụng tốt, cuối cùng thế mà còn biết làm bị thương chính hoàng đế. Lúc này Cẩm Y Liễu vệ lại lần nữa đạt được trọng dụng, thậm chí đây Chu Nguyên Chương thời kỳ càng thêm quyền nghiêng triều chính. Chẳng qua làm hắn không có nghĩ tới là Cẩm Y Liễu vệ thế mà còn là một thanh kiếm hai lưỡi. Do đó trong đoạn thời gian này, hắn khẳng định là không có thời gian đi Đại Minh chủ thế giới bận rộn. Sau khi trở về, người phụ trách chỉnh đốn Cẩm Y Liễu vệ. Chu Đệ coi trọng Cẩm Y Liễu vệ ẩn nút năng lực, từ đây đem Cẩm Y Liễu vệ cài vào thế lực khắp nơi trong đội ngũ, làm dò hỏi tình báo sử dụng. Nếu như không phải Cẩm Y Liễu vệ dò xét nghe tiếng động tĩnh, vậy những này thái giám lại làm sao biết ai có tiền? Thậm chí che giấu rất nhiều chuyện, không có nói cho hoàng đế. Cái này sao có thể được? Nhất là tại năm gia tĩnh ở giữa lúc. Chương 410, Cẩm Y Liễu vệ, Ngụy Trung Hiển, Cửu Thiên Thuế. Chương 410, Cẩm Y Liễu vệ, Ngụy Trung Hiển, Cửu Thiên Thuế. Vậy tại sao không đem thái giám cầm quyền sự việc báo cho biết hoàng đế? Không phải những hoàng đế kia không muốn biết? Nếu như không phải vì Ngụy Trung Hiền vô hậu, hắn nói không chừng thật sự làm được ra tạo phản làm hoàng đế sự việc. Cẩm Y Liễu vệ lần đầu tiên bán chủ cầu vinh là ở ngoài sáng trung hậu kỳ, đồ vật sưởng thế lực đại trưởng lúc. Rốt cuộc bọn hắn thế nhưng hoàng đế trung thành tuyệt đối tiểu đệ. Cẩm Y Liễu vệ mắt thấy chức quyền của mình bị làm hao mòn hầu như không còn, lát mình biến hóa thành đông sưởng chó săn, cùng đông sưởng thái giám Ngụy Trung Hiền giết hại trung lương, thịt cá bất tính. Nghe nói như thế, mọi người trầm mặc. Dường như là kia hoàng bảo giả thân, mà là Cẩm Y Liễu vệ chưa nói cho bọn hắn biết ta. Là cái này Cẩm Y Liễu vệ khuôn mặt thật, nó sinh tại hoàng quyền, nhưng thủy chung không cách nào trùng với hoàng quyền. Bất quá, này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Nguyên lai Ngụy Trung Hiền sở dĩ có thể có lớn như vậy quyền lực, là bởi vì Cẩm Y Liễu vệ đầu nhập vào a. Này rất khó không nhường người, hoài nghi chi quân đội này nội bộ đã mục nát đến loại trình độ nào. Suy nghĩ kỹ một chút, lời này hình như không có vấn đề gì. Hắn muốn nhìn, này Cẩm Y Liễu vệ cuối cùng kết cục làm sao? Mỗi lần mặt đối với sinh tử tồn vong lúc, chi này dũng mãnh chi sư có không phải gạch ngói cùng tan, ngược lại làm lên để người khinh thường hắn gian chó săn. Có thể cuối cùng lại hiệu trung hắn Ngụy Trung Hiền. Phân tích cũng không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục. Cẩm Y Liễu vệ dựa vào đông sưởng thế lực cậu thả sống sót một quãng thời gian, đến năm Sùng Trinh ở giữa, Sùng Trinh hoàng đế bởi vì cực hận đông sưởng, tự nhiên liên lụy Cẩm Y Liễu vệ dư nghiệt. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng Chu Nguyên Chương còn là tiếp tục xem tiếp. Rốt cuộc, hoàng đế lại không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ tình huống như vậy hội đem lại dạng gì hậu quả. Nhất làm cho người khinh thường là, Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh lại nhận giặc làm cha, tự nguyện nằm dạp người tại Ngụy Trung Hiền dưới chân làm con oan. Thậm chí không chỉ là những đại thần kia quan lại bao che cho nhau, ngay cả những Cẩm Y vệ này bọn hắn sau đó vậy cùng theo một lúc giấu giếm hoàng đế. Những người khác cũng là gật đầu. Dưới tình huống như vậy, Ngụy Trung Hiền liền xem như muốn tự xưng hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ không có người phản đối a. Một bên Chu Đệ lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nghe nói qua Cẩm Y Liễu vệ ngang ngược càn rỡ, lại chưa có nghe nói Cẩm Y Liễu vệ bán chủ cầu vinh một mặt. Vì sao là Minh triều thứ nhất quân đội, loạn quân công thành lúc Cẩm Y Liễu vệ không có ra sức chống cự? Là cái này Cẩm Y Liễu vệ ba vụ ba rơi. Chu Nguyên Chương đã tê. Sáu lẻ loi Cẩm Y Liễu vệ chỉ tuân phục hoàng đế. Mỗi một lần mặt đối với sinh tử tồn vong nguy cơ, ích lợi của mình luôn luôn bày tại vị trí thứ nhất. Cẩm Y Liễu vệ ba lần gặp nguy diệt vong, không ngờ ba lần vì phản bội sống tạm. Tự xưng là thiên hạ trung thành nhất hoàng đế người. Lý Thiện Trường sờ lên chính mình thật dài hàm râu nói không. Cẩm Y Liễu vệ rất nhanh bị Sùng Trinh xem thường, đã trở thành mọi người đều đánh chuột chạy qua đường. Đến tận đây Cẩm Y Liễu vệ lịch sử địa vị té ngã đáy cốc. tất nhiên cẩm ý địa vệ là phụ trách dò xét nghe tiếng động tĩnh. Hắn sao vậy không nghĩ tới sau đó này khổng lồ cơ cấu quyền lực thế mà lại trở thành những hoạn quan kia vơ vét của cải công cụ. Vậy hắn này Ngụy Trung Hiển cùng hoàng đế có cái gì khác nhau? Chẳng thể trách gia hỏa này dám tự xưng cựu thiên thuế. Bọn hắn cuối cùng càng là hơn bán chủ cầu đình. Lúc trước hắn ngay tại buồn bực, nhưng hiện tại xem ra mọi thứ đều sáng tỏ. Thẳng đến về sau Sùng Trinh hoàng đế tự sát về sau, Lý Tự Thành tấn công vào kinh thành, cẩm y liề vệ vì bảo mệnh lại một lần đầu phục Lý Tự Thành 1.9. Chương 411, trong cẩm y vệ trung quân ái quốc chi sĩ. Chương 411, trong cẩm y vệ trung quân ái quốc chi sĩ. Nhưng mà trong cẩm y vệ cũng không thiếu trung quân ái quốc chi sĩ, chỉ là bọn hắn sức mạnh ít ỏi, một thằng không cách nào đạt được trọng dụng, mới cuối cùng sẽ đi về phía diệt vong. Ai nhường những cẩm y vệ này nhóm bán chủ cầu đình? Trong cẩm y vệ một bộ phận khác hữu trí chi sĩ cầm là cùng cái trước hoàn toàn khác biệt thái độ, bọn hắn khởi binh ngoan cố chống lại, mắt thấy đại thế đã mất, đại bộ phận binh sĩ đã chiến tử trên trường, còn lại vài vị tướng lĩnh lại tình nguyện anh dũng treo cổ tự tử, vậy tuyệt đối không tức vũ khí đầu hàng. Trong cẩm y vệ hay là có một bộ phận trung quân ái quốc cẩm y hệ vệ. Chu Nguyên Chương trong lòng suy từ lúc, đáng tiếc đại minh chẳng những không có năng lực giải quyết, cuối cùng thậm chí còn hủy diệt, tại là sự tình này chỉ có thể giao cho Mãn Thanh đến giải quyết. Là cái này cẩm y hệ vệ nhiều lần bán chủ cầu vinh kết cục. 1600 cái trong cẩm ý vệ chỉ sợ đều chỉ có như vậy một. Như vậy có vẻ đại minh có chút ngốc nha. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến này sau khi phân tích, cuối cùng là nặng nề nôn không bốn thở một hơi, mặt truy cập tử thì lộ ra nụ cười. Bất luận cẩm ý liề vệ làm ra dạng gì sự việc, bọn hắn cuối cùng đều là đại minh thủ hạ. Nhưng Thanh Đình đương nhiên hết sức rõ ràng, chi này nhìn như uy mãnh cẩm ý liề vệ căn bản không đáng tin cậy. Hắn đột nhiên phát hiện mình chỗ quy định quy chế xí nghiệp, dường như cuối cùng đều sẽ xuất hiện vấn đề. Cuối cùng, cẩm ý liề vệ bị thua là chế độ họa, cũng không phải là chi quân đội này mục nát bản tính. Chẳng qua không có một lát sau, hắn sát mặt kia một chút thì sụt xuống. Cuối cùng, cẩm y liệt vệ bị thua là chế độ họa, cũng không phải là chi quân đội này mục nát bản tính. Trong lòng hắn, trong cẩm y vệ bộ phận này dũng sĩ một thẳng dùng huyết đục của mình tử thủ cẩm y liệt vệ dự tính ban đầu cùng sứ mệnh, bọn hắn mới thật sự là gánh chịu nổi cẩm y liệt vệ anh danh người. Thanh triều thống trị ổn định về sau, cẩm y liệt vệ dư đảng bị dần dần diệt trừ, lạc dưỡng tính vậy ôm hận qua đời. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến đạo này để mục sau khi phân tích, rốt cục vẫn là trầm mặc, bởi vì hắn nhìn thấy câu nói kia, cũng là nhất làm cho hắn cảm giác có xúc động lời nói. Theo lý mà nói, liền xem như làm ra chuyện như vậy cuối cùng cũng có thể do chính đại minh đến giải quyết mới là. Ai ngờ Lý Tự Thành hoàng quyền kiếp sống càng như thế đoạn mệnh, làm ba ngày hoàng đế về sau, Lý Tự Thành liền đội vàng xuống đài. Không ngờ rằng ta cuối cùng thế mà cần đẩy tinh thay ta đến diệt bọn này lịch chủ đắc quyền. Chẳng qua những cẩm ý vệ này số lượng cực kỳ rất ít. Thanh triều thành lập, lần này cẩm ý lìa vệ lại phải biến đổi. Bởi vậy trước đó cẩm ý lìa vệ tạm thời xa trường tuyển hạng mới biết là sai lầm. Cẩm ý lìa vệ thành lập được về tư lợi, không có tín ngưỡng quân đội tự nhiên cũng sẽ vong về tư lợi, đây là lịch sử tất nhiên. Mãn Thanh cũng thấy rõ này cẩm y liễu vệ khuôn mặt thật, thế nhưng đại minh nhưng không có. Kết cục như vậy ngược lại cũng rất bình thường. Dường như là lúc trước kia tiền giấy, còn có sau đó cẩm y liễu vệ chế độ. Lý Tự Thành tiến đánh kinh thành lúc, những kia lùi bước không tiến đến giơ tay đầu hàng, chỉ là trong cẩm y vệ kia bộ phận hạng người ham sống sợ chết. Quả nhiên, vì tiếp tục sống tạm, cẩm y liễu vệ thống lĩnh lạc dưỡng tính lần nữa đầu nhập vào quân địch, thành đa nhị cuộn thuộc hạng. Thậm chí có thể nói là 10 không còn một. Trước mắt phân tích nhưng lại xa xa còn chưa có kết thúc. Từ vừa mới bắt đầu hoàng đế đem quyền lực tập trung vào cẩm y liễu vệ thống lĩnh một nhân thủ, nay sẽ rất khó không vì hậu thế chôn xuống mầm tai họa. Chương 412, Mênh Mông Thiên Hạ, vì sao không thấy thương nhân khởi nghĩa? Chương 412, Mênh Mông Thiên Hạ, vì sao không thấy thương nhân khởi nghĩa? Những người khác cũng là hết sức ăn ý dịch thất liễu y sam nhị nhưng hẹn nhưng giữ gìn tốt mặt mũi của bệ hạ. Trước mắt trả lời chính xác đề mục số lượng, 3/5 hắn thân làm bắt đầu một cái bát, cuối cùng chế tạo đại minh đế quốc hoàng đế, tại đề mục này bên trên, vẫn rất có quyền lên tiếng. Theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, đúng lúc này không trung liền nổi lên đề thi này phân tích. Bởi vì cái gọi là thế chi lao khổ người không ai qua được đồng, gian nguy người không ai qua được chiến. Thương nhân mặc dù là bị bóc lột nặng nhất quân thể, nhưng mà bọn hắn số lượng xa còn lâu mới có được nông dân nhiều, tình cảnh vậy đây nông dân tốt hơn nhiều, cho nên bọn hắn bình thường sẽ không chủ đạo tạo phản. Ngoài ra thương nhân số lượng xa kém xa nông dân, cho nên phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang thời điểm, thương nhân cũng chỉ là phụ trợ nhóm, thậm chí sẽ trở thành lãnh đạo hạch tâm. Buộc chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải xem xét? Tất nhiên hiện tại có cơ hội mở, cớ sao mà không làm đâu? Đương nhiên, cũng không thiếu binh biến, tạo phản người. Về phần quan lại thân sĩ có phải không nộp thuế, không cố dịch, bọn hắn là xã hội người quản lý, hoặc nói ký sinh trùng. Dù sao không có thương nhân. Nông dân là quốc gia căn bản, dân số của bọn họ số lượng chiếm 90 trở lên, đồng thời nông dân cũng là quan lại thân sĩ bóc lột đối tượng. Hẳn là chính mình sáng tạo chế độ kỳ thực đều có vấn đề sao? Thứ tư đề là phán đoán đề, trong lịch sử chỉ có bình thường nông dân dân chúng tạo phản khởi nghĩa, nhưng cũng không có thương mại người khởi nghĩa, xin hỏi những lời này là chính xác còn là sai lầm? Bọn hắn sôi nổi đem ánh mắt đặt ở không trung phân tích bên trên. Nông dân không chỉ muốn làm nông dân, còn muốn làm binh, cũng là chồng chọt chuyện đánh giặc đều là nông dân giai tầng tại làm. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không trung liền toát ra đề thi này nhắc nhở. Cho đến tận này, bất luận là lần nào khởi nghĩa toàn bộ đều là lao bách tính. Trong lòng của hắn không khỏi toát ra như thế một cái ý nghĩ, chẳng qua cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tương đối nông dân mà nói, thương nhân mặc dù từ trước bị triều đình chèn ép, trọng nông nữ thương, nhận bóc lột nặng nhất, nhưng mà tình cảnh của bọn hắn tương đối nông dân mà nói tốt hơn nhiều lắm. nhưng nhiều hơn nữa hay là bình thường nông dân bách tính. Nghĩ đến nơi này, Chu Nguyên Chương vậy không mang theo do dự, trực tiếp mở miệng nói. Chu Nguyên Chương nghĩ đến nơi này, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nói cách khác, trên đời tối khổ cực chức nghiệp chính là nông dân, tối công tác nguy hiểm chính là làm lính. Thiên nhân, ta cho rằng đề thi này là chính xác. Chẳng qua bây giờ phân tích đã kết thúc, thay vào đó là hạ một đạo đề mục. Nhìn như vậy đến, những lời này hẳn là chính xác mới đúng. Rốt cuộc, hắn cũng không hiểu vì sao chưa từng thấy thương nhân khởi nghĩa. Hắn kỳ thực đối với đề thi này nguyên nhân cũng là hết sức tò mò. Trả lời chính xác. Trong lịch sử chỉ có bình thường nông dân dân chúng tạo phản khởi nghĩa, nhưng cũng không có thương mại người khởi nghĩa. Bởi vậy, vương làm ruộng người sống không nổi nữa, bọn hắn tự nhiên sẽ cùng mà phản kháng. Dân không sợ chết thời điểm, lại dùng chết đi đe dọa bọn hắn vậy liền vô dụng. Xem xét phân tích, Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này về sau, lập tức rơi vào trầm tư. Chính ngắm nghĩa cẩn thận. Khởi nghĩa. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như đúng là chuyện như thế. Chu Nguyên Chương không chút do dự mở miệng nói. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, vì nông dân là xã hội chủ thể, bọn hắn là thụ nhất chen ép cùng bị bóc lột phổ biến nhất quần thể, làm sinh sống không nổi nữa, trừ ra chết đói bên ngoài, còn có thể tạo phản mà sinh hoặc là tạo phản mà chết. Chương 413, ta đều nhanh chết đói, không tạo phản trở lấy lễ mừng năm mới sao? Chương 413, ta đều nhanh chết đói, không tạo phản trở lấy lễ mừng năm mới sao? Mặt khác mà nói, buôn bán người có thể nói là trừ ra những kia triều đình quan viên bên ngoài thông minh nhất một cái nhóm thể. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, trong lòng đối với tiếp xuống phân tích đã có suy đoán. Rốt cuộc cũng đã gần muốn, a đẹp, chết đói. Nông dân mặc dù là tạo phản chủ thể, nhưng mà cuối cùng lãnh đạo nông dân bình thường không phải nông dân chính mình, cuối cùng lấy được thành quả thắng lợi vậy không 600 là nông dân quân thể. Nếu như là gặp phải Minh quân thánh chủ còn tốt, dân chúng giao xong triều đình thuế má sau đó còn có thể lưu một chút cuộc đời mình. Thương nhân rốt cuộc có chút dư tài, ăn mặc đều không cần buồn, trên cơ bản coi là áo cơm ấm no đều có thể tại tiêu chuẩn tuyến trở lên. Buôn bán người chẳng qua là một đám tham tiền người, bọn hắn đã không có bị buộc đến bước đường cùng, cũng không có đối với quyền lực tham nghiệm, cho nên trong lịch sử rất ít xuất hiện buôn bán người tạo phản tình huống. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này khẽ gật đầu, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Cho nên thì có quan bức dân phản nói chuyện, như vậy đến bước đường cùng bách tính tự nhiên là muốn tạo phản. Về phần thương nhân, bọn hắn dù sao cũng là măng dày, có của cải của nhà mình tại, rộng lượng ngân lượng có thể hoa. Bởi vậy tạo phản như vậy mạo hiểm tính cực lớn chuyện, thương nhân bình thường sẽ không dẫn đầu. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ thời gian trôi qua đây bách tính tốt hơn nhiều. Chiến quốc thời đại nổi tiếng quan thương Bạch Khuê từng nói qua, hán chí không đủ cùng quyền biến, dũng không đủ để quyết đoán, nhân không thể vì lấy cho, mạnh không thể có chỗ thủ, mặc dù muốn học ta thuật, cuối cùng không báo cho vậy. Làm ruộng cũng không đồng dạng. Cho dù là địa vị thấp nhất, nhưng bọn hắn có tiền, không đến mức chết đói. Về phần nông dân dân chúng tại sao muốn khởi nghĩa tạo phản? Vạn một thất bại, kết quả cố gắng trước đó chẳng phải là toàn bộ cũng bị mất. Đầu tiên thứ một phương diện nguyên nhân cũng là bởi vì từ xưa đến nay nông dân đều là bị bóc lột tồn tại. Dù sao vô dụng mệnh một cái, chết thì đã chết, lỡ như thành công, vậy liền hàng loạt vinh hoa phú quý. Nhưng mà nếu như gặp phải một tàn nhẫn quân vương, như vậy tại đủ loại siêu cao thuế nặng cùng chính sách tàn bạo phía dưới bách tính sinh có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Trước đây Minh Triều Thẩm Vạn Tam có thể nói là phú khả địch quốc, nhưng mà cũng không có ngốc đến đi tạo phản tình trạng, ngược lại là đối với Chu Nguyên Chương định ngọn. Theo thuế má cái này chế độ phát minh đến nay, thiên hạ dân chúng thì đều muốn lên giao nộp lương thực vì mạo xương quốc khố. Chỉ sợ sau đó nói, chính là nông dân vì sao muốn khởi nghĩa. Thương nhân tố chất vậy xa cao hơn nhiều nông dân, bọn hắn mặc giày bình thường sẽ không rất mà liều. Nông dân gặp được hòa bình niên đại khá tốt. Đã như vậy, vậy tại sao muốn lên nhị cũng ba phòng 20 thất ca rượu lưu dấu biến thiên một phần ngươi dục e vận nghĩa. Lần đầu tiên khởi nghĩa nông dân trần thắng, không đến 3 tháng liền bị thủ hạ giết, thắng lợi cuối cùng nhất quả thực quy về hạng Vũ dạng này quý tộc, Lưu Bang dạng này tiểu quan Liêu tập đoàn. Vậy xác nhận nghiêm tung lời nói, tạo phản đều là trồng trọt, không có mấy cái buôn bán đi tạo phản. Nói cách khác chân chính đại thương nhân có nông dân chịu khổ nhọc, có học giả tinh danh thông minh, có dũng sĩ anh dũng quả quyết, có hiền nhân nhân tâm nhân nghĩa trở, thương lòng người tố chất là xa xa cao hơn nông dân. Tất nhiên kết quả đều là một chữ chết không có gì cả, kia không khởi nghĩa thử một chút làm cái gì. Nhưng bách tính khác nhau, bọn hắn sẽ chết đói. Cuối cùng rơi vào một không có gì cả kết cục coi như thiệt thòi lớn. Do đó, thương người sở dĩ không khởi nghĩa. Chương 414, quan bức dân phản, dân không thể không phản. Chương 414, quan bức dân phản, dân không thể không phản. Nếu như gặp phải thiên tai như vậy lương thực thu hoạch trên phạm vi lớn giảm bất hội dẫn đến dân chúng căn bản không ăn được, còn muốn đi nộp thuế, nếu như gặp phải tài đức sáng suốt quân chủ còn có thể miễn cưỡng miễn thuế, khẽ cắn môi còn có thể tiếp tục sống, gặp được bạo quân như vậy, tầng dưới chốt dân chúng thì gặp hai bạn, mặc kệ ngươi là có hay không thiên tai, ta vừa không mở kho phát thóc cũng muốn ngươi nộp thuế, không nộp được đến chính là một chết. Hắn thân vì một cái khởi nghĩa nông dân hoàng đế, không nhìn được nhất chính là dân chúng chịu khổ, cho nên mới sẽ dùng đủ loại quân sáo, ràng buộc đại thần. Lại hướng sâu bên trong nói, chính là buôn bán người còn có hy vọng làm ruộng không có. Bây giờ không những đã giải quyết vấn đề lương thực, càng làm cho dân chúng đã không còn chết đói có thể. Cơ sở dân chúng sinh hoạt là phi thường khổ cực, bởi vì hắn muốn giao các loại thuế, gặp được thu hoạch tốt lúc còn tốt, giao điểm chính lương thực còn có thể tiếp tục sống. 3. Triều đường tiến hành nghiêm khắc hộ khẩu khống chế, một loại là bách tính muốn di chuyển lại bị hạn chế, một loại khác là bách tính không nghĩ di chuyển lại bị quan phủ cưỡng ép di chuyển đến khu vực hẻo lánh đi khai hoang. 1. Triều đường lạm dụng sức dân, siêu cao thuế nặng. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp sửa chữa mới được. Đối mặt tình huống như vậy, tầng dưới chốt bách tính khẳng định phải phấn khởi phản kháng, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn không bằng phấn khởi phản kháng, ra sức đánh cược một lần, lỡ như thắng đây. Luôn cảm thấy hiện tại cái này chế độ, dường như hay là thiếu khuyết cái gì. Vậy có thể hiểu thành tầng dưới chốt dân chúng sinh hoạt tương đối gian khổ, trên sinh hoạt không có thể bảo chứng, đương nhiên hội phản kháng, mà buôn bán người, áo cơm ấm no đều có thể bảo đảm không cần thiết đi phản kháng. Thậm chí liền huynh đệ cũng vì đạt được một chút lương thực bị người đánh chết tươi. Nhưng mà một sáng gặp được các loại thiên tai, như vậy thì sống không nổi nữa. Hắn trước đây sở dĩ tạo phản khởi nghĩa. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng là sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đối với Chu Đệ lời nói đồng ý. Bốn, Trung Quốc cổ đại quan viên đồng lộc phổ biến không cao, cho nên bọn hắn nghị trăm phương ngàn kế địa tự mình cho bách tính phân chia, cương đoạt. Một bên Chu Đệ vội vàng định nói, ta trước đây sở dĩ tạo phản khởi nghĩa, không phải cũng là như thế một nguyên nhân sao? Không cầu hoa tươi nguyên nhân quy nạp là 6 cái phương diện, chủ yếu vẫn là vì trong nhà thân nhân toàn bộ bộ cũng chết đói. Nếu như gặp phải náo động thì trên cơ bản như cỏ dại, sinh hoạt cũng không thể bảo đảm, khẳng định sẽ đi tạo phản. Không không bệ hạ anh minh, hy vọng có thể nhường dân chúng thời gian qua tốt. Bất quá, ngay tại hắn suy tư lúc, phân tích tiếp tục hướng xuống lan tràn. 2. Triều đường thực hành nghiêm khắc kinh tế lũng đoạn, tỉ như trà chuyên bán, cấm biển và chính sách. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, nhịn không được cảm khái một câu. Minh triều lúc, Nghiêm Tung đã từng nói, tạo phản đều là làm ruộng, buôn bán không có mấy cái tạo phản. Nhiều lần khởi nghĩa nông dân kỳ thực đều là chuyên chế triều đình cùng dân gian mâu thuẫn xã hội tập trung phản hồi. Tại đói khát trước mặt, mọi người sự tình gì cũng làm ra được. Ánh mắt của hắn rơi vào kia không trung đề mục bên trên, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Tại thời điểm này, chết đói người khắp nơi đều có, thậm chí ngay cả ăn người cũng có. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, hắn đối với cái này đánh giá vẫn rất cao hứng. Vì khoa học kỹ thuật không nhiều phát đạt, cho nên vào lúc đó giao xong thuế sau đó, miễn cưỡng sống sót đã là cổ đại dân chúng một hy vọng xa vời. Phụ hoàng thân làm ta đại minh quân vương, anh minh thần võ. Chương 415, thương nhân chi lợi, ở chỗ gấp trăm ngàn lần. Chương 415, thương nhân chi lợi, ở chỗ gấp trăm ngàn lần. Nay lợi nhuận chí ít lật ra gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Nếu như ra ra ngài cho rằng như vậy, vậy liền mười phần sai. Thế nhưng cho dù dưới tình huống như vậy, thương nhân vẫn sẽ đây dân chúng càng thêm giàu có, về phần những kia dân chúng cho dù là lại thấp thu thuế, thậm chí là miễn đi thuế má, bọn hắn cuối cùng sinh hoạt cũng không khá hơn chút nào. Phải biết ban đầu vậy chẳng qua là 5-60 văn tiền dáng vẻ. Thứ này hiện tại Đại Minh bình thường giá cả có thể là 30 văn hoặc là 40 văn, đâm chết cũng bất quá là 50 văn đi. Nhưng mà dân chúng không giống nhau, hắn vì để cho dân chúng có thể qua ngày tốt lành, cho nên nói khẳng định là đem thu thuế giảm xuống. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt phân tích kết thúc, nhíu mày, luôn cảm thấy hình như bắt lấy cái gì. Giá cao như vậy, chỉ sợ chỉ muốn giao dịch một lần, cũng đã đầy đủ những thương nhân kia tích lũy một chút cực kỳ to lớn tài nguyên. Còn kém rất rất xa những thương nhân kia thời gian, nhưng lại không cách nào nói tỉ mỉ. Chu Duẫn Thông nghe nói như thế sau đó, cười lấy giải thích nói: "Bất quá, ta không biết rõ tại sao lại như thế. Những thương nhân kia nhóm rồi sẽ trước giờ biết được thông tin, sau đó mượn cơ hội này hàng loạt thu mua những kia dầu, sau đó lại đem những này dầu giá cả để cao, sau đó lại bán cho Đại Minh." Nam, triều đường cùng dân gian đối với tổ chức tài nguyên tranh đoạt cánh sối N kỳ đi là, thất, năm bên nhóm. Có thể nói thương nhân lợi ích đã bị bóc lột đến cực hạn, nếu không phải là bởi vì lại tiếp tục bóc lột xuống dưới, Chu Nguyên Chương sợ bọn họ tạo phản, bằng không chỉ sợ còn có thể tăng lớn cái này cái nộp thuế lượng. Ra ra, ngài có phát hiện hay không sáu lẻ loi thương nhân bất luận làm sao, thời gian trôi qua cũng rất tốt. Chẳng qua giá tiền này nhiều lắm là cũng là tăng lên tới 7-80 văn dáng vẻ. Chu Duẫn Thông nghe nói như thế sau đó, quả quyết lắc đầu nói, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý. Chuyện này ta ngược lại là hiểu rõ. Thế nhưng một sáng Đại Minh cần cùng quốc gia khác tiến hành chiến đấu, như vậy thì cần muốn tiến hành vũ khí bảo dưỡng, kể từ đó liền cần mua sắm hàng loạt dầu, thậm chí cả đời đều không thể đạt tới. Lấy một thí dụ, một bên Chu Duẫn Thông nhìn thấy nhà mình ra bộ dáng này, hơi cười một chút, sau đó mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, nói xong câu đó sau đó hắn lại dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Bởi vì bọn họ sao vậy không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện một vũ khí cần bảo dưỡng dầu 1.9, lại có thể bán được giá cao như vậy. Nói như vậy cũng sẽ không tăng lên quá nhiều mới đúng. Kể từ đó buôn đi bán lại, chậm rãi những kia dầu giá cả liền sẽ có tăng lên. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là vì các thương nhân lợi ích quá mức khổng lồ, mà dân chúng lợi ích lại quá mức nhỏ bé. Thì như nói những kia dùng để bảo dưỡng vũ khí dầu. Ngược lại bất tính, đại bộ phận đều là trôi qua tương đối kém cỏi. Nghe được cháu mình lời nói, Chu Nguyên Chương lập tức lộ ra kinh sợ. Chỉ khi nào xảy ra tình huống như vậy? Chu Nguyên Chương vẫn luôn không rõ cái vấn đề này. Đại Minh thương thuế còn có dân chúng thuế má, cả hai là có ngày đêm khác biệt. Không sai, chính là như vậy. Với lại cái này tài nguyên xa hoàn toàn không phải những kia dân chúng có thể so sánh. Bọn hắn hội hàng loạt thu mua trên thị trường dầu, nhờ vào đó đến không ngừng để cao giá bán, thậm chí là đem những kia dầu tăng lên tới 10 lượng, 20 lượng thậm chí cả 30 lượng giá cả. 6. Thiên tai cùng họa ngoại xâm và không phải xã hội nhân tố. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó, nhịn không được mở miệng nói không. Mọi người ở đây đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Chương 416, hưng, bách tính khổ, vòng, bách tính khổ. Chương 416, hưng, bách tính khổ, vòng, bách tính khổ. Nghĩ đến đây Chu Nguyên Chương thì hai mắt đỏ lên, hắn không thể hiện tại trực tiếp chạy tới đem những thương nhân kia từng cái toàn bộ cũng cho xét nhà, đem nhà bọn họ dinh dưỡng toàn bộ cũng cho rời ra ngoài, sau đó phóng tới nhà mình quốc khố đi. Kể từ đó, những thương nhân này chẳng lẽ có thể làm được phú khả địch quốc? Kể từ đó, trên tay lương thực không liền trực tiếp ít tám thành. Chu Nguyên Chương trầm mặc một lát, theo rồi nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở trên người Chu Duẫn Thông. Gia gia ngài suy nghĩ lại một chút những kia dân chúng tình huống, có thể nói là căn bản nhi sợ nghi vợ tam võ bảy nắm chặt lưu tam ngươi thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói không chừng cuối cùng chỗ giao nạp thu thuế cũng bất quá chỉ có lợi nhuận kia một thôi. Nghe được này Đinh Thai nhức góc lời nói, cho dù là cầm đi bọn hắn trong đó tám thành lợi nhuận, bọn hắn vậy vẫn như cũ có thể đạt được cực kỳ to lớn lợi nhuận. Mấu chốt nhất là, này còn chẳng qua là bên trong một cái đồ vật thôi. Mặc dù nói hiện tại Chu Nguyên Chương bọn hắn đã đầy đủ rung động, nhưng mà Chu Duẫn Thông còn không có nói hết lời. Như thế nói đến, vậy quá tôn ngươi có thể có cái gì biện pháp có thể giải quyết sao? Về phần còn lại mấy tầng, cho dù là xuất ra một nửa cho hắn và bọn hắn thông đồng quan biên, còn lại những kia lợi nhuận vậy đủ để bọn hắn ăn miệng đầy chảy mỡ. Nói xảy ra vấn đề kỳ thực cũng không là lợi hại nhất, nếu như muốn nói một người có bao nhiêu lợi hại, kia lợi hại nhất còn phải là hắn giải quyết vấn đề. Không lố như vậy, số lượng còn chẳng qua là một cái địa khu phú thương thôi. Nếu như bây giờ hắn có thể giải quyết vấn đề lợi nói, như vậy mọi người mới sẽ làm đến chân chính tâm phục khẩu phục, bằng không cái vấn đề này nói ra, kỳ thực vậy chẳng qua là đột nhiên gia tăng buồn rầu thôi, căn bản cũng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Hắn nguyên vốn cho là mình làm đã đầy đủ nhiều, có thể làm cho đại minh dân chúng được sống cuộc sống tốt, chẳng qua không nghĩ tới chính mình làm còn thiếu rất nhiều. Chu Nguyên Chương trầm mặc. Nếu như đem cùng địa phương khác phú thương cũng cho xét nhà, kia năng lực đạt được bao nhiêu tiền? Thiên hạ lớn cái quái gì thế không thể giao dịch đâu. Nhiều độ như vậy nhường những thương nhân kia đến giao dịch, bọn hắn chỉ sợ có thể từ trong đó vét lớn đặt vớt ra tới ngân lượng vô số. Bất kể hắn làm thế nào những đại thần kia, những tham quan kia nhóm, còn có những kia các phú thương, chắc chắn sẽ có đủ loại cách đến cùng hắn đối nghịch, đến ngăn cản hắn nhường dân chúng qua 617 được càng tốt hơn. Nhưng mà một sáng có cái gì thiên tai nhân họa, bọn hắn thì không có cách nào tiếp tục trồng thực ruộng đồng, giao nạp thuế má. Mà cái này lại là bọn hắn không giấu giếm tình huống dưới, lỡ như bọn hắn che giấu thu nhập của mình cùng những quan viên khác thông đồng như thế, thứ nhất quan thương thông đồng, bọn hắn chỗ nạp thu thuế khẳng định không muốn cũng sẽ giảm bớt. Hắn vẫn là không có quên trước đây xét nhà những kia giang nam phú thương lúc, thế nhưng thu được vô số ngân lượng, thậm chí vượt qua hàng tỷ hai. Hơn nữa cái này còn chẳng qua là giao nạp cho triều đình thuế má thôi, nói không chừng còn muốn giao nạp cho mình những địa chủ kia. Vì giao nạp thuế má, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể rơi vào một bán nhi bán nữ kết cục. Dân chúng mặc dù nói là giao nạp thuế má tương đối ít, đến lúc đó đại minh dân chúng chỉ còn lại hai thành lương thực, phải như thế nào sống qua ngày đâu? Rốt cuộc hắn bản thân mình chính là một nông dân đứng dậy, cho nên nói tự nhiên hiểu rõ những nông dân kia thời gian đến cỡ nào gian khổ. Hơn nữa cái này còn chẳng qua là một lần giao dịch thôi, nếu là 10 lần, 100 lần, thậm chí là 1000 lần, vạn lần giao dịch đâu. Chương 417, Chu Nguyên Chương, ta hôm nay nhất định phải đem này thu thuế sửa lại. Chương 417, Chu Nguyên Chương, ta hôm nay nhất định phải đem này thu thuế sửa lại. Hắn vui lòng phiền phức chính mình, thậm chí là lần nữa giơ lên đồ đao, đem những kia không muốn tiếp nhận người toàn bộ cũng chém mất. Bất luận là hắn bắt những kia tham ô tham nhũng quan viên, hay là cải tiến đủ loại chế độ, căn bản nhất mục đích vẫn là hy vọng có thể làm cho đại minh dân chúng được sống cuộc sống tốt. Đương nhiên là có, cũng không biết ra có bằng lòng hay không. Cho dù là sửa đổi trước mắt thu thuế hệ thống, ta vậy vui lòng. Chỉ nếu là có thể đối với đại minh có chỗ tốt, chỉ nếu là có thể tạo phúc đại minh bách tính phương pháp. Chu Nguyên Chương dù sao cũng là bắt đầu một cái bát, thành tựu một đại minh đế quốc người. Tỷ như nói dân chúng bình thường, bọn hắn có thể đạt được thu nhập phương thức chính là trồng trọt, ngoài ra liền không có biện pháp khác. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nên giảm bớt bọn hắn thu thuế. Ta lời nói vẫn chưa nói xong đấy. Thu thuế không phải là dựa theo dân chúng tình huống tới phân chia, mà là cần phải xem bọn hắn thu nhập. Cái này cùng hiện tại chế độ có cái gì khác biệt đâu? Không phải giống nhau như lúc sao? Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đúng lúc này bên cạnh Chu Đệ liền không nhịn được mở miệng nói. Đây cũng không phải, hắn đặc biệt nhảy ra tìm cớ. Đừng quản là phương pháp gì. Nếu như nói cứng lời nói, như vậy hiện tại Chu Duẫn Thông phương pháp xác thực cùng trước mắt đại minh phương pháp như lúc, vương được triệu, một dạng, không hề khác gì nhau. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó vẫn còn có chút hoài nghi khó hiểu, chẳng qua khi hắn nghe được cháu mình một câu nói kia quy ôn tám lên lưu nghi tán hai, hai, cửu hai sau đó, trực tiếp vung tay lên hào tức giận nói. Cho nên nói hắn tự nhiên là hiểu rõ dân chúng thời gian qua đến tận cùng đến cỡ nào gian khổ, dù là hắn lên làm hoàng đế sau đó vậy từ đầu đến cuối không có quên chuyện này. Chu Duẫn Thông tại nghe được câu này sau đó cũng liền không làm phiền. Có thể nói các triều đại đổi thay hoàng đế trong, chỉ sợ chỉ có Chu Nguyên Chương một người có thể làm được tình huống như vậy. Kỳ thực phương pháp vậy rất đơn giản. Nhưng nếu như đối tượng là những phú hào kia thường nhân, bọn hắn thân mình có thể kiếm đến đại lượng tiền tài, dưới tình huống như vậy, chúng ta nên để cao đối bọn họ thu thuế. Tôn Nhi nếu như không có biện pháp lời nói, lại làm sao lại đem chuyện này cho nói ra đâu? Không chỉ là hắn một, ngay cả những người khác cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, cho dù là Chu Nguyên Chương, hiện tại vậy không làm rõ được chính mình cái này cái tôn tử rốt cục muốn kể một ít cái gì. Chu Duẫn Thông vậy không nóng nảy, chỉ là chậm rãi giải thích. Chu Duẫn Thông hơi cười một chút, mở miệng nói, chủ yếu chính là theo những người có tiền kia trong vào tay. Kỳ thực cách vậy rất đơn giản. Nói xong câu đó sau đó, hắn dừng một chút, sau đó liền bắt đầu nói ra tiếp xuống phương pháp giải quyết. Nhưng là phương pháp này cần sửa đổi một chút thu thuế hệ thống. Cho nên nói cho dù là hiện tại thay đổi tiền tệ hệ thống, sửa đổi thu thuế hệ thống, chỉ cần có thể nhường đại minh dân chúng được sống cuộc sống tốt. Rốt cuộc ra tất nhiên đều đã nói như vậy, vậy hắn còn không nói ra đến, chỉ sợ muốn bị đánh. Tại hắn lên làm hoàng đế sau đó, bất luận là làm cái nào một việc cũng là vì đại minh suy nghĩ, đều là hy vọng có thể tạo phúc đại minh bách tính. chúng ta có thể thiết lập một tiêu chuẩn, tỉ như nói một tháng không kiếm được 500 văn tiền bách tính thì không cần giao nạp thu thuế lúc. Đương nhiên cũng không phải chỉ bọn hắn trên chiến trường khí phách, cũng không phải bọn hắn đang quyết định sự việc bên trên khí phách, mà là bọn hắn tại đối đãi bách tính lúc khí phách. Trong lịch sử chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một hoàng đế có thể làm đến như Chu Nguyên Chương như vậy có khí phách. Chương 418, giàu người nhiều giao nộp, cùng người thiếu giao nộp hoặc không giao nộp. Chương 418, giàu người nhiều giao nộp, cùng người thiếu giao nộp hoặc không giao nộp. Một bên Chu Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi ra như thế một vấn đề. Thái Tôn đây đúng là một biện pháp tốt. Sau đó nếu như một tháng có thể kiếm được 500 văn tiền trở lên bách tính cần giao nộp nạp bao nhiêu thu thuế? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là lập tức si không kỳ hai người tứ bắt chuột lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mọi người nghe nói như thế sau đó vậy liền không lại tiếp tục nói thêm cái gì, rốt cuộc bọn hắn hiểu rõ bệ hạ đối với phản hủ quyết tâm, cũng biết bệ hạ vì có thể làm cho bách tính có thể được sống cuộc sống tốt, có thể nói là hao tâm tổn trí cố sức, phí hết tâm tư. Bây giờ Đại Minh vấn đề lớn nhất không phải liền là 617 những người có tiền kia càng ngày càng có tiền, ngược lại người nghèo ngày càng cùng sao. Hai bên như thế một tổng hợp, thậm chí có khả năng sẽ để cho thu nhập tăng lên rất nhiều, quốc khố nói không chừng có thể đạt được tiền nhiều hơn tài, dân chúng cũng được, trôi qua càng tốt hơn, về phần những thương nhân kia, bọn hắn thì không có vấn đề gì quá lớn. Mặc dù trước đó đã nghe Chu Duẫn Thông giải thích qua, nhưng mà phần lớn người cũng không có nghe được trong đó rốt cục có cái gì học vấn. Về phần những người có tiền kia, tất nhiên bọn hắn muốn kiếm tiền, kia ta thì cổ vũ bọn hắn kiếm tiền. Dù sao không phối hợp liền giết, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người hội vui lòng phối hợp. Lời này vừa nói ra, Chu Nguyên Chương chỉ cảm giác được đầu của mình tự ông. Nói xong câu đó sau đó, ánh mắt của hắn giống như cũng đang phát tán ra chỉ riêng mang. Lưu bọn người kia không phải để bọn hắn thành là Đại Minh sâu mọt, dù là hiện tại Đại Minh đã phát triển, vậy tuyệt đối không thể nhường những sâu mọt này gặm ăn Đại Minh căn cơ. Vi thần trước đó thế mà vẫn luôn cũng không nghĩ tới cái này cái biện pháp, thật sự là chết tiệt. Rốt cuộc dựa theo bình thường thương nhân thu thuế mà nói, bọn hắn vốn nên là giao nộp nạp bao nhiêu tiền tài, kỳ thực hẳn là cố định, chẳng qua bởi vì bọn họ báo cáo sai kia một số lượng, thậm chí là cùng đám quan chức thông đồng, cho nên mới có thể giảm bớt dạng này nộp thuế. Đã như vậy, vậy liền để người nghèo chỗ giao nạp thu thuế trở thành một cố định giá trị, nếu như bọn hắn tại thu nhập không có lên thăng tình huống dưới, như vậy thu thuế cũng sẽ không cần lên cao, thậm chí là không cần giao nạp thu thuế. Dù sao bọn hắn tiền kiếm được càng nhiều, cần giao nạp thu thuế cũng càng nhiều, tới lúc đó, bọn hắn muốn đạt được nhiều hơn nữa tiền tài liền cần càng thêm nỗ lực, chúng ta cũng được, mượn cơ hội này đạt được nhiều hơn nữa tiền tài. Không, Alep, qua hiện tại nghe Lý Thiện Trường như thế một giải thích, bọn hắn lập tức thì đã hiểu cái này cái thu thuế cơ chế chỗ tốt. Bằng không cho dù là chân chính bạn cổ bất hủ đúng chiều, cuối cùng cũng sẽ rơi vào một kết quả diệt vong. Kể từ đó bình thường dân chúng thiếu giao nạp thu thuế, mặc dù sẽ ảnh hưởng tổng thể, nhưng mà những người có tiền kia lại giao nạp tương đối nhiều thu thuế, tự nhiên liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Vậy hạ, một bên Lý Thiện Trường đầu tiên là cao mày suy tư một chút, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, vội vàng mở miệng nói: vậy liên toàn diện giết, cái này cái phương pháp kỳ thực cũng có thể phòng ngừa những người có tiền kia các thương nhân trốn thuế tránh thuế. Giống như có đồ vật gì trong nháy mắt hiểu ra. Thế nhưng chế độ cải cách sau đó, chỉ cần phái bọn cẩm y vệ đi kiểm tra sổ sách của bọn họ, đến lúc đó là có thể đạt được đối phương một tháng rốt cục đã kiếm bao nhiêu tiền. Một tháng có thể kiếm được một lượng bạc bách tính lại cần giao nộp nạp bao nhiêu thu thuế. Thậm chí còn có thể chậm rãi sửa chữa càng cao cấp hơn cái khác thu nhập đều sẽ cần giao nạp càng nhiều thu thuế, việc cấp bậc thấp thu nhập thì là giao nạp càng thấp thu thuế. Chẳng qua còn không có đợi những người khác trả lời, Chu Nguyên Chương thì trước tiên mở miệng nói: vậy nếu là thương nhân hoặc là quan viên không muốn chứ? Chu Nguyên Chương đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, khi đó là có thể làm ra cuối cùng thu thuế thống kê. Chương 419, Đại Minh thảm nhất hoàng đế. Chu Nguyên Chương lâm vào trầm tư. Chương 419, Đại Minh thảm nhất hoàng đế. Chu Nguyên Chương lâm vào trầm tư. Thứ năm đề, Đại Minh triều mặc dù 10 phần chú trọng thân tình, nhưng hết lần này tới lần khác cái này cái vương triều huyết mạch, đời sau tranh đấu không ngừng, cái này cũng dẫn đến rất nhiều hoàng đế ở trên vị trước đó trôi qua tương đối thê thảm. Xin hỏi một chút, người nào hoàng đế trôi qua thảm nhất? Không cầu hoa tươi đến lúc đó khẳng định là muốn giết đầu ai trước đó, cho dù là gặp phải nhiều tuyển đề, vậy nhiều lắm là chẳng qua là 5 cái hoặc là 6 cái tuyển hạng, kết quả cái này để đơn tuyển lựa chọn thế mà thì có 7 cái tuyển hạng. Một Chu Nguyên Chương, 2. Chu Đệ, 3. Chu Cao Xí, 4. Chu Chiêm Cơ, 5. Chu Kỳ Trấn, 6. Chu Kiến Thâm, 7. Chu Hữu Đường. Vì sao chỉ xuất hiện trước mặt 7 vị hoàng đế, mà không phải đem tất cả Đại Minh triều hoàng đế toàn bộ cũng liệt kê ra đây đâu? Hắn ở đây lên làm hoàng đế trước đó chẳng qua là một phổ thông lão bách tính thôi, có thể nói là mặc người nào nặng, dường như có thể nói là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chu Nguyên Chương lông mày hơi nhíu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc không hiểu thần sắc, bởi vì hắn thật sự là không biết rõ cái này cái tình huống. Không ngờ rằng ta thế mà cũng tại này tuyển hạ bên trên. Bởi vì hắn tại lên làm hoàng đế trước đó, kỳ thực cũng là tương đối bi thảm. Mọi người ở đây nghị luận lúc, không trung đã xuất hiện hạ một đạo đệ mục. Chẳng qua lúc này một bên Lý Thiện Trường dường như nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói một câu. Rốt cuộc muốn trò chuyện sự tình gì bên ngoài đều có thể trò chuyện, nhưng mà trong không gian trả lời, hay là thành thành thật thật trả lời tương đối tốt. Mọi người vội vàng không nói thêm gì nữa, mà là đem tất cả chú ý toàn bộ cũng tập trung ở đạo này để mục tượng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy cái này cái tuyển hạng sau đó, lập tức nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó, cẩn thận suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy hình như vậy không phải là không có, có thể khẽ gật đầu sau đó vậy liền không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Bây giờ nếu như ngăn cản hắn, đây không phải là ngăn cản bệ hạ tạo phúc đại dân bách tính sao? Đương nhiên phần lớn thân người vẫn là chết tại nạn đói trong, hoặc là hồng trong nước. Dù là hiện tại Chu Nguyên Chương đã có rất nhiều thứ gì đó, nhưng hắn vẫn là hy vọng mình có thể đáp nhiều đối với mấy đề, nhiều đạt được một ít tốt hơn ban thưởng. Những người khác cũng là sôi nổi lắc đầu. Hắn đem ánh mắt rơi vào cái thứ nhất tuyển hạng bên trên, đúng lúc này phát hiện cái này cái tuyển hạng bên trên người lại là chính mình. Rốt cuộc hiện tại mấu chốt nhất vẫn là cần hồi đáp những đề mục này mới là. Rốt cuộc trả lời chính xác xuất cùng ban thưởng thế nhưng cùng một nhịp tở, trả lời đề mục càng nhiều, như vậy đến lúc đó đạt được ban thưởng vậy lại càng tốt, đáp sai đề mục càng nhiều, như vậy đạt được ban thưởng vậy lại càng kém. Ngươi có phát hiện hay không, mai cho đến Chu Kiến Thâm mới thôi, bất luận trước mặt người nào hoàng đế đều là một đời minh quân. Vậy hạ, nói không chừng này vị trí thứ 7 hoàng đế toàn bộ đều là một đời minh quân, cho nên nói chỉ có ngươi đến nơi đấy thôi. Nếu như dựa theo cái này cái tư duy để suy nghĩ lời nói, kia rất có thể vị này Chu Hữu Đường cũng có thể là một vị minh quân. Khi đó nếu như không phải hắn được thiên địa chi tạo hóa, vận khí tương đối tốt, thành công khởi nghĩa thành công, sau đó đã trở thành đại minh hoàng đế. Cũng chính là bởi vì này một nguyên nhân, cuộc sống của hắn mới trôi qua tương đối thê thảm, thậm chí ngay cả nhà mình những người thân kia nhóm cũng là tại cùng những người khác cướp đoạt thức ăn trong quá trình tử vong. Nhìn thấy đạo này đề mục sau đó, tất cả mọi người là trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tuyển hạng đề mục. Bằng không hiện tại này đại minh chỉ sợ căn bản liền sẽ không xuất hiện. Chương 420, Chu Nguyên Chương, trên thế giới còn có thể có người đầy tá thảm. Chương 420, Chu Nguyên Chương, trên thế giới còn có thể có người đầy tá thảm. Chu đệ nhìn thấy nhà mình lão cha nhìn mình ánh mắt, khóe miệng có chút co lại, bất quá vẫn là quả quyết lắc đầu nói. Thế là Chu Nguyên Chương quả quyết loại bỏ cái này cái tuyển hạng. Cho nên nói đạo này để mục tuyển hạng nên cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ mới đúng. Cho nên Chu Nguyên 61 thất chương không hề cảm thấy chính mình trôi qua có nhiều thảm, thế là hắn không nói hai lời liền đem cái này cái tuyển hạng cho loại bỏ, đem ánh mắt đặt ở tiếp xuống mấy cái tuyển hạng bên trên. Mặc dù hắn nhìn xem vị này Chu Chiêm Cơ vô cùng khó chịu, thậm chí ước gì cho hắn hai quyền, nhưng mà không thể không thừa nhận, gia hỏa này đúng là đại minh bên trong tương đối hạnh phúc hoàng đế. Chu Nguyên Chương quả quyết bài trừ. Một bên Chu Tiêu cười ha hả mở miệng nói, nếu như không phải bởi vì này gia hỏa lời nói, kia đại minh tình cảnh tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều. Cái thứ ba tuyển hạng bên trên hoàng đế là cái kia vị tôn tử Chu Cao Xí. Nhìn thấy vị này đại minh chiến thần sau đó, Chu Nguyên Chương khẽ miệng có chút co lại. Đối với một người này, nhi thần vẫn còn có chút ấn tượng. Tuy nói như thế, nhưng mà Chu Nguyên Chương không hề cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua đến cỡ nào gian khổ. Mặc dù nói tạo phản khởi nghĩa 10 phần khó khăn, thậm chí có thể nói là nguy hiểm nặng nề, chẳng qua cũng may nhi thần cuối cùng vẫn là thành công. Cũng chính là bởi vì có một người vợ như vậy, mới có thể để hắn một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng đã trở thành hoàng đế. Dù sao chính mình vị này tôn tử nhi tử, cũng là Chu Chiêm Cơ rất nhận Chu đệ yêu thích. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó gật đầu một cái, không lại tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở cái thứ ba tuyển hạng bên trên. Kế tiếp tuyển hạng là Chu đệ. Tất cả mọi người đến định bợ hắn. Cho nên nói bởi vì này một nguyên nhân, yêu ai yêu cả đường đi, cũng liền dẫn đến hắn biến thành hoàng đế không có gì quá lớn khó khăn, dường như có thể nói là xác định. Thời gian trôi qua gọi là một tốt. Chí ít hắn cảm giác được cuộc sống của mình trôi qua vẫn là tương đối không tệ. Cái thứ tư tuyển hạng chính là Chu Chiêm Cơ. Lại thêm hắn trừ ra thân thể chính mình không lợi dụng bên ngoài, vậy không có vấn đề gì quá lớn. Mặc dù nói vị này tôn tử muốn trở thành hoàng đế, nhận lấy hắn huynh đệ kia trở ngại, nhưng là thời gian trôi qua ngược lại cũng không tính là đặc biệt khó khăn. Rốt cuộc mưu sự tại nhân. Cho nên nếu như nói cứng ai qua đau khổ, kia kỳ thực cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn đem ánh mắt đặt ở cái thứ tư tuyển hạng bên trên. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Đối với Chu Cao Xí vị này tôn tử, Chu Nguyên Chương hay là có sự hiểu biết nhất định. Vị này làm hoàng đế tự nhiên cũng giống như vậy, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì khó khăn, thậm chí có thể nói hắn xuất sinh không bao lâu, lập tức liền bị hắn là gia gia Chu đệ cho xác định rõ về sau muốn làm hoàng đế. Đổi thành ai cũng không tới phiên vị này Chu Chiêm Cơ nha. Cái thứ năm tuyển hạng là Chu Kỳ Chấn. Chu Nguyên Chương hiểu rõ cái này cái đề mục là dựa theo bình thường lịch sử quá trình tới, cho nên nói ngược lại vậy không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa Chu đệ bên trên. Rốt cuộc bọn hắn mặc dù trôi qua khổ một chút, nhưng mà tốt xấu mọi thứ đều còn có thể nắm giữ ở trên tay mình. Bất luận là hắn hay là hắn vị này lao cha, Chu Nguyên Chương đều dựa vào thực lực của mình đem cái này thiên hạ dốc sức làm ra tới. Nếu như nói trôi qua khổ hơn nữa còn phải bị tẩy, vận khí loại vật này ngăn được, thậm chí căn bản cũng không có cách can thiệp, đây mới thực sự là khó chịu. Nhi thần cũng không cho là mình trôi qua có nhiều thảm. Hắn ở đây 2 tuổi lúc thì 1.9 bị Chu Chiêm Cơ cho xác định cầm cố thái tử. Rốt cuộc hắn mặc dù tại lúc còn rất nhỏ liền không có thân nhân, chỉ có thể ở đường phố ăn xin, nhưng tốt xấu phía sau rất nhanh liền gặp phải Mã Hoàng hậu. Chương 420, cùng chuột đoạt ăn. Chu Nguyên Chương bi thảm tuổi thơ. Chương 420, cùng chuột đoạt ăn. Chu Nguyên Chương bi thảm tuổi thơ nghe được bệ hạ mở miệng hỏi, bên cạnh mọi người tự nhiên là sôi nổi nô nước tấp nập phát biểu. Mỗi lần tiên nhân ra đề mục tổng hội cả một ít loẹt loẹt thứ gì đó ra đây, nhưng mà hết lần này tới lần khác cuối cùng những thứ này tuyển hạng liền xem như lại thế nào để người cảm thấy không đúng, cũng là chính xác tuyển hạng. Một nhìn chung toàn bộ lịch sử, có thể theo sợi cỏ nhảy lên mà trở thành hoàng đế người, đây tuyệt đối là ít càng thêm ít, ở trong đó nổi danh nhất, không thể nghi ngờ phải kể là Lưu Bang cùng Chu Nguyên Chương. Xem xét phân tích, ta cho rằng đề thi này đáp án hẳn là cái cuối cùng tuyển hạng. Nhìn thấy đạo này nhắc nhở sau đó, Chu Nguyên Chương rốt cục hơi khẽ thở phào một cái. Tiếp xuống tuyển hạng chính là Chu Kiến Thâm cùng Chu Hữu Đường. Trả lời chính xác, tất cả hoàng đế bên trong trôi qua thảm nhất một nên tính là Chu Hữu Đường. Chu Nguyên Chương có thể nói là bị hại nặng nề, đã bởi vì này một nguyên nhân đáp sai lầm rồi thật nhiều đạo để mắt. Nếu như chỉ là giam lại cũng chẳng có gì, muốn mạng là Lưu Đức đem Chu Nguyên Chương nhốt tại kho củi, một quan chính là mấy ngày, nhưng xưa nay không cho Chu Nguyên Chương tiện chút ít ăn uống, nhìn lên tới, Lưu Đức là nghĩ đem Chu Nguyên Chương chết đói. Nhìn hai cái này tuyển hạng, Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời có chút không biết nên lựa chọn người nào. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không trung liền nổi lên một đạo nhắc nhở. Chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải tiến hành xem xét. Nghĩ đến đây, hắn vậy không có do dự, mà là trực tiếp mở miệng nói. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó, tự cân nhắc tỉ mỉ một chút, hình như đúng là có như vậy mấy phần đạo lý. Chu Nguyên Chương lúc nhỏ từng bị người khác buông tha châu, thế là hắn đem ánh mắt đặt ở hắn trên người người khác, mở miệng dò hỏi. Nếu như lại như thế tiếp tục nữa, kia đáp sai đề mục chẳng phải là càng nhiều. Mặc dù không ôm ấp cái gì hy vọng, nhưng mà cơn đói bụng cồn cáo cảm giác hay là đôn đốc Chu Nguyên Chương cả phòng trong đi tới đi lui. Thiên nhân, Chu đệ lại một lần mở miệng nói. Chuyện thứ nhất, cùng chuột tranh lương thực. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức xuất hiện đạo này để mục phân tích. Tại làm hoàng đế trước đó, hoặc là dứt khoát nói là tại tuổi thơ thời kỳ, Lưu Bang là sợi cỏ, Chu Nguyên Chương cũng là sợi cỏ bất quá. Chu Nguyên Chương sợi cỏ sinh hoạt nhưng so với Lưu Bang thảm nhiều. Chu Nguyên Chương thật sự là cực đói, nhưng mà một gian chất đầy tuổi lửa kho tuổi trong, cũng có thể có ăn cái gì đâu. Khá tốt đạo này để mục đáp đúng, nếu không lỡ như sai lầm rồi lời nói, cho dù là phía sau phục sinh để có thể để bù đắp sai lầm để mục cũng đã không kịp. Rốt cuộc mỗi một lần tiên nhân cho chúng ta ra đề bài lúc, cũng thích cả một ít chưa từng gặp qua tuyển hạng, sau đó phóng ở phía trên. Chu Nguyên Chương ngược lại cũng không có giày vò khốn khổ, mà là trực tiếp mở miệng nói. Chư vị cảm thấy đạo này để mục tuyển hạng hẳn là người nào? Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, mỗi một lần này không bốn chút ít tuyển hạng cũng sẽ là câu trả lời chính xác. Trước mắt trả lời chính xác đề mục số lượng 4/5 lại nói có một lần. Chu Nguyên Chương tại vì địa chủ Lưu Đức chăn châu lúc, bởi vì tinh lịch cùng đói khát, hắn lại băng cùng mấy người tuổi tác tương tự tiểu tử nghèo, đem Lưu Đức một con ngẽ con 617 làm thịt rồi chia ăn. Nhi thần cho rằng đạo này đề mục lựa chọn hẳn là vị kia Chu Hữu Đường. Chuyện này bị Lưu Đức hiểu rõ về sau, Lưu Đức tức giận phi thường, vì trừng phạt Chu Nguyên Chương, Lưu Đức tại đánh đập tàn nhẫn Chu Nguyên Chương một trầu về sau, lại đem Chu Nguyên Chương nhốt vào một gian kho củi bên trong. Phu hoàng. Chương 422, Chu Nguyên Chương, ta trước đây cũng không biết năng lực không thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Chương 422, Chu Nguyên Chương, ta trước đây cũng không biết năng lực không thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Khi đó thời gian thật sự là quá khổ. Nguyên triều thời kỳ cuối, thiên tai nhân họa liên tiếp không ngừng, bản tới một cái nạn châu chấu liền để dân chúng quá sức, nhưng ai biết nạn châu chấu còn không có đi qua, ôn dịch lại tới. Sau đó, Chu Nguyên Chương làm hoàng đế, hắn không những đối với Lưu Kế Tổ thăng quan tiến tước, với lại đối với Lưu Kế Tổ hậu nhân cũng là yêu thích có thừa, bất quá, đây đều là nói sau. Thậm chí một chút cũng không thấy được khổ. Tại Chu Nguyên Chương phát tích trước đó, hắn có hai cái thân phận là vì người đời quen thuộc, thứ nhất chính là đứa chăn châu mà cái thứ hai, làm lại chính là tiểu hòa thượng. Bất đắc dĩ Chu Nguyên Chương chỉ có thể bỏ đi tôn nghiêm, một nhà địa đi khóc hy vọng có thể dùng nước mắt của mình, hướng vị kia hàng xóm cầu được một khối nhỏ an táng phụ mẫu thổ địa. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng. Cuối cùng Chu Nguyên Chương lại một hang chuột trong phát hiện một ít lương thực, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là những con chuột dự trữ lương nhưng mà lại trở thành Chu Nguyên Chương cứu mạng lương. Cho nên nói Chu Nguyên Chương tuổi thơ đúng là bi thảm vô cùng. Bằng không Chu Nguyên Chương được xưng là thảm nhất hoàng đế cũng không quá đáng. Chuyện thứ ba, xuất gia lại bị đuổi ra nhà, làm lúc Chu Nguyên Chương cũng được, chỉ sợ hắn mong mỏi quá lớn chính là một bữa cơm no, nhưng trước mắt sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, ăn bữa trước, không có bữa sau. Làm lúc cũng không biết chính mình có thể hay không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Mỗi ngày có bữa nay không có bữa sau. Có đôi khi vài ngày không có ăn cái gì lúc, cho nên nói cùng đạo này để mục kỳ thực có chút xung đột, bởi vậy này một đáp án cũng không phải hắn. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt phân tích, trước đây bi thảm hồi ức tràn vào trong đầu trong, trong lòng lập tức nhịn không được cảm khái bạn, vương được triệu, ngàn. Chu Nguyên Chương bán, khóc tăng cha, hắn khóc cuối cùng vẫn là có tác dụng. Thế là, Chu Nguyên Chương thì lựa chọn đi trong miếu làm hòa thượng, vì theo Chu Nguyên Chương, làm cái tiểu hòa thượng chí ít không đến mức là chuyện ăn cơm phát sầu đi. Phụ mẫu cái chết, đây đối với một đứa bé mà nói, quả thực thì giống thiên băng địa liệt bình thường. Nhưng mà càng làm cho Chu Nguyên Chương cảm thấy lo lắng là phụ mẫu đã chết, nhưng lại không cách nào an táng, bởi vì hắn thật sự là tìm không thấy một mảnh có thể an táng song thân thổ địa. Ban đầu, Chu Nguyên Chương tiếng khóc cùng nước mắt cũng không có đổi lấy đồng tình, nhưng đến cuối cùng có một cái tên là Lưu Kế Tổ người thành thật, vui lòng nhường Chu Nguyên Chương đem cha mẹ chôn đến nhà mình trong đất. Chuyện thứ hai, bán khóc táng cha. Do đó, đối mặt tiểu này điển hình sư nhiều cháo ít cục diện này, Chu Nguyên Chương vừa mới có thất lễ nhà nhà nhưng lại rất nhanh bị đuổi ra khỏi cửa, nói dễ nghe một ít là nhường hắn đi ra ngoài dạo chơi là hóa duyên, kỳ thực nếu như nói cho nhìn chính là nhường Chu Nguyên Chương đi xin cơm, đi làm khiếu hóa tử. Nhưng bây giờ đề mục này xuất hiện ở trước mắt, trong lòng càng là hơn mùi mùi mãi thôi. Chính là vào năm ấy, Chu Nguyên Chương phụ thân, mẫu thân cùng với đại ca cũng lần lượt lây nhiễm ôn dịch chết mất. Trước đây ta tại qua như vậy cuộc sống lúc còn không có gì quá lớn cảm giác. Chẳng qua Chu Nguyên Chương tại trước khởi nghĩa ai biết làm hoàng đế cũng nói không chính xác. Bất quá Chu Nguyên Chương hay là nghĩ lầm rồi, ở chỗ nào dạng một thời đại trong, không riêng tục nhân sinh hoạt không đáng kể, kỳ thực trong chùa miếu người xuất gia cũng là không dễ chịu. Chương 423, Chu đệ, vì tạo phản, ta lại còn ăn heo an. Chương 423, Chu đệ, vì tạo phản, ta lại còn ăn heo an. Chí ít ta hiện tại thời gian trôi qua vẫn là tương đối không tệ. Về phần những người khác, bao gồm Chu đệ tại bên ngoài tất cả mọi người cũng bị độc thủ. 2. Alep, Chu đệ sinh hoạt còn tính là tương đối không tệ, nhưng mà này không tệ sinh hoạt vậy bèn bèn chẳng qua là cực hạn tại cha của hắn Chu Nguyên Chương còn không có qua đời trước đó. Nhưng bởi vì chế độ đích trưởng tử kế thừa, cho nên nói Chu Nguyên Chương nhất định phải đem cái này cái hoàng vị cho hắn. Chính là bởi vì này một nguyên nhân tại Chu Nguyên Chương băng hà sau đó, Chu Duẫn Văn thuận lý thành chương đã trở thành hoàng đế. Cuối cùng tại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, mới cuối cùng tạo phản thành công đã trở thành Vĩnh Lạc đại đế. Tất cả trong phiên vương mặt chỉ có Chu đệ còn có nhỏ nhất miễn ở hai nạn Chu, hoặc nói chỉ có vị nào nhỏ tuổi nhất Chu, không có bị hại chết. Được rồi, không cần làm ra vẻ mặt như thế, ta hay là nhanh nhìn một chút, hạ một đạo để mục phân tích đi. Mọi người nghe nói như thế sau đó vậy liền không lại tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Làm đại ca hắn Chu Tiêu sau khi qua đời, Chu Duẫn Văn vậy liền trở thành kế tiếp biến thành hoàng đế nhân tuyển. Đối với Chu đệ ghi chép đúng là đây Chu Nguyên Chương ít đi rất nhiều, có thể thấy được cuộc sống của hắn mặc dù nói hơi thảm rồi như vậy một chút, nhưng mà cũng chỉ có tại tạo phản lúc tương đối thảm. Có thể nói làm lúc hắn sở dĩ có thể sống sót, trừ ra thân mình đầy đủ nỗ lực bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì vận khí của hắn đủ tốt. Chu Nguyên Chương nhìn bên cạnh vẻ mặt của mọi người, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Bọn hắn mặc dù biết nhà mình phụ hoàng tại biến thành hoàng đế trước đó chịu khổ, gặp nạn cả đời, có thể làm bọn hắn không có nghĩ tới là nhà mình lao cha tại biến thành hoàng đế trước đó, sinh hoạt thế mà lại khổ đến trình độ như vậy. Nay tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là vì Chu Duẫn Văn tin vào những kia hủ nho. Nói xong câu đó sau đó, hắn liền đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Bất quá chỉ là biến thành hoàng đế trước đó đắng một chút thôi. Hắn lúc đó vì có thể che giấu tạo phản sự việc, vì có thể bỏ đi Chu Duẫn Văn lo nghĩ, thậm chí còn giả ngây giả dại tại bên trong mã quyền an phần, vì có thể che giấu trong phủ đệ chế tạo binh khí âm thanh, cũng là nuôi rất nhiều nga, dùng nga tiếng kêu che giấu những âm thanh này. Ngoài ra, hắn căn bản cũng không có cách cùng Chu Nguyên Chương đây. Trước đó, bọn hắn từ trước đến giờ đều không có nghe Chu Nguyên Chương nhắc qua chuyện này. Một bên Chu đệ đám người giờ phút này đều đã thấy choáng. Dù là hiện tại đã có vô số lịch duyệt, nhưng nếu như lại để cho Chu Nguyên Chương trở về trải nghiệm một chút cuộc sống như vậy, hắn vậy không có nắm chắc có thể vận khí tốt sống sót. Nếu như không phải vì Chu đệ đã sớm chuẩn bị, lựa chọn khởi binh tạo phản, bằng không hắn kết cục chỉ sợ cũng cùng kia hắn huynh đệ của hắn một dạng, đều là một con đường chết. Chẳng qua hắn biến thành hoàng đế sau đó, trước tiên cũng không phải đối với Đại Minh làm ra cái gì có chuyện lợi, ngược lại là đối hắn những kia các thúc thúc giơ lên đồ đao. Chu đệ nhìn thấy này sau đó, khóe miệng có chút co lại, bởi vì hắn không nghĩ tới tương lai chính mình vì tạo phản, thế mà còn biết làm ra chuyện như vậy. Cho dù là Lý Thiện Trường cũng không có 617 đã từng nói, vị này hoàng thái tôn cũng không phải cái gì thích hợp làm hoàng đế nhân tuyển. Đổi thành cái khác vận khí hơi kém một chút người, chỉ sợ sớm đã chết đói. Ngay cả Chu Nguyên Chương cũng không tính là câu trả lời chính xác, cho nên nói vị này tự nhiên vậy đồng dạng không thể nào là câu trả lời chính xác. Chương 424, Chu Cao Xí, Cao Nguy Thái tử chức nghiệp người làm việc. Chương 424, Chu Cao Xí, Cao Nguy Thái tử chức nghiệp người làm việc. Chu đệ hồi kinh về sau, lập tức hạ lệnh cầm y liễu vệ đem Giải Tấn ném đến chiếu ngục bên trong, sau đó Giải Tấn trong chiếu ngục bị kỷ cương tươi sống chết quóng. Chẳng qua cũng may đại ca cũng chưa chết, cho nên nói lịch sử cũng không có khả năng hội dựa theo một cái kia tình huống thúc đẩy. Chu đệ tổng cộng 5 lần bắt phạt, mỗi lần cũng do Chu Cao Xí giám quốc, không thể không nói Chu Nguyên Chương làm nằm không nhìn là người, Chu Cao Xí xử lý chính vụ trình độ quả thật không tệ, giám quốc trong lúc đó chưa bao giờ đi ra nhiễu loạn lớn, thậm chí còn mượn giám quốc, đem Chu đệ một ít quá kích chính sách điều chỉnh xong, thắng được triều thần khen ngợi, sôi nổi hướng Chu Cao Xí dựa sát vào. Giải Tấn cùng Cảnh Thông nếu như coi như là Chu đệ đối với Chu Cao Xí gõ đánh, Vĩnh Lạc năm thứ 12 nhằm vào Đông Cung Liêu thuộc đại động tác chính là nghiêm trọng cảnh cáo, Chu Cao Xí bản thân đoán chừng cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Không cầu hoa tươi chẳng qua hắn ngược lại vậy không nói thêm gì, mà là theo chân những người khác cùng nhau đưa ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Tỷ như nói Vĩnh Lạc năm thứ 8, Chu đệ bắt phạt, đại tài tử Giải Tấn vào kinh thành làm việc, không thấy hoàng đế, nhưng mà thái tử giáng quốc, dù sao cũng phải đi bái kiến đi, thế là Giải Tấn thì bái hết Đông Cung. Chu Cao Húc hiểu rõ về sau, thêm mắm thêm muối tại Chu đệ bên tai một hồi nói thầm. Giải Tấn liền thành không hề nhân thần chi lễ mà Chu Cao Xí thì có kết bè kết cánh cử chỉ, rốt cuộc Giải Tấn là đáng tin thái tử đảng là triều chính trên dưới chung nhận thức, làm năm nếu không phải hắn một câu tốt thánh tôn Chu đệ có phải lập Chu Cao Xí còn chưa biết được. Như thế ngôn luận nhường Chu đệ cảm thấy rất chói tai, rất mất hứng, sau đó Chu Cao Húc sảng luôn nói Cảnh Thông bị thái tử nhờ vì người khác thoát tội, Chu đệ giận dữ, Cảnh Thông là đồng cung nói rút, hỏng tổ pháp, ly gián cha con ta, không thể tha thứ, hắn chí chi cực hình. Từ Vĩnh Lạc 2 năm được lập làm thái tử, đến Vĩnh Lạc 22 năm đăng cơ, Chu Cao Xí làm 20 năm thái tử. Đối với dần dần hình thành thái tử đảng Chu đệ vậy lòng có cảnh giác, mỗi lần bắc phạt trở về đều phải tìm lý do chen ép. Chu đệ nghĩ đến đây, không khỏi có chút may mắn. Ba thái tử là cao nguy chức nghiệp, nhất là anh chủ thái tử. Hán Vũ đế thái tử Lưu Cứ bởi vì Vu Cổ Họa bị giết, Lý Thế Dân thái tử Lý Thừa Càn bức thoái vị thất bại bị phế là thứ dân, Khang Hy thái tử giận nhưng cả hai cùng tồn tại hai vô dụng trực tiếp chơi hỏng mất, Vĩnh Lạc đại đế thái tử tự nhiên cũng không dễ làm. Chuyện này có thể nói là tại nhằm vào Chu Cao Xí, suy yếu hắn thái tử đảng địa vị. Chu đệ bắc phạt sau khi trở về đem mấy cái bộ môn chủ quản kêu đến hỏi thái tử giám quốc Lý Chính được mất, Cảnh Thông là đại lý tự phải thừa, vậy đang hỏi chuyện liệt kê, gia hỏa này đối với Chu Cao Xí một hồi thổi phồng, thậm chí thẳng thắn nói thái tử xử lý chính vụ rất thỏa đáng, không cần thay đổi thái tử. Trừ ra Giải Tấn, còn có một người gọi Cảnh Thông, vậy chịu thảm bởi họa sát thân. Giả ngây giả dại còn chưa tính, rốt cuộc điểm này còn có thể đã hiểu, nhưng mà tránh tại bên trong mã quyển ăn phân cũng quá bất hợp lý đi. Cho nên nói hắn hoàn toàn không cần phải làm ra chuyện như vậy. Chu Cao Xí, Chu Đệ cùng từ hoàng hậu trưởng tử, Hồng Vũ năm thứ 11 xuất sinh, khi còn nhỏ cùng một đám phiên vương nhi tử phụng dưỡng tại Chu Nguyên Chương bên cạnh, độc chiếm Chu Nguyên Chương thưởng thức, khâm mệnh làm Yến Vương thế tử, nhưng mà Chu Đệ lại không thích hắn, luôn cảm thấy đứa nhỏ này không hề giống chính mình. Hạ lệnh đem Cảnh Thông lôi ra ngọ môn xử trảm. Lại thêm hiện tại Chu Duẫn Văn đã không thể nào lại kế thừa hoàng vị. Tại đây trong 20 năm, không chỉ muốn đề phòng hai cái đệ đệ Minh Thương ám tiễn, chính yếu nhất còn cần đối mặt Chu Đệ Thiên Uy. Chương 425, Chu Cao Xí, ta vất vả 20 năm, liền vì làm 9 tháng hoàng đế. Chương 425, Chu Cao Xí, ta vất vả 20 năm, liền vì làm 9 tháng hoàng đế. Thứ ba dựa vào là chính Chu Cao Xí năng lực, trước sau 5 lần giáng quốc, tổng thanh tra quốc thời gian vượt qua 8 năm. Như thế trong sợ hãi tột cùng, Chu Cao Xí có thể may mắn còn sống sót, nguyên nhân có ba. Lao tư A1.9 đầu tiên là vì trưởng tử thân phận, trưởng tử kế thừa là triều cục thậm chí đại minh vương triều ổn định bảo đảm lớn nhất, Chu Nguyên Chương vậy sớm chỉ một điểm này khuyên bảo hậu thế tử tôn, có minh một kỳ, cũng là lịch đại vương triều trung tướng chế độ đích trưởng tử kế thừa chấp hành nhất là triệt đề. Đây hết thảy, tối chủ yếu vẫn là vì Chu Đệ cho áp lực tinh thần quá mức khổng lồ. Với lại không có ra cái gì chỗ sơ suất, này chẳng lẽ không phải thực lực hiện ra. Chẳng qua phân tích bên trong có một chút nói xác thực không sai không. Chu Đệ nghe nói như thế sau đó, lập tức liền cảm thấy có chút không ổn. Chu Cao Húc lại hướng Chu Đệ sầm luôn, nói Chu Cao Xí đám người kết đảng thao túng triều chính, muốn làm mất thực quyền Chu Đệ vốn là đối với thái tử đảng có cảnh giác, nghe được sầm luôn giận dữ, tình cờ đại quân rút quân về triều, Chu Cao Xí không có kịp thời nên đón, có sai lầm lễ nghi, càng có đối với Chu Đệ bất kính hiểm nghi, Chu Đệ coi đây là lấy cớ 61 thất đem thường ngày phụ đạo Chu Cao Xí quan viên cùng với Đông cung liều thuộc hết thể quan vào chiếu ngục, trong vòng một đêm thái tử đảng bị trở thành hư không, đại minh triều dường như sắp biến thiên. Chẳng qua Chu Đệ hay là minh quân, cũng không có đại khai sát giới. Tượng Dương phủ và Hiển Thần nuốt một quãng thời gian liền phóng ra đến, chẳng qua có ít người dường như bị Chu Đệ quên lãng, một thẳng nuốt vào Chu Cao Xí đăng cơ mới được thả ra. Chu Đệ đang nhìn đến trước mắt sau khi phân tích sửng sốt một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới hoàng đế sau đó, chính mình kia con trai mập mạp thế mà lại có cảnh ngộ như thế. Thân vị phụ thân, thế mà đối với các con của mình như vậy nghi kỵ. Lên làm hoàng đế sau đó hơi phóng túng một chút, thì chết bất đắc kỳ tử. Chu Cao Xí chỉ ở vị 9 tháng, 48 tuổi băng hạ, có thể nói tương đối khổ cực. Lại thêm bản thân hắn cơ thể cũng không tốt. Kết quả làm hắn không có nghĩ tới là chính mình thái độ đối với Chu Cao Xí lại có nhất định nguyên nhân, là bởi vì nhận lão nhị ảnh hưởng sao? Lão cha chỉ sợ muốn nổi giận. Hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình kia con trai mập mạp, luôn cảm thấy này nhi tử cùng hắn nhìn không như, hơn nữa còn lại là một miệng đầy nhân nghĩa đạo đức gia hỏa. Có thể nói là một vận khí tương đối kém cỏi hoàng đế. Ngược lại lão nhị Chu Cao Húc thường xuyên thích đánh trận, cùng hắn có thể nói là giống nhau như lúc. Ngươi chính là như thế đối với ta cháu trai này. Ngay tại hắn suy tư lúc một bên, Chu Nguyên Chương đột nhiên mở miệng nói, đây chẳng lẽ là một phụ thân chuyện nên làm sao? Ngay tại hắn toát ra như thế một cái ý nghĩ lúc, đúng lúc này liền nghe đến Chu Nguyên Chương mở miệng nói, khổng lồ như vậy áp lực tinh thần dưới, nhường Chu Cao Xí sản sinh phương diện tinh thần tật bệnh, cơ thể ngày càng suy yếu. Hắn thấy, không hề giống chính mình. Vĩnh Lạc năm thứ 12, Chu Đệ lần thứ 2 bắc phạt, mệnh Chu Cao Xí giáng quốc, Hoàng Hoài, Kim Hỏi, Dương Sĩ Kỳ, Dương Phổ đám người phụ chính. Thứ hai thì là quan văn ủng hộ, Chu Cao Xí nhân nghĩa thiết lập nhân vật thu được văn quan phổ biến tán thành, ở trong mắt văn quan Chu Cao Xí chính là nhân quân nên có dáng vẻ. Rốt cuộc vất vả và 20 năm, kết quả mới lên làm hoàng đế không có thời gian một năm, còn không có tiêu xái một chút, liền chết. Cũng chính là bởi vì này một nguyên nhân, hắn đứa láo nhị. Có thể huynh đệ bọn họ hai người quan hệ không phải coi như không tệ sao. Chương 426, hạnh phúc nhất, hoàng đế, Chu Chiêm Cơ cùng hắn con trai tốt. Chương 426, hạnh phúc nhất, hoàng đế, Chu Chiêm Cơ cùng hắn con trai tốt. Tiến vương điện hạ dường như không để ý đến một chuyện. Chẳng qua phân tích trong dường như có một chỗ nói sai rồi. Giá như vậy đại hòa láo nhị cũng không cần vì chuyện này mà lên tranh chấp. Với lại Chu Cao Xí sở dĩ có thể đạt được thái tử vị trí, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì có vị này Chu Chiêm Cơ tồn tại. Phu hoàng nói rất đúng. Bất quá về sau lại bởi vì đám đại thần đối với Chu Kỳ Ngọc bất mãn trong lòng, cho nên nói liền dậy rồi tạo phản chi tâm, thế là liền mượn nhờ Chu Kỳ chân cớ, khởi binh tạo phản. Chu Nguyên Chương dạy dỗ hắn một lần sau đó, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là nhìn không chung phân tích, nói một câu. Chỉ có thể ở kia biết vâng lời, thành thành thật thật. Chẳng qua cũng chính là bởi vì vị này Chu Chiêm Cơ thời gian trôi qua coi như không tệ, thậm chí phía sau thuận thuận lợi lợi đã trở thành hoàng đế, cho nên nói hắn cũng không thuộc về câu trả lời chính xác. Lão đại không muốn cùng lão nhị quan hệ phi thường tốt, với lại vậy chưa từng có đã nói với ta lão đại nói xấu nha. Đệ đệ của hắn Chu Kỳ Ngọc mặc dù không có giết hắn, nhưng lại đem hắn giam lỏng tại một trong cung điện, nhường hắn không cách nào rời khỏi. Bởi vì hắn tin vào hoạn quan lời nói, cuối cùng xuất lĩnh 5-10 vạn đại quân lên phía bắc, nghị muốn đối phó người trong thảo nguyên. Nếu như trước đây chính mình không có tạo phản, nếu như trước đây chính mình không có trở thành hoàng đế, ngươi còn nơi nào có cơ hội có thể làm Trương Thu Bắc đại tướng quân? Bằng không hiện tại lão đại và lão nhị quan hệ cũng coi như không tệ à, đơn giản chính là huynh hữu đệ cùng. Chuyện này là nhi thần làm sai. Chu Đệ nghe nói như thế sau đó, thành thành thật thật túi đầu ngay cả một câu mạnh miệng lời cũng không dám nói. Cho nên nói kết quả kỳ thực còn là bởi vì chính mình nguyên nhân. Đây thuộc về cách đời hôn. Mặc dù nói có như thế một nguyên nhân tại, nhưng mà phía sau hắn sinh hoạt nhưng không có thuận lợi như vậy. 617 kết quả bị 10 vạn người trong thảo nguyên trở thành heo giết, 50 vạn quân đội Đại Minh toàn bộ cũng chết không còn một mảnh, ngay cả chính hắn vậy bị bắt làm tù binh. Bốn Chu Chiêm Cơ thời gian trôi qua coi như không tệ, hắn vừa ra đời, liền như là Chu Nguyên Chương đối đãi Chu Hùng Anh một dạng, thẳng khen hắn tốt thánh tôn. Phân tích rất nhanh liền đi tới tiếp theo điểm. Nay tất cả mọi thứ toàn bộ đều là vì hoàng vị. Nhưng mà hắn hồi đến Đại Minh sau đó cũng không có biến thành hoàng đế, bởi vì hắn hoàng vị đã bị đệ đệ của hắn Chu Kỳ Ngọc lấy mất. Chu Đệ Tại nghe nói như thế sau đó, lập tức hiểu ra, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn lời này vừa mới nói xong, đúng lúc này bên cạnh Lý Thiện Trường thì chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như ta vậy giống như ngươi đối với ngươi như vậy nghi kỵ, kia chỉ sợ cũng không tới phiên Chu Duẫn Văn xuống tay với ngươi, ta liền trực tiếp trước tiên đem ngươi chém mất." Bọn hắn sở dĩ hội cái lộn, Yến Vương điện hạ thứ tử sở dĩ sẽ muốn vu hàm Chu Cao Xí. Nghe được lời nói của hắn sau đó, tất cả mọi người là sôi nổi đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Sau đó hắn vì tù binh thân phận tại người trong thảo nguyên trong tay ngây người thời gian rất dài gián tiếp lặp đi lặp lại mới trở lại Đại Minh trong. Rốt cuộc Chu Chiêm Cơ vẫn luôn còn nhớ chế độ đích trưởng tử kế thừa, cho nên nói tại Chu Kỳ Chấn 2 tuổi lúc liền trực tiếp bị xác định là hoàng thái tử. Năm Chu Kỳ Chấn làm là Đại Minh chiến thần, tuổi thơ của hắn trôi qua cũng là coi như không tệ. Tại hắn 7 tuổi lúc Chu Chiêm Cơ liền qua đời, cho nên nói hắn rất sớm đã trực tiếp đã trở thành hoàng đế. Chu Đệ mặc dù không thích Chu Cao Xí đứa con trai này, nhưng mà hắn đối với Chu Chiêm Cơ cái này cái tôn tử lại là yêu thích vô cùng. Tiếp xuống tiếp tục xem xét phân tích đi. Chương 427, Chu Kiến Thâm, cha ta Chu Kỳ Chấn, có lớn đế chi tư. Chương 427, Chu Kiến Thâm, cha ta Chu Kỳ Chấn, có lớn đế chi tư. Trương Thị là tương đối có tài cán nữ nhân, nàng mệnh lệnh Minh Triều nổi tiếng Ba Dương phụ chính. Xem xét kế tiếp phân tích đi. Chu Kỳ Chấn kế vị lúc chỉ có 9 tuổi, hay là cái trẻ con, xử lý không được quốc gia đại sự. Nhất định phải theo cha hắn Minh Anh Tông Thổ Mục Bảo Trí Biến nói lên. Do đó, hắn lúc đó có thể nói là tất cả mọi người đến định bợ. Bởi vì cái gọi là chủ thiếu quốc nghi, thế là đám đại thần đều yêu cầu do Chu Kỳ Chấn tổ mẫu Thái Hoàng Thái Hậu Trương Thị buông rèm chấp chính. Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù cự tuyệt, nhưng trên thực tế lúc này Minh Triều đại quyền hay là nắm giữ tại trong tay Trương Thị. Sáu Chu Kiến Thâm vốn nên là có ngày tốt lành mới đúng, rốt cuộc hắn là trưởng tử, cũng là tương lai hoàng đế. Chu Kỳ Chấn ba chữ này giống như phá hủy Chu Nguyên Chương tâm tình tốt, hắn phất phất tay, sau đó thúc giục một câu. Chính là bởi vì này một nguyên nhân, Chu Kỳ Chấn thuận thuận lợi lợi lại một lần đã trở thành hoàng đế. Không ngờ rằng thời gian trôi qua thuận lợi nhất Chu Kỳ Chấn, ngược lại cho ta này Đại Minh mang đến to lớn vô cùng nguy hại. Mặc dù nói hắn cuối cùng chết còn quá sớm, nhưng là thời gian trôi qua coi như không tệ. Rốt cuộc, vị hoàng đế này tương lai quyền lực khẳng định hội to lớn vô cùng. Vấn đề là, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Ba Dương tuổi tác cũng không nhỏ, theo tuổi tác tăng trưởng, bọn hắn từng cái tuần tự qua đời. Thời gian qua quá tốt, cho nên nói mới biết thai họa Đại Minh. Đây đối với Chu Kiến Thâm mà nói, đơn giản chính là một chuyện thật tốt, rốt cuộc cha của hắn lưu lại nội tình càng tốt, vậy hắn đến lúc đó có thể phát triển tài nguyên cũng càng nhiều, nói không chừng có thể mượn cơ hội này lại mở sáng tạo một thịnh thế. Chỉ là đáng tiếc, cha của hắn không góp sức. Ngược lại những kinh nghiệm kia qua cực khổ, liền không khả năng sẽ đối với Đại Minh có cái gì thai họa chi tâm. Đương nhiên, đây đối với ngay lúc đó Chu Kiến Thâm đến nói không có ảnh hưởng gì, dù sao chỉ cần cha của hắn là hoàng đế, hắn chính là đời tiếp theo hoàng đế. Bởi vì hắn lao cha quyền lực càng lúc càng lớn, tầm quan trọng của hắn vậy thể hiện ra đến, cho nên đám đại thần lại một lần liều mạng đi định bợ vị này tương lai hoàng đế. Tại Thái Hoàng Thái Hậu cùng Ba Dương chủ chính trong khoảng thời gian này, Minh Triều đối nội là nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng dân tiện lợi, đối ngoại rất ít lại hưng khởi đại binh, chỉ phái binh trấn áp qua Tây Nam địa khu thổ ti phản loạn, ngoài ra còn có 3 lần quy mô không lớn bắc phạt, Minh Triều trong lúc nhất thời hình thế một mảnh tốt đẹp, quốc lực vậy phát triển không ngừng. Chẳng qua đây đối với Chu Kiến Thâm mà nói, vẫn như cũng là một chuyện tốt. Theo Chu Kỳ Chấn chậm rãi lớn lên, nắm giữ đại quyền, trông coi hắn Thái Hoàng Thái Hậu cùng Ba Dương lại đều không tại, hắn liền bắt đầu vô pháp vô thiên lên. Lúc Vương Độ Triệu chính thống 5 năm, Dương Vinh qua đời, chính thống 8 năm, Thái Hoàng Thái Hậu Trương Thị Băng Hà chính thống 9 năm, Dương Sĩ Kỳ qua đời, chính thống 11 năm, Dương Phổ qua đời. Rốt cuộc bọn hắn đã trải qua cực khổ, hiểu rõ những cuộc sống kia trôi qua đến cỡ nào bi thảm, cho nên nói tự nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế tạo phúc Đại Minh, nghị trăm phương ngàn kế tạo phúc Đại Minh bách tính. Chu Nguyên Chương tại thời khắc này cuối cùng là đã hiểu cái gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sau đó, nhịn không được thở dài, sau đó mới mở miệng nói. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không trung liền nổi lên đạo này để mục kế tiếp phân tích. Chỉ coi 10 năm hoàng đế, năm gần 36 tuổi Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ băng hà, kế vị là Chu Chiêm Cơ trưởng tử Minh Anh Tông Chu Kỳ Chấn. Chương 428, Vương Chấn, bản quan 5 ngày tập kết lương thảo, vừa xa thái tổ hoàng đế Chu Nguyên Chương. Chương 428, Vương Chấn, bản quan 5 ngày tập kết lương thảo, vừa xa thái tổ hoàng đế Chu Nguyên Chương. Hắn đời này đánh nhiều như vậy cầm. Chu Nguyên Chương mày nhăn lại, chẳng qua cuối cùng không nói thêm gì. Rốt cuộc hiện tại mấu chốt nhất vẫn là xem xét này Chu Kiến Thâm. Chu Kiến Thâm rất có trực giác, một chút liền phát hiện sự việc có chút không đúng. Hắn khuyên can cha mình đừng đi đánh trận, kết quả hắn lao cha căn bản không nghe, chỉ nghe Vương Chấn. Có thể thấy được lương thảo tầm quan trọng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sau đó, khóe miệng có chút co lại. Chính thống thập tứ năm, Giá Tiên tìm cái cớ, nói rõ hướng cắt xén ngựa của hắn tiền, còn không cho phép Hứa Minh Triều công chúa gả cho hắn. Giá Tiên liền chia ra 3 đường quy mô tiến công Minh Triều, trong lúc nhất thời, Minh Triều triều chính chấn động. Còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này có thể chỉ cần 5 ngày là có thể tập kết hoàn tất. Nếu như nhớ không lầm, này Chu Kiến Thâm thời gian trôi qua có thể không được tốt lắm. chỉ là lần trước phân tích vẹn vẹn chỉ tiết lộ một bộ phận, không biết cái khác nội dung làm sao. Nhưng Chu Nguyên Chương bọn hắn hiểu rõ, Chu Kiến Thâm cuộc sống bi thảm, chỉ sợ cùng Chu Kỳ Trấn có quan hệ rất lớn. Tượng Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xuất chính lúc, thì lưu lại Thái Tử Chu Tiêu Giám Quốc, Minh Thành Tổ Chu Đệ Bắc phạt Bắc Nguyên lúc, vậy lưu lại Thái Tử Chu Cao Xí Giám Quốc. Bất quá, Chu Kiến Thâm làm lúc cũng không có cơ hội có thể tiếp xúc đến chính vụ, vì tuổi của hắn quá nhỏ. Chu Kỳ Trấn tuổi còn trẻ, lại không thấy qua cái gì về đời, phi thường tốt lựa gạt, Vương Trấn đem hắn dô đến xoay quanh, nhường hắn thượng đông hắn tuyệt đối không hướng tây, Vương Trấn mượn Chu Kỳ Trấn sùng tín, vậy ngày càng ngang ngược, hắn thao túng triều chính, một tay che trời. Vấn đề là, Minh Anh Tông Thái Tử Chu Kiến Thâm, cũng là sau đó Minh Hiến Tông, lúc này chỉ có mấy tuổi, hay là cái trẻ con, ngay cả mình ăn cơm cũng không biết, cái nào có năng lực giám quốc, trước đây khuyên cha mình không nên đánh cầm đã là vô cùng không dễ dàng, hoàn toàn là nghe người khác nói đánh trận không tốt, mới đi theo nói. Minh Anh Tông ngự giá thân trình, còn mang đi văn võ bá quan bên trong hơn phân nửa, trên trăm tên quan biên, triều đình kêu bên trong sự việc vẫn không thể không có người quản đi. Mặc dù về Chu Kiến Thâm trải nghiệm, có rất lớn một bộ phận cũng đang nói Chu Kỳ Trấn. Bởi vì Chu Kỳ Trấn sinh trưởng ở trong thâm cung, tín nhiệm nhất chính là thái giám, có một gọi Vương Trấn thái giám, tối đạt được sự tin cậy của hắn, thậm chí Chu Kỳ Trấn xưng Vương Trấn một tên thái giám vì tiên sinh, cho cười lớn nhất thiên hạ. Ngoã lạt quy mô tiến công biên quan thông tin truyền đến kinh thành, Vương Trấn thì quên Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn ngự giá thân trình, Chu Kỳ Trấn tối nghe Vương Trấn, Vương Trấn nói cái gì hắn liền làm cái đó. Bởi vì cái gọi là tam quân không động, lương thảo đi đầu. Lúc này, phương bắc 617 Mông Cổ có một bộ lạc, gọi Ngoã Lạt, thế lực dần dần cường đại, Ngoã Lạt thực quyền phái, là một cái gọi Dã Tiên người, làm lấy Ngoã Lạt thái sư, tương đương với tể tướng, Dã Tâm, thường xuyên cùng Minh Triều xảy ra xung đột. Năm ngày tập kết tất cả lương thảo. Kết quả theo tuyên bố ngự giá thân trình, đến đại quân xuất phát, Chu Kỳ Trấn chỉ cấp văn võ bá quan 3 ngày thời gian chuẩn bị, Minh Triều văn võ bá quan vội vàng tụ tập đại quân, chuẩn bị lương thảo, 3 ngày về sau ngay tại ngoại ô kinh thành vội vàng mở một tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, sau đó Minh Anh Tông mang theo 50 vạn đại quân, mênh mông quần quận, xuất quan, đi chống cự Ngoã Lạt. Gia hỏa này không phải hồi nào sao? Minh Triều có một truyền thống, hoàng đế ra ngoài, muốn lưu lại thái tử giám quốc, chính là thay thế hoàng đế xử lý quốc gia đại sự, tương đương với đại diện hoàng đế. Chương 429, Chu Kiến Thâm, triều đường các thần lấn ta còn nhỏ bất lực. Chương 429, Chu Kiến Thâm, triều đường các thần lấn ta còn nhỏ bất lực. Theo giờ khắc này bắt đầu, Chu Kỳ Trấn không trọng yếu, con trai của hắn cũng là thái tử Chu Kiến Thâm, vậy đồng dạng không trọng yếu. Thế là Tôn Thái Hậu cùng Vu Khiêm và Văn Võ bá quan quyết định, nhường thành vương Chu Kỳ Ngọc làm hoàng đế, Tôn Minh Anh Tông là thái thượng hoàng, vì ứng đối trước mắt đại minh triều nguy cơ. Văn Võ đại thần mới tụ tập trong hoàng cung bàn bạc đối sách, lúc này thành vương Chu Kỳ Ngọc là giám quốc, bọn hắn cũng đi tìm Chu Kỳ Ngọc, kết quả Vương Trấn vây cánh không cho thấy, Minh Triều đại thần tại chỗ đem Vương Trấn vây cánh đánh chết ở trong đại điện, này ở ngoài sáng hướng trong lịch sử là độc nhất vô nhị, một bang văn quan đem tên thái giám ngay trước giám quốc vương ra mặt đánh chết. Thế nhưng Tôn Thái Hậu cùng Văn Võ bá quan không nghĩ như vậy, Chu Kiến Thâm chỉ có mấy tuổi, hắn làm hoàng đế tất nhiên không phải là không thể được, nhưng lúc này đại Minh Triều gặp phải nguy cơ, đối mặt Ngoã Lạt mấy chục vạn đại quân vây công, còn có Minh Anh Tông tại Ngoã Lạt ngay trước tù binh, tại sao có thể nhường một đứa bé làm hoàng đế? Làm lúc Chu Kỳ Ngọc giám quốc, đối với Chu Kiến Thâm cái này thái tử vậy đồng dạng tính không tệ. Minh Anh Tông ngự giá thân chinh kết quả, chúng ta đều biết, 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Thế là Minh Anh Tông xuất chinh trước đó, mệnh lệnh đệ đệ của mình thành vương Chu Kỳ Ngọc giám quốc, phụ tá thái tử, thống lĩnh văn võ bá quan xử lý quốc gia đại sự. Làm lúc Minh Anh Tông dẫn đầu đại quân xuất quan, đến Đại Đồng, bị địa phương tổng bình quan cùng văn võ bá quan khuyên hồi, tại rút quân về triều trên đường, Vương Trấn yêu cầu Minh Anh Tông theo quê hương của hắn qua, để cho mình đại đại địa phong quang phong quang. Kết quả Vương Trấn lại sợ đại quân giẫm hỏng hắn điển trang hoa màu miêu, không nhiều lắm hội lại yêu cầu đại quân thay đổi tuyến đường. Thế nhưng, dựa theo lệ cũ, hiện tại thái tử là Minh Anh Tông nhi tử Chu Kiến Thâm, muốn làm hoàng đế cũng phải đầu tiên là Chu Kiến Thâm a. Không cầu hoa tươi chẳng qua hắn lao cha hay là xảy ra vấn đề. Như thế dày vò, liền để Ngoã Lạt thái sư Dã Tiên bắt lấy cơ hội, Dã Tiên phái kỵ binh theo sát phía sau, giám thị lấy Minh quân nhất cử nhất động. Minh triều đại quân đến thủ một bảo, vì chờ đợi Vương Trấn hơn ngàn chiếc tư nhân vật tư cố xe, lại trì trệ không tiến, nhường Dã Tiên có cơ hội bố trí đại quân đối với Minh triều tiến hành vây quanh. Có thể nói, trước thời gian mấy năm, Chu Kiến Thâm thời gian trôi qua phong sinh thủy khởi, chỉ cần cha của hắn không xảy ra vấn đề, vậy hắn thì sẽ không xảy ra vấn đề. Cũng chính là theo lúc này bắt đầu, Chu Kiến Thâm vững chắc địa vị bắt đầu trượt. Ấu niên Chu Kiến Thâm có thể nói là từ phía trên đường một chút ngã rầm trên mặt đất, cả người cũng bối rối. Minh Anh Tông bị bắt làm tù binh thông tin, ban đêm hôm ấy, liền bị 600 dặm khẩn cấp đưa đến Minh triều trong hoàng cung. Người muốn hắn giáng quốc, kia đoán chừng vậy là người khác nói cái gì, hắn làm cái gì, cho nên tự nhiên không thể nào. Ngày này là 15 tháng 8, Tết Trung Thu. Vu Khiêm đi đến Chu Kỳ Ngọc trước mặt, nói văn võ ba quan yêu cầu Chu Kỳ Ngọc chịu trách nhiệm, làm hoàng đế, phòng ngừa Dã Tiên bị Minh Anh Tông áp chế Minh triều. Làm lúc Minh triều 50 vạn đại quân, bị Ngoã Lạt kỵ binh đột nhiên giết cái người ngã ngựa đổ, gần như toàn bộ bị diệt. Minh triều 50 vạn đại quân bị giết đến không chừa mảnh giáp, Vương Trấn chết tại trong loạn quân, Minh Anh Tông ngồi dưới đất bị bắt làm tù binh. Phiên Vương giáng quốc, ở ngoài sáng hướng cũng là có tiền lệ, thì như Minh Anh Tông phụ thân Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ, hắn dẫn đầu đại quân Bắc phạt lúc, thì đã từng mệnh lệnh minh đệ của mình Trịnh Vương cùng Tương Vương cộng đồng giáng quốc. Chương 430, Chu Kiến Thâm, nếu như không phải đại nghịch bất đạo, ta cũng nghĩ đao trả ta. Chương 430, Chu Kiến Thâm, nếu như không phải đại nghịch bất đạo, ta cũng nghĩ đao trả ta. Dã Tiên bắt làm tù binh Minh Anh Tông, trước kia cảm thấy hắn là tương đối tốt thẻ đánh bạc, có thể dùng hắn đến áp chế Minh Triều, thế nhưng Minh Triều có tân hoàng đế, lại giữ lại Minh Anh Tông cũng vô ích, liền đem Minh Anh Tông thả lại Minh Triều. Nếu như không phải ta này bất hiếu tử tôn, Đại Minh cũng không trở thành từ thịnh chuyển suy. Nhưng 1.9 này cũng không thể thay đổi hắn là một vị hoàng đế tốt sự thực. Minh Đại Tông Chu Kỳ Ngọc cầm cố hoàng đế, trọng dụng Vu Khiêm và người có công, Minh Triều lại trở về quỹ đạo, thế nhưng Chu Kỳ Ngọc trong lòng luôn luôn có chút chán ghét, bởi vì hắn đại chất tử Chu Kiến Thâm. Chu Kiến Thâm vậy 6-1 thất chính là bởi vì chuyện này, trở nên trầm mặc ít nói, thậm chí là trực tiếp trở nên nói lắp. Đáng tiếc a Chu Kiến Thâm tuổi thơ sát thực không được tốt lắm, khắp nơi bị người mưu hại. Làm lúc vị hoàng đế này hành động, hay là tại Đại Minh nguy nan lúc, nếu như có thể cho hắn đầy đủ Đại Minh nội tình, hoặc là cho hắn một an ổn môi trường. Vị hoàng đế này có thể nói là cứu vớt Đại Minh tại nguy nan trong lúc đó. Sau đó Minh Anh Tông liền bị đệ đệ Minh Đại Tông cho giam lỏng tại Nam Cung. Mấu chốt là không ít người bởi vì hắn lao cha sự việc bằng hắn, thậm chí là vũ nhục hắn. Trước đó định hót không có người, thật là đáng tiếc. Như vậy, Đại Minh nhất định có thể nhanh chóng phát triển, thậm chí là khai sáng ra cái thứ tư thịnh thế vậy không có vấn đề. Địa vị của hắn thấp hơn, thậm chí nhiều càng suy nghĩ nhiều hơn muốn giết hắn tranh công người. Nếu như làm lúc cho hắn một cái tốt môi trường, chỉ sợ Đại Minh có thể có tốt hơn phát triển. Thế là Chu Kỳ Ngọc nổi lên 2-3 năm, tại hắn làm hoàng đế năm thứ 3, cảnh thái 3 năm, đem thái tử Chu Kiến Thâm phế bỏ, phong Chu Kiến Thâm là nghi vương, lập con của mình Chu Thấy Tế làm thái tử. Chu Nguyên Chương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mở miệng nói không. Đây không phải cái đại sự gì. Làm lúc Đại Minh đều nhanh diệt vong, sống sờ sờ bị hắn đỡ lên. Đương nhiên, cuối cùng đoạt môn chi biến xảy ra, cha của hắn đoạt lại hoàng vị, sau đó hắn vậy đồng dạng đoạt lại thái tử vị trí, nhưng hắn nói lắp quyết điểm như cũng không có từ bỏ, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn đã trở thành các triều đại đổi thay đến nay, một cái duy nhất nói lắp hoàng đế. Chu Kiến Thâm hoàng vị, cứ như vậy hết rồi. Hắn đúng là một vị minh quân. Còn có một đám người, thời thời khắc khắc nghĩ muốn giết hắn là kia chết đi 5-10 vạn đại quân báo thù, cho nên cuộc sống của hắn có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Chỉ là đáng tiếc, hắn có một cái hố nhi tử lão cha a. Nếu như không phải gia hỏa này, Chu Kiến Thâm chỉ sợ đều có thể mượn nhờ trước đó những kia nội tình làm bắn nhảy, trực tiếp khai sáng kế tiếp tình thế. Sau đó Chu Kiến Thâm có thể nói là nhìn thấu tình người ấm lạnh. Một bên Chu Tiêu nhịn không được đi theo mở bảy người san lăng bốn sơn ba cụ miệng nói. Chu Nguyên Chương mỗi lần nhìn thấy Chu Kỳ Trấn, cũng hận không thể trực tiếp bắt hắn cho diệt sát. Trước đó bọn hắn nhìn qua rất nhiều phân tích, trong đó đã giảng giải Chu Kiến Thâm hành động. Thậm chí, hắn còn diệt mãn thanh người tổ tiên, cũng là bộ lạc nữ chân, là Đại Minh kéo dài tính mạng trăm năm. Nhà mình lao cha hồi đến, nhưng cũng không có tác dụng gì. Chu Kỳ Ngọc lên làm hoàng đế về sau, đem ca ca Chu Kỳ Trấn giam lỏng, chính mình hoàng vị có thể nói vững vững vàng vàng, vấn đề là thái tử hay là hắn đại chất tử Chu Kiến Thâm, mỗi người cũng có tư tâm, Chu Kỳ Ngọc cũng có, chính mình chết rồi, tương lai hoàng vị lại thuộc về ca ca trong nhà, hắn hội sẽ không cảm thấy đối với con của mình không công bằng đâu. Chương 431, Chu Kỳ Trấn, không ngờ rằng đi, ngay cả cháu của ta đều phải bị ảnh hưởng. Chương 431, Chu Kỳ Trấn, không ngờ rằng đi, ngay cả cháu của ta đều phải bị ảnh hưởng. Hơn nữa còn đồng dạng là nhận Chu Kỳ Trấn ảnh hưởng. Bảy Minh Triều có một nhiệm kỳ hoàng đế, dài đến khi 6 tuổi, phụ thân của hắn mới biết được có dạng này một đứa con trai tồn tại, vị hoàng đế này chính là Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường. Chu Nguyên Chương nói xong câu đó sau đó, liền đem ánh mắt đặt ở không trung phân tích bên trên, lặng lặng chờ đợi lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Chu Kỳ Trấn họa hại nhiều lắm là cũng chỉ có Chu Kiến Thâm một người thôi, rốt cuộc thân làm con trai của hắn, vì nhà mình phụ thân nguyên nhân, ra chút tình hình kỳ thực cũng bình thường. Hẳn là ta Đại Minh tiếp xuống đời đời con cháu đều muốn lọt vào gia hỏa này hay hỏa sao? Chu Kỳ Trấn tuổi nhỏ đăng cơ, vì từ nhỏ chết phụ thân, mẫu thân đối với hắn lại cưng chiều quá độ, dẫn đến Chu Kỳ Trấn tin tại hoạn quan Vương Trấn, sau đó còn đang ở Vương Trấn xui khiến hạ lãnh binh xuất chinh thổ một bảo, cuối cùng trực tiếp bị lưu tại mênh mông trên đại thảo nguyên. Chu Nguyên Chương đối với cái này 10 phần không vui, chẳng qua ngược lại vậy không nói thêm gì, chỉ là lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Nếu như không phải người kia nguyên nhân, chỉ sợ gạo vậy không thể nhanh như vậy thì diệt vong, nói không chừng có thể tồn tại 500 năm trở lên. Nói tóm lại, Chu Nguyên Chương đang nhìn đến đạo này sau khi phân tích, lập tức nổi gân xanh. Mặc dù nói hiện tại vẹn vẹn chẳng qua là xuất hiện một mở đầu mà thôi, nhưng hắn hay là tức giận đến cực kỳ. Quốc không thể một nhật không có vua, làm lúc Chu Kỳ Trấn mâu thân tôn thái hậu vì doanh cứu con của mình, bị ép thỏa hiệp dựng lên Chu Kỳ Trấn huynh đệ Chu Kỳ Ngọc là hoàng đế, tạm thời bảo vệ Chu Kỳ Trấn tính mệnh, có thể là tôn thái hậu hay là cường hãn bảo lưu lại tôn tử Chu Kiến Thâm thái tử địa vị. Chu Hữu Đường phụ thân chính là Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm, kỳ thực Chu Kiến Thâm cũng là một kẻ rất đáng thương, bọn hắn như vậy một đời lại một đời bi thảm cảnh ngộ, đều là bái Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn ban tặng. Vì tuổi tác quá lớn, quý phi một thẳng không cách nào sinh dục, liền đối với trong hậu cung mang bầu phi tần nhiều hơn phá hoại, dẫn đến Chu Kiến Thâm tuổi tác phát triển, lại như cũ dưới gối không con. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, ngay cả vị này Chu Kiến Thâm nhi tử thế mà vậy xảy ra vấn đề. Như vậy một kỳ quái quan hệ sinh ra sau đó, tân hoàng đế Chu Kỳ Ngọc khẳng định là không chào đón gần tạ tử Chu Kiến Thâm, bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ, chính mình mặc dù ngay trước hoàng đế, mỗi ngày vất vả công tác, thế nhưng bảo vệ Giang Sơn cuối cùng vẫn là muốn để con trai của ca ca đến kế thừa, chuyện này là sao a? Đem tất cả nguyên nhân toàn bộ đều thuộc về nạp lên, thì sẽ phát hiện này một chuyện sở dĩ lại biến thành hiện tại như vậy, toàn bộ đều do Chu Kỳ Trấn. Lại là này Chu Kỳ Trấn. Chu Kiến Thâm mặc dù đối với vạn trinh nhi tình căn thâm trùng, nhưng mà hoàng đế phong lưu bản tính hay là tại một lần trong lúc vô tình. Tại dạng này không công bằng tâm tính thuốc đẩy dưới, Chu Kỳ Ngọc trong hoàng cung không có 617 thiếu tra tấn Chu Kiến Thâm, đáng thương Chu Kiến Thâm là tại một cái gọi Vạn Trinh Nhi cung nữ liều mạng thủ hộ dưới, mới có thể sống nhìn lên làm hoàng đế. Bởi vì nhìn phần nhân tình này, Chu Kiến Thâm đối với cái này cung nữ có rất sâu tình kết, dù là làm hoàng đế, hắn cũng không để ý đại thần phản đối, quả thực là đem vị này cung nữ lập làm quý phi, tại hậu cung bên trong cũng có tuyệt đối quyền lên tiếng. Tiếp xuống hẳn là kia một cái tên là Chu Hữu Đường hoàng đế 04A. Mọi người ngược lại cũng không có xoắn xuýt cái này đề tài, chỉ là đem ánh mắt tiếp tục xem hướng trước mắt phân tích, muốn xem một chút tiếp xuống tình huống sẽ như thế nào. Chương 432, ta lão Chu già kèm chút trực tiếp chôn bụi. Chương 432, ta lão Chu già kèm chút trực tiếp chôn bụi. Nguyên bản Chu Nguyên Chương đang nhìn đến vị hoàng đế này dưới gối không con sau đó, còn có chút bận tâm. Kết quả làm hắn không có nghĩ tới là, người này tâm tư đấu kỵ thế mà lại nặng như vậy. Tại Lãnh cung bên trong, Kỷ thị dựa vào Chu Kiến Thâm bên cạnh thái giám Trương Mẫn đám người yểm hộ, sinh ra một mẹ trai. Ta lão Chu gia hoàng vị vẫn là có người kế thừa. Theo mang thai đến sản xuất, Kỷ thị gặp các loại hãm hại, trốn tránh tránh, thai nhi liền không có dưỡng tốt, sinh hạ sau đó, lại sợ hãi bị Vạn Trinh Nhi sát hại, Chu Hữu Đường ngay cả ánh nắng cũng hiếm thấy, trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Đương nhiên, nhất làm cho hắn không có nghĩ tới còn là hãm hại này hoàng thái tử thế mà lại là kia Vạn Quý phi. Lão Chu gia hoàng vị tự nhiên là muốn nắm giữ tại lão Chu gia trong tay. Ta Đại Minh đời sau kéo dài, thế mà lại bởi vì là một nữ tử mà kém chút đưa tạo. Làm Chu Nguyên Chương ánh mắt lại lần nữa về đến phân tích thượng lúc, phân tích lại một lần xuống dưới tiếp tục phát triển. Hắn gặp quản lý tiền mình cái túi tiểu cung nữ Kỷ thị nguyên bản thì xuất thân mọi người, ăn nói hài hước mẻ bén, nhường Chu Kiến Thâm thích vô cùng, thế là nhịn không được một đêm phong lưu. Kỷ thị trong cung khiêm tốn có độ, nhân duyên phi thường tốt, tại sự giúp đỡ của người khác, lão xưng là trong bụng dài ra biểu thị, cũng không phải mang thai, này mới bảo vệ được thai nhi, nhưng mà Vạn Trinh Nhi vẫn như cũ đem Kỷ thị đẩy vào lãnh cung. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến đạo này sau khi phân tích, cả người cũng choáng váng. Nguyên bản hắn đang nhìn đến vị này Vạn Quý phi một thằng chăm sóc Chu Kiến Thâm, nhường hắn miễn ở hãm hại, còn Vương Được Triệu cảm thấy đây là một rất không tệ nữ tử. Vẫn không thể không có người làm hoàng đế a. Thậm chí ăn cơm trong nhà lớn lên. Tin tức này truyền đến Vạn Trinh Nhi trong thai không khác nào sấm sét giữa trời quang, thế là nàng vội vàng nghĩ biện pháp để cho thủ hạ người đi đem Kỷ thị thai nhi đánh dụ. Bởi vì hắn chính mình không có cách nào mang thai, không có cách nào cho Chu Kiến Thâm sinh vị kế tiếp hoàng tử. Hai, lệnh hai uy tán linh bắt người thế là cũng liền không cho phép những người khác cho Chu Kiến Thâm sinh con. Lúc thân là Đại Minh hoàng thái tử, kết quả từ nhỏ thế mà cần trốn chôn tránh tránh. Vì không bị Vạn Trinh Nhi phát hiện, đứa bé trai này một thằng bị giấu đi, ăn lấy cơm trong nhà lớn lên. Sau đó Chu Kiến Thâm tại Vạn Trinh Nhi nghiêm khắc quản giáo hạ rất nhanh quên Kỷ thị, không ngờ rằng Kỷ thị phúc phận đại, chính là một đêm này thế mà mang thai. Hắn sao vậy không nghĩ tới trên thế giới thế mà còn biết có dạng này hoàng thái tử. Nhìn như vậy tới, rốt cuộc trước đó không gian trả lời mặc dù đã cho vô số đề mục, nhưng là đối hắn cái này bị đời sau nhưng không có sao đề cập. Đến 6 tuổi, thái giám Trương Mẫn mới liều chết đem tin tức này nói cho Chu Kiến Thâm, Chu Hữu Đường mới có thể sinh sống đến dưới ánh mặt trời. Như vậy lớn lên Chu Hữu Đường từ nhỏ đã người yếu, cho hắn sau này chấp chính con đường mang đến vô cùng cựu suối chuyện liệu bây cá ba nhị đi lớn ảnh hưởng. Cuối cùng trở nên dinh dưỡng không đầy đủ. Rốt cuộc nếu như hoàng đế này không có nhi tử, vậy kế tiếp hoàng vị muốn để ai kế thừa? Hai người dường như có thể nói là giống nhau gầy yếu. Chu Nguyên Chương đối với cái này có chút thỏa mãn, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đối với mình cái này vị đời sau có chút hiếu kỳ. Đây hết thảy lại là vì nữ tử này ghen ghét. Thậm chí có thể nói vị hoàng đế này tại khi còn bé cùng Chu Nguyên Chương không kém bao nhiêu. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy vị hoàng đế này một đêm phong lưu sau đó, hậu cung một nữ tử thế mà mang thai, cái này khiến hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả mặt trời cũng không dám đi phơi. Cái gì? Tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho ngoại nhân. Chương 433, lấy ơn báo đoán Chu Hữu Đường, ngay cả cẩm ý địa vệ cũng không vận dụng qua. Chương 433, lấy ơn báo đoán Chu Hữu Đường, ngay cả cẩm ý địa vệ cũng không vận dụng qua. Thậm chí tại vị lúc ngay cả cẩm ý địa vệ cũng không có đụng tới qua. Ta Đại Minh sự việc cùng hắn một nữ tử có liên can gì? Đây quả thực là dung túng này Vạn Quý phi, nhường hắn vô pháp vô thiên. Hắn thậm chí còn cảm tạ kia Vạn Quý phi hãm hại. Phải biết cẩm ý địa vệ tác dụng lớn nhất chính là đi bắt những đại thần kia tay cầm, sau đó tốt tìm bọn hắn gây chuyện. Thậm chí bởi vì hắn trong lòng đố kỵ, còn không cho phép nhường cái khác nữ tử mang thai. Chu đệ tại vị lúc cẩm ý địa vệ làm trên đến vương hoàng thân quốc thích thần, xuống đến người bình thường, cũng hận không thể cho trên miệng của mình cái khóa kéo, đem lỗ tai ngăn chặn, sợ không cẩn thận liền bị liên đới. Nhưng đã đến Chu Hữu Đường thời kỳ, đối với mấy cái này đặc vụ cơ cấu dường như đều không có sử dụng tới. Mặc dù nói vị hoàng đế này đúng là tại lấy ơn báo oán, nhưng là hắn hành động đối với giang sơn của Đại Minh xã tắc mà nói, căn bản cũng không phải là một chuyện tốt. Người này thế mà lấy ơn báo oán, thành một vị minh quân. Mấu chốt nhất là, này Chu Kiến Thâm thế mà vậy mặc kệ chuyện này. Vị này 617 Chu Hữu Đường ở vào tình thế như vậy trưởng thành sau đó, sẽ trở thành vì sao hoàng đế. Một bên Chu đệ giờ này khắc này cũng là mở miệng nói. Chỉ có thể nói là một chuyện xấu. Chẳng lẽ nói tại ngay lúc đó triều đại không có bất kỳ cái gì tham quan sao? Mọi người mặc dù trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà này phân tích vẫn còn tiếp tục xuống dưới lan tràn. Chẳng qua thanh âm này cũng không phải Chu Nguyên Chương, mà là Chu Đệ Lam Ngọc cùng với Trịnh cùng ba người bọn họ. Nếu quả như thật là như vậy, vậy cái này Vạn Quý phi liền xem như muôn lần chết cũng khó chối tội. Ba đạo tiếng kinh hô vang lên, rất khó tưởng tượng. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Chu Kiến Thâm sợ dĩ lại được xưng là đại minh, thứ nhất thâm tình vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đối với Vạn Quý phi mười phần yêu. Mấu chốt nhất là, người này thế mà ngay cả cẩm y địa vệ đều không có điều động. Ý nghĩa tức là vị hoàng đế này tốt tới trình độ nào đâu. Tốt đến ngay cả đám đại thần phiền phức cũng không tìm. Nhưng mà hiện tại xem ra thế này sao lại là cái gì yêu không yêu tha thiết sự việc. Dựa vào cái gì? Chỉ sợ là vì vị hoàng đế này hoàn toàn không đi tìm bọn hắn gây chuyện, thậm chí có thể nói là không quan tâm. Trên thế giới thế mà lại có dạng này người. Thân vì một cái hậu cung tần phi, lại dám đối với đại minh con cháu đời sau hạ sát thủ. Nói không chừng hội nghĩ hết biện pháp trả thù xã hội, hai họa đại minh. Chu Hữu Đường con nhỏ bị thảm sinh hoạt, mẫu thân kỳ quặc nguyên nhân tử vong, hội có rất nhiều người đem đây hết thể kẻ cầm đầu. Vạn Trinh Nhi chuyện xưa nói cho Chu Hữu Đường. Mà Chu Kiến Thâm lúc này vẫn như cũ đối với Vạn Trinh Nhi các loại bỏ mặc, may mắn Chu Hữu Đường, a đẹp, mãi mãi Chu Thái Hậu đưa hắn mang về chính mình cung bên trong bảo vệ, Chu Kiến Thâm duy nhất dòng độc đinh mới có thể bình yên dài đến 18 tuổi, viên mãn đăng cơ. Ba người nhìn trước mắt phân tích, thật sự là cảm giác quá mức tại không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí còn đối với Vạn Trinh Nhi hãm hại ngỏ ý cảm ơn, vì thở nhỏ chịu khổ, không cách nào ăn no, Chu Hữu Đường rất rõ ràng đói khát đau khổ, đối với bách tính thi hành nhiều hơn nữa nền chính trị nhân tử, với lại không đành lòng trách móc nặng nề các thần tử. Thế nhưng Chu Hữu Đường thở nhỏ tốt bụng dày rộng, cũng không có đem ngoại giới đối với Vạn Trinh Nhi nghị luận để ở trong lòng, nội tâm của hắn là phi thường vui lòng phóng những thứ này ân đoán, tốt tốt sinh hoạt. Tuyệt đối không phải. 6 năm không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, tăng thêm mẫu thân đột nhiên bỏ mình, đối với Chu Hữu Đường mà nói, trong hoàng cung muốn sinh tồn được so với lên trời còn khó hơn. Hắn hiện tại cả người cũng bối rối. Chương 434, cả đời chỉ có một vị thê tử hoàng đế, trong lịch sử gần như không tồn tại. Chương 434, cả đời chỉ có một vị thê tử hoàng đế, trong lịch sử gần như không tồn tại. Chu Hữu Đường duy nhất phạm qua một lần sủng tín hoạn quan sự việc, là tại chính mình chừng 30 tuổi, lúc này Chu Hữu Đường tình trạng cơ thể bắt đầu đi xuống dốc, trước kia suy yếu lâu ngày để cho mình lực bất tòng tâm, tin vào hoạn quan Lý Quảng Sàng luôn bắt đầu cầu thần bái phận, cho Lý Quảng rất lớn quyền lực. Chu Nguyên Chương lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở không trung kia một đạo phân tích bên trên, sau đó mở miệng nói, hoặc chính là thành vì một cái việc gác gì cũng làm đại hôn quân, bằng không thì là trở thành một vị sự tình gì đều có thể tha thứ tài đức sáng suốt quân chủ. Còn có một cái nguyên nhân là, Chu Hữu Đường luôn luôn hy vọng chính mình có thể làm một vị hoàng đế tốt, xa như vậy rời nữ sắc chính là thực hiện nguyện vọng bước đầu tiên, do đó, tại thê tử phương diện này, Chu Hữu Đường hay là triệt để quán triệt chế độ một vợ một chồng. Nay tại ngay lúc đó Minh Triều quả thực như ngũ lôi doanh đỉnh, nhường hứa bao nhiêu muốn cùng hoàng đế làm thân thích đại thần cũng tuyệt hậu đường, bởi vậy rất nhiều đại thần thượng thư mời Chu Hữu Đường sửa đổi quyết định này. Phân tích còn chưa kết thúc đấy. Chu Hữu Đường cùng Trương Hoàng hậu là bạn cùng chung hoạn nạn, tình cảm của hai người tự nhiên là rất thâm hậu, cũng đúng thế thật Chu Hữu Đường đối với cái khác hoa hoa thảo thảo không hề động tâm nguyên nhân một trong. Tiếp tục xem xét phân tích đi. Tâm tình trong lòng có chút phức tạp. Lý Quảng sau khi chết, Chu Hữu Đường còn phái người đi nhà hắn tìm kiếm về dưỡng sinh sách quý hiếm, kết quả bị mang về là về Lý Quảng tham ô hối lộ làm bằng sắt bằng chứng. Chu Hữu Đường lúc này mới như bổ đề quán định, minh bạch qua đến chính mình phạm vào sai lầm lớn. Nay đã coi như là một loại vô cùng mãnh liệt cửu hận. Thế nhưng Chu Hữu Đường vô cùng kiên quyết, tại hắn làm hoàng đế 18 trong năm, chỉ có một Trương hoàng hậu, cái khác ngay cả một phi tử đều không có, này tại lịch sử cổ đại thượng là độc nhất vô nhị. Lý Thiện Trường suy tư một chút, cuối cùng lắc đầu nói, chẳng qua cũng chính là bởi vì gia hỏa này đội hình, cho nên nói sau đó mới biết lưu lại khổng lồ như vậy văn quan tập đoàn. Kết quả vì hoàng đế này một động tác dẫn đến hoàng thân quốc thích trực tiếp giảm ít đi rất nhiều, thậm chí có thể nói chỉ có một nhà đại thần có thể trở thành hoàng thân quốc thích, ngoài ra tất cả mọi người không có cơ hội. Người này, vi thần cũng không biết ứng làm như thế nào bình phán hắn. Rốt cuộc chỉ cần hoàng đế hậu cung phi tử đủ nhiều, như vậy thì có không ít người đều có thể biến thành hoàng thân quốc thích. Sau chuyện này, Chu Hữu Đường đem tứ phẩm trở lên quan viên danh sách bổ xuống đến dán tại chính mình tẩm cung trên vách tường, mỗi ngày lặp đi lặp lại nhớ nằm lòng, hiểu rõ mỗi cái quan viên bối cảnh, chính trị công tích, rời xa gian thần, phân công trung thần, mãi cho đến băng hà. Đây cũng không phải là cái gì nhân từ, cũng không phải cái gì tốt bụng, càng không phải là cái gì lấy ơn báo oán. Vì vị hoàng đế này là thật có chút quá mức cảm tính. Chu Nguyên Chương khẽ thở một hơi. Một bên Lý Thiện Trường chậm rãi mở miệng nói, với lại tâm tình của hắn quá mức cực đoan. Phụ thân ngu ngốc chuyên sủng nhường mẹ của mình chịu đủ tra tấn, này cho Chu Hữu Đường rất lớn xúc động, hắn sau khi lên ngôi thì lần nữa cho thấy lập trường của mình, cả đời chỉ cưới một cái lão bà. Kết quả dưới tình huống như vậy, hắn đều có thể tha thứ vị kia bạn quý phi, thậm chí còn đối với cái này ngỏ ý cảm ơn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sôi nổi đem ánh mắt đặt ở không trung phân tích bên trên. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận, sát hại mẹ của hắn, chuyện này kỳ thực vậy không kém là bao nhiêu. Không cầu hoa tươi. Chương 435, Chu Hậu Chiếu, ngươi là minh quân, kết quả lưu lại cho ta khổng lồ văn quan tập đoàn. Chương 435, Chu Hậu Chiếu, ngươi là minh quân, kết quả lưu lại cho ta khổng lồ văn quan tập đoàn. Nhìn Trung Minh Hiếu Tông cả đời lịch trình, hắn có một cái tâm lý không khỏe mạnh phụ thân phía trước, chính mình từ nhỏ lại sinh hoạt tại trong âm u, đáng quý là hắn có thể đem những thứ này âm u toàn bộ vứt bỏ, giữ lại chính mình thuần phát nhất thiện lương nhất một mặt, còn có thể nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Trong tay căn bản không có bất kỳ quyền lợi. Tuy nói cũng cho hậu thế hoàng đế lưu lại một cái cự đại văn quan tập đoàn, nhưng mà hắn tốt xấu tại chính mình biến thành hoàng đế lúc, hành động xứng đáng đại minh bách tính, xứng đáng giang sơn của đại minh xã tắc. Chu Hậu Chiếu làm lúc sở dĩ ngu ngốc, là vì tê liệt những văn thần kia. Chẳng thể trách đều nói Chu Hữu Đường là đại minh vị cuối cùng anh minh thần võ quân vương, nay tất cả mọi thứ chủ yếu vẫn là vì ngay lúc đó đại minh đã bắt đầu trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà tất lại bất kể nói thế nào, những gì hắn làm cũng coi như là không tệ. đánh giá một vị hoàng đế không nên chỉ nhìn lỗi lầm của hắn, còn cần cái kia nhìn một chút chiến công của hắn. Mọi người nghe nói như thế sau đó cũng là khẽ gật đầu. Có thể nói đổi thành trên đời này bất cứ người nào đến, đều có khả năng sẽ trở thành hôn quân. Sở dĩ làm như thế, chính là vì có thể đoạt lại thuộc về quyền lực của hoàng đế. Để bọn hắn vì cho đến nay hoàng đế chẳng qua là một ham chơi trẻ con. Nên đón Minh Trung Kỳ rất không dễ dàng, hoàng trị phục hưng là Minh Triều phát triển làm không ngừng nỗ lực, đây hết thảy cùng tổ mẫu của hắn Chu 61 thất thái hậu dạy bảo có chút ít quan hệ, đồng thời tại hắn 6 tuổi sau đó liền được phong làm thái tử, tiếp nhận rồi chính thống nhất giáo dục huấn luyện cũng có được mật thiết liên hệ, đây mới là Chu Hữu Đường cả đời vạn hạnh trong bất hạnh. Rất đến về sau những văn thần kia căn bản cũng không có coi Chu Hậu Chiếu là một chuyện. Tại phát hiện đối phương biết được bọn hắn quan thương thông 1.9 đồng sự việc sau đó, liền tìm cơ hội đem Chu Hậu Chiếu cho giết chết. Chu Nguyên Chương đang xem hết này sau khi phân tích, cũng không có trước tiên làm ra đánh giá, mà là trầm mặc một lát. Sau đó ung dung thở dài một hơi mới lên tiếng. Mặc dù nói Chu Hữu Đường không có làm một hôn quân, nhưng mà hắn lại cho văn quan tập đoàn nhóm quá lớn quyền lực, dẫn đến Chu Hậu Chiếu vị hoàng đế này có thể nói là một vị hoàng đế bù nhìn. Mỗi lần nghĩ đến đây, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mặc dù nói vị hoàng đế này đúng là cho hậu thế Đại Minh chôn xuống một bom nổ dưới nước, nhưng mà vậy đồng dạng nhường Đại Minh an ổn vượt qua một đoạn thời kỳ, đồng thời nghỉ ngơi lấy lại sức, đạt được phát triển cơ hội. Một bên Chu Tiêu đột nhiên nhớ ra chuyện như vậy không? Cho nên hắn mặc dù làm cũng không tốt, thậm chí nhường văn thành tập đoàn trở nên vô cùng to lớn, cho hậu thế hoàng đế tạo thành một cái to lớn vô cùng áp lực. Rốt cuộc tuổi thơ của hắn là bi thảm như vậy, thậm chí căn bản cũng không như là một vị hoàng tử, càng giống là một vị lưu lạc bên ngoài, nhận vô số người tiếp tế tên ăn mày. Vì cái kia dạng trải nghiệm còn có thể làm được chuyện như vậy, đã coi như là không tệ. Mặc dù nói này Chu Hữu Đường làm cũng không tính là đặc biệt tốt, nhưng tất lại bất kể nói thế nào, hắn đã coi như là làm chính mình đủ khả năng sự việc. Mặc dù nói cũng không phải thân tự động tay, nhưng mà vậy không kém bao nhiêu. Cũng chính là bởi vì này một nguyên nhân, hắn mới cần phải nghĩ biện pháp đoạt lại thuộc tại quyền lợi của mình. Chẳng qua nếu như không phải là bởi vì cái kia khổng lồ văn quan tập đoàn, Chu Hậu Chiếu chỉ sợ cũng phải là một vị anh minh thần võ đại minh quân vương đi. Chương 436, bí cảnh bên trong bóng người màu đen mục đích. Chúng người tê cả da đầu. Chương 436, bí cảnh bên trong bóng người màu đen mục đích. Chúng người tê cả da đầu. Kết quả hết lần này tới lần khác này, một cái thùng nước cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí còn tại dưới đáy lưu lại một cái hố. Thậm chí Chu Nguyên Chương còn có thể bảo đảm chuyện như vậy tương lai không muốn bĩnh viễn vậy sẽ không phát sinh. Có thể nói là thích hợp bọn hắn nhất tu luyện vật chất, dùng cái này đến để thăng thực lực. Mọi người ngược lại cũng không có quá mức thảo luận chuyện này, rốt cuộc bọn hắn cũng biết có sự việc mạnh cầu không được. Nhưng mà lần này đề mục hoàn toàn không đúng, lần này tất cả mọi người đã trải qua như vậy một bí cảnh, hơn nữa còn ở bên trong tu luyện không sai biệt lắm thời gian một năm, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Chẳng qua Chu Nguyên Chương trước đó trong mô phỏng đã từng thăm dò qua, trong đó chẳng qua ở bên trong thăm dò thật lâu, vẫn không có phát hiện bất kỳ đồ tốt, ngược lại gặp phải một đoàn bóng người màu đen, thậm chí sau đó còn bị đám kia bóng người màu đen cho tiêu diệt. Các ngươi cảm thấy đề thi này câu trả lời chính xác hẳn là người nào? Khi nào dòng nước hết, lớn như vậy tên cũng liền diệt vong. Nhưng mà dường như có thể nói là chỉ có một mình hắn trải qua, cho nên nói tự nhiên là không có cách nào tiếp thu ý kiến của chúng. Nhưng nếu như số lượng quá mức khổng lồ lời nói, vậy thì phiền toái, rốt cuộc sát khí nếu như quá mức sung túc lời nói, như vậy cuối cùng còn 617 là sẽ ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn. Rốt cuộc hiện tại tất cả thiên hạ của Đại Minh cũng là của hắn rồi, bọn hắn hiện tại mấu chốt nhất vẫn là muốn suy tính một chút làm sao đánh xuống thế giới tu tiên. Chẳng qua hắn hay là hiểu rõ thứ này chỉ cần bị tiêu diệt rồi sẽ sản xuất to lớn hơn sát khí, hơn nữa còn sẽ trực tiếp xông vào tiêu diệt người thể nội, cho nên nói nếu như chỉ có mấy cái lời nói, như vậy đúng là một rất không tệ phương thức tu luyện. Kèm theo đề thứ nhất, ở chỗ nào bí cảnh trong có vô số sát khí, những sát khí này mặc dù có thể làm cho các ngươi tu luyện để thăng thực lực, nhưng cũng đồng dạng hội ngưng tụ ra cái này đến cái khác bóng người màu đen, bí cảnh sinh ra bóng người màu đen, một sáng bị bọn hắn đi ra ngoài, hội dẫn phát dạng gì hậu quả. Rốt cuộc lần này gặp được đề mục cùng trước đó không giống nhau. Chu Nguyên Chương nhìn đạo này đề mục trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, bởi vì hắn không ngờ rằng lịch sử đề thế mà trực tiếp giao qua tu tiên đề mục. Dưới tình huống như vậy, cho dù là nghĩ không diệt vong đều khó có khả năng. Đại Minh dường như là một cái thùng nước, bên trong chứa đầy nước. Với lại đây là trong lịch sử chuyện sẽ xảy ra, chí ít chuyện bây giờ còn chưa có xảy ra. Đúng vào lúc này không trung đã xuất hiện hạ một đạo đề mục. Chẳng qua hắn đối với cái này ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ là đem ánh mắt đặt ở đạo này đề mục bên trên, sau đó nhìn nổi đi, đúng lúc này hắn liền phát hiện đạo này đề mục thế mà cùng mình trước đó tiến vào một cái kêu bí cảnh có liên hệ lớn lao. Chu Nguyên Chương do dự một lát, sau đó quay đầu nhìn xem, hướng mọi người dò hỏi. Chẳng qua có thể xác định là bọn này bóng người màu đen hẳn là những kia sát khí ngưng tụ, về phần bọn hắn rốt cục là muốn làm gì, tại sao lại xuất hiện ở này một chỗ, Chu Nguyên Chương cũng không rõ ràng. Trước đó hắn chỗ tiến vào một cái kêu bí cảnh, có thể là có thể có vô cùng vô tận sát khí sản xuất những sát khí này, có thể làm cho bọn hắn những thứ này có hệ thống tu luyện vu tộc người nhanh chóng tu luyện. Rốt cuộc chỉ cần đem bọn hắn giết là có thể tu luyện. Trước đó đề mục mặc dù nói không tính là đặc biệt khó khăn, thậm chí có thể nói có chút đơn giản. Một cùng đám tu tiên giả hài hòa chung sống, 2. Hủy diệt thiên hạ, 3. Hủy diệt tất cả thế giới tu tiên, 4. Bóng tối náo động, mở ra hoàn toàn mới tu tiên thời đại chương 437, bọn hắn muốn hủy diệt tất cả thế giới tu tiên. Chu Nguyên Chương kinh ngạc. Chương 437, bọn hắn muốn hủy diệt tất cả thế giới tu tiên. Chu Nguyên Chương kinh ngạc. lỡ như cái thứ tư tuyển hạng là đáp án làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi vừa mới đột nhiên nghĩ đến một việc. Bọn hắn vừa mới ngược lại là không để ý đến như thế một tình huống. Cho nên nói cái này cái tuyển hạng một cách tự nhiên vậy là có thể loại bỏ. Nghe nói như thế sau đó mọi người mới nhớ tới, đúng là chuyện như thế. Cho nên liền xem như đạo này để mục đáp sai lầm rồi vậy sao cũng được. Thứ này thế nhưng sát khí hình thành, mà thế giới tu tiên trong, cho dù là đẳng cấp cao nhất tiên đế, cũng vô pháp tiếp xúc sát khí. Rốt cuộc tu tiên giả chạm đến thứ này liền trực tiếp chết rồi, làm sao có khả năng còn cùng thứ này hài hóa chung sống. Tốt thanh tôn. Tất nhiên thứ này ngay cả tiên đế cấp bậc tồn tại đều không thể đụng vào, bằng không cũng sẽ gặp phải mãnh liệt phản vệ. Nguyên bản hắn kỳ thực cũng không tính tại đạo này để mục thượng cho Chu Nguyên Chương cái gì giúp đỡ, rốt cuộc hiện tại chính xác suất còn tính là ổn định, chí ít ban thưởng sẽ không kém đi nơi nào. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một lát, hay là Lý Thiện Trường chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, vậy bọn ta là có thể làm ra một phương pháp bài trừ. Thái tổ. Thậm chí bọn hắn còn có không ít người cũng nếm thử tiếp xúc kia một ít bóng người màu đen, rốt cuộc thời gian dài như vậy đến nay, kia bóng người màu đen vậy không phải là không có chạy đến bọn hắn vùng này tới qua. Đã như vậy, vậy bọn hắn khẳng định là phải nghĩ biện pháp tới đối phó cái này chút ít màu đen đồ uống lạnh, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có cách nào nhiễm sát khí, cho nên nói hai bên là tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại. Đầu tiên chúng ta có thể xác định một việc. Hồi lâu không có mở miệng Sùng Trinh Hoàng đế đột nhiên mở miệng. Chu Nguyên Chương đem ánh mắt đặt ở cái thứ ba tuyển hạng bên trên, nhưng mà cũng không có vội vã làm quyết định, mà là lại liếc mắt nhìn cái thứ tư tuyển hạng. Ngươi cảm thấy đề thi này đáp án hẳn là cái thứ ba tuyển hạng hay là cái thứ tư tuyển hạng? Đến lúc đó, to lớn như vậy nguy hại, tất nhiên sẽ tác động đến tất cả thế giới tu tiên. Cái thứ tư tuyển hạng thượng viết bóng tối náo động bắt đầu, sau đó sẽ mở ra thời đại mới. Cho nên nói rất nhanh liền bị mọi người vừa lên trực tiếp giải quyết hết. Vậy những này bóng tối đồ uống lạnh đưa tới náo động, chỉ sợ không chỉ là nhằm vào hạ giới, cho dù là tiên giới vậy đồng dạng sẽ bị quét sạch. Rốt cuộc những tên kia sau khi đi ra khẳng định hội ô nhiễm tất cả thế giới tu tiên, đến lúc đó thiên hạ linh khí cũng biến thành sắc khí, như vậy tiên giới kia một số người còn muốn tu luyện như thế nào đâu. Chu Nguyên Chương nhìn không trung kia đề mục do dự thật lâu, sau đó đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Chu Gia Thông, Vương Ngự Triệu, trên người dò hỏi. Cái thứ nhất tuyển trong cổ cùng tu tiên giả chung sống hòa bình, nên rất không có khả năng. Chẳng qua số lượng tương đối ít thôi. Nhìn như vậy đến, tuyển hạng hẳn là đã cố định, chỉ có thể là cái thứ ba. Đối với cái này cái khái niệm, Chu Nguyên Chương cũng không hiểu rõ, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Cho nên nói cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm thế nào đi lựa chọn. Mặc dù nói cái thứ ba tuyển hạng là có khả năng nhất tuyển hạng, có thể cái thứ tư tuyển hạng nhìn không ra là gì đó, kia tựa hồ có chút không nhiều thỏa. Bọn hắn lại đem ánh mắt đặt ở không trung còn lại ba cái tuyển hạng bên trên, này ba cái tuyển trong cổ mỗi một cái đều có khả năng là câu trả lời chính xác. Bằng không thì lại biến thành một chỉ biết là giết chóc hành thi tẩu đủ. Chu Duẫn Thông nghe nói như thế sau đó sửng sốt một chút giờ tí. Mọi người nghe nói như thế sau đó cũng là khẽ gật đầu, cái này cái phân tích hay là mười phần có đạo lý, kể từ đó bọn hắn duy nhất cần làm ra lựa chọn cũng chỉ có ba cái tuyển hạng. Chương 438, Chu Nguyên Chương, tốt thánh tôn giúp đỡ ta. Chương 438, Chu Nguyên Chương, tốt thánh tôn giúp đỡ ta. Chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải tiến hành xem xét. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, đối với chuyện này vẫn là tương đối tán đồng. Cũng không thể nói những tên kia hủy diệt thế giới mục đích đúng là vì hủy diệt thế giới đi, nếu quả như thật là như vậy, kia có lỗi với bọn họ trí tuệ a. Chu Nguyên Chương lập tức ha ha phá lên cười. Tốt thánh tôn, không hổ là ta tốt thánh tôn. Hắn đem ánh mắt đặt ở không trung để mục bên trên, mở miệng nói, đây quả thực là ngoài ý liệu sự việc a. Nhìn như vậy tới, cái thứ tư tuyển hạng hình như 10 phần phụ 617 hợp bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Nguyên bản hắn, Alep, đối với Cư Lân, 6, tứ lưu kỳ bắt nhưng sẹo đề thi này đáp án cũng không xác định, cho nên mới sẽ hỏi Chu Duẫn Thông. Tương đạo khoanh tròn xuất hiện, phân tích tự nhiên là tại đây khoanh tròn trong. Rốt cuộc chỉ cần bọn hắn trở thành một phiến thế giới chỗ tể, là có thể dùng sát khí để thay thế linh khí, đồng thời khai sáng một thế giới hoàn toàn mới. Chu Duẫn Thông nghe được ra ra mình khích lệ, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Cho nên nói bọn hắn khẳng định có mục đích riêng. Trước mắt kèm theo để trả lời chính xác đề mục số lượng 1, và hắn thân làm không gian trả lời chủ nhân, tự nhiên có thể hiểu rõ mỗi một đạo đề mục đáp án, chẳng qua không có tính toán nói ra thôi. Rốt cuộc những kia bóng người màu đen dường như vậy đồng dạng có được trí tuệ, nếu như bọn hắn quét sạch thế giới tu tiên là vì làm cái gì đây? Đến lúc đó, chẳng lẽ có thể mở ra một hoàn toàn mới hệ thống tu luyện sao? Tôn Nhi cảm thấy hẳn là cái cuối cùng tuyệt hạng. Hắn vẻ mặt chờ mong nhìn không trung, chờ đợi kia nhắc nhở xuất hiện. Thiên nhân, cũng chính là bởi vì này một nguyên nhân, hắn mới biết hỏi thăm. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là lại còn thật sự đáp đúng. Vì cái gì? Ra ra hay là trước xem xét phân tích đi. Trả lời chính xác. Một sáng bị những kia bóng người màu đen đi ra ngoài, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bắt đầu bóng tối xâm lấn, đồng thời nghĩ biện pháp mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Ta cho rằng đề thi này câu trả lời chính xác hẳn là cái cuối cùng tuyển hạng. Chu Nguyên Chương sở dĩ sẽ như thế không chút do dự, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối với nhà mình cháu trai này rất có lòng tin. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không trung liền hiện ra đề thi này phân tích. Do đó, trả lời đề mục đối với hắn mà nói kỳ thực không tính là cái gì. Hắn không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt nhắc nhở bên trên, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ngay lập tức lộ ra thần sắc suy tư. Cho đến tận này nhà mình cháu trai nói ra tuyển hạng, còn giống như không có có người nào là sai lầm. Nghĩ đến đây Chu Nguyên Chương vậy không có do dự, mà là trực tiếp mở miệng nói. Chẳng qua tất nhiên nhà mình ra ra đều đã cầu trợ ở chính mình, vậy hắn đương nhiên là không có khả năng không hề làm gì. Hắn nhìn không trung để mục suy tư một lát, sau đó mở miệng nói, quả nhiên đã đúng. Xem xét phân tích. Sau một lát, không trung quả nhiên xuất hiện đạo này để mục nhắc nhở. Trước đây chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ thôi. Rốt cuộc hiện tại chuyện mấu chốt nhất, chẳng phải là phải tra nhìn xem phân tích sao? Mặc dù nói không biết như vậy đối với những kêu bóng người màu đen rốt cục có chỗ lợi gì, nhưng có thể xác định là bọn hắn nên rất tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra. Rốt cuộc thân làm sinh vật có trí khôn, làm sao lại tùy tùy tiện tiện thì hủy diệt đi một đám có trí khôn sinh vật đâu? Chu Nguyên Chương đang nhìn đến cái này nhắc nhở sau đó, mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chương 439, bóng tối náo động đều sẽ dẫn phát thế giới biến hóa. Chương 439, bóng tối náo động đều sẽ dẫn phát thế giới biến hóa. Bọn hắn nhất định sẽ dứt khoát nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết những người tu tiên này, sau đó đem phiến thiên địa này cho chiếm lĩnh. Chu Nguyên Chương không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi đem đầu nhìn phía một bên phân tích dự định nhìn một chút tiếp xuống tình huống làm sao. Tại vạn cổ trước đó có cường đại tu tiên giả liên hợp, vô số người thành công đem những bóng đen này phong ấn tại bên trong vùng không gian kia, để bọn hắn không cách nào rời khỏi. Trước đó hắn đối với chuyện này kỳ thực còn không hiểu rõ lắm, cho nên nói ngược lại cũng không có quá mức để ý, thậm chí có thể nói thiên hạ tất cả mọi người đem sẽ trở thành tù binh của bọn hắn. Chẳng qua nếu như dựa theo phân tích bên trong lời giải thích, Chu Nguyên Chương dù sao cũng là một tâm hệ bách tính người. Một những kêu bóng người màu đen toàn bộ đều là do sát khí hình thành, với lại bọn hắn phương thức tu luyện vậy toàn bộ đều là thông qua sát khí, cho nên bọn hắn mặc dù có trí tuệ, nhưng lại cùng tu tiên giả là tự nhiên hình thành quan hệ thù địch. Nhưng bây giờ tất nhiên đã hiểu rõ chuyện này, vậy hắn tự nhiên là không có khả năng ôm có cái gì quá lớn ý nghĩ. Những bóng đen này một sáng tiến vào thế giới tu tiên, như vậy không nhất định sẽ khiến lật trời che địa biến hóa. Hết lần này tới lần khác sát khí thứ này đối với đại bộ phận tu tiên giả mà nói cũng là một loại cực kỳ có nguy hại thứ gì đó, một sáng bọn hắn tiếp xúc đến, dường như có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cầu hoa tươi. Đây đúng là hiện tại chuyện mấu chốt nhất. Dù là bất tử, vậy lại biến thành một đám chỉ biết là giết chóc ma quỷ. Mặc dù không biết làm lúc kia vạn cổ trước đó tu tiên giả là như thế nào phong ấn bọn người kia, nhưng mà hiện tại bọn hắn có hay không có phong ấn cách còn nói không chính xác, cho nên nói tuyệt không thể để bọn hắn có bất cứ người nào rời khỏi. Vậy bọn ta chỉ sợ kế tiếp còn nhất định phải phụ trách phong ấn này một chỗ. Chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, bọn hắn cần phải chịu trách nhiệm phong ấn vùng này, nhường những bóng đen kia không cách nào rời khỏi. Bởi vậy bọn hắn tuyệt đối không thể có thể cùng tu tiên giả hòa thuận chung sống. Cho nên bọn hắn một sáng rời khỏi, tuyệt đối sẽ đối với hạ giới tạo thành đả kích lớn. Mặc dù bọn hắn có thể mượn nhờ này sát khí tu luyện, nhưng mà những kia bình thường tu tiên giả cùng với lao bách tính môn khẳng định là làm không được. Chỉ khi nào những bóng đen này rời khỏi vùng không gian kia, tất nhiên sẽ đối với tu tiên giới mọi người bộc phát nguy hại to lớn. Cho nên nói hắn tự nhiên là không hy vọng những bóng đen kia sau khi đi ra nguy hại bách tính. Liền xem như hắn hy vọng có thể mượn cơ hội này tới đối phó tiên giới kia một số người, vậy tuyệt đối không thể có thể làm ra nguy hại bách tính sự việc. Những người khác nghe nói như thế sau đó, cũng là khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cho nên nói bọn hắn tự nhiên là không hy vọng loại tồn tại này xuất hiện. Hiện tại xem ra hay là không nên đem bọn hắn thả ra tương đối tốt. Bọn hắn có thể không nhất định hội toàn bộ giết chết, nhưng là tuyệt đối sẽ chiếm linh thiên hạ, sau đó đem vùng này tất cả linh khí toàn bộ cũng cho khu trừ, chỉ để lại sát khí, dùng cái này tới tu luyện. Một bên Lý Thiện Trường chậm rãi mở miệng nói, cho nên đến lúc đó hạ giới những người phàm tục kia tuyệt đối sẽ gặp nạn. Đến lúc đó thiên địa quy tắc vậy hội bởi vì bọn họ mà thay đổi, không còn là chỉ có linh khí như thế một loại đồ vật, thậm chí có thể biết xuất hiện sát khí. Bằng không dù chỉ là rời khỏi một, chỉ sợ hạ giới cũng phải tao ương. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này khẽ gật đầu, nguyên lai là chuyện như thế a. Trước đó ta vẫn còn đang suy tư, có thể hay không mượn nhờ những bóng đen này tới đối phó tiên giới những tiên nhân kia. Chương 440, phóng thích bóng đen, đi đường hồi lại minh. Chương 440, phóng thích bóng đen, đi đường hồi lại minh. Với lại thế giới tu tiên linh khí cũng sẽ bị ô nhiễm, trở thành sát khí. Do đó, bất luận là tại hạ giới hay là tại thượng giới, kết cục chỉ có một, đó chính là linh khí cùng sát khí hai tuyệt đối không cách nào cùng tồn tại. Không cách nào cùng tồn tại. Một sáng những tên kia rời khỏi, có thể bất chấp tất cả, tất nhiên là sẽ trực tiếp động thủ. Ba những kia H61 thất ảnh đối với thế giới tu tiên trong tiên giới có to lớn cửu hận, vì trước đây bọn hắn sở dĩ hội bị phong ấn, cũng là bởi vì những kia đến từ người của tiên giới. Muốn xem một chút tiếp xuống những bóng đen này đối với thượng giới nguy hại lại lớn đến bao nhiêu. Một bên Chu Đệ thấy cảnh này sau đó, nhịn không được mở miệng nói. Rốt cuộc, bọn hắn có thể là có thể thông qua sát khí đến để thăng thực lực, dùng cái này đến 1.9 tu luyện. Xem trước một chút phân tích đi. Lời này cũng không tệ. Trừ phi tu tiên giới những người kia nguy hiểm cho đến đại minh căn bản, bằng không lão Chu sẽ không dùng như vậy cá chết lưới rách thủ đoạn. Một sáng để bọn hắn đã đến tiên giới, vậy bọn hắn thì sẽ trở nên cuồng bạo vô cùng. Này đối với bọn hắn mà nói, có thể không có vấn đề gì, phản mà chỉ có lợi ích cực kỳ lớn. Kỳ thực phương pháp đơn giản nhất chính là và cái này hắc ám náo động quét sạch tất cả thế giới tu tiên. Hắn bây giờ còn đang tự hỏi đối phó kia bóng tối náo động phương pháp, nhưng khẳng định cũng có người tốt. Đương nhiên, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không lão Chu khẳng định sẽ không làm như thế. Chu Đệ cũng biết nhà mình lão cha khẳng định là có tính toán của mình, cho nên thì không nói thêm gì, thành thành thật thật im lặng, sau đó đem ánh mắt đặt ở không trung phân tích bên trên. Phu hoàng, dựa theo này phân tích lời giải thích, vậy bọn ta quyết không thể nhường thứ này rời khỏi kia khu vực. Chờ một đoạn thời gian về sau, bóng tối náo động kết thúc, tất cả thế giới tu tiên cũng tràn đầy sát khí, một chút linh khí không có. Đúng lúc này không trung liền nổi lên đề thi này phân tích. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đối với tiên giới tạo thành đả kích lớn, đồng thời ở chỗ nào tùy ý giết chóc. Đến lúc đó, tất cả tu tiên giới đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Trong tiên giới mặc dù có một đám gia vẻ đảm bảo, mỗi ngày bắt nạt hạ giới nhỏ yếu người tiên nhân. Với lại bọn hắn trời sinh chán ghét linh khí, cho nên nói tại cảm giác được cái kia khổng lồ linh khí sau đó, thì sẽ muốn đem thứ này cho hủy diệt đi. Nhìn như vậy đến, nếu như tại bất đắc dĩ tình huống dưới, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem kia bóng tối lối đi mở hướng tiên giới. Về phần bọn hắn, đương nhiên là mang theo những kia dân chúng đi đường, trực tiếp đi thế giới lại mình, sau đó quan bế thế giới. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó suy tư một lát, không nói thêm gì, chỉ là mở miệng nói. Bằng không, tất nhiên sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán a. Hạ giới linh khí đã có thể nói là tương đối thông minh, cho dù là bọn hắn tại hạ giới cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, huống chi là tại linh khí càng thêm tràn đầy tiên giới đâu. Mọi người sôi nổi lại lần nữa đem ánh mắt phóng tại phân tích bên trên, xem xét cái cuối cùng phân tích. Bọn hắn ước gì sát khí càng nhiều, cho nên đương nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Nguyên Chương mang theo ý nghĩ như vậy, đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Nếu đã vậy, vậy dĩ nhiên không nên nhường dạng này người tốt bị tai họa vô tội. Nếu có cơ hội có thể trực tiếp đem bóng đen này phóng tới trong tiên giới, đồng thời đem bọn hắn phong ấn tại tiên giới, kia dường như cũng không phải một chuyện xấu. Điểm này hắn có thể xác định. Chỉ sợ Đại Minh vậy sẽ phải chịu liệt lụy không? Chu Nguyên Chương nhìn thấy này khẽ gật đầu. Chương 441, tu tiên giả tranh chấp, Đại Minh đắc lợi. Chương 441, tu tiên giả tranh chấp, Đại Minh đắc lợi. Mặc dù nói hành động như vậy sẽ khiến tất cả Đại Minh nhân khẩu nhanh chóng gia tăng, nhưng mà đây đối với Đại Minh mà nói cũng không tính vấn đề gì quá lớn. Thậm chí đây thế giới Đại Minh còn muốn lớn hơn không ít. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói, thật không nghĩ đến bọn hắn duy nhất việc làm chính là đem nhân loại phương thức tu luyện sửa đổi. Tu tiên giả đem không còn tồn tại, cho nên nói chính dễ dàng dùng để thu xếp cái này chút ít thế giới tu tiên dân chúng. Nhìn như vậy đến đối tại người bình thường dường như không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nếu như nói không gian còn chưa đủ đại, kia cũng không có 617 vấn đề gì quá lớn, vì hoàn toàn có thể mở ra hạ một cái thế giới hạt giống. Bởi vì hắn không nghĩ tới một sáng xảy ra bóng tối náo động, thế mà lại là như thế một tình huống, cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống a, ngoài ra ngay cả tất cả thế giới tu tiên giả cũng sẽ toàn bộ bị giết không còn một mảnh, không còn một ngống. Với lại trừ ra thế giới Đại Minh cùng thế giới Minh Mạt bên ngoài, bốn một sáng bóng tối náo động xảy ra, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ tràn ngập sát khí, một chút linh khí đều không có. Tỷ như nói đem những người tu tiên kia cho tiêu diệt sau đó, đối với có chút chỗ tạo thành to lớn ảnh hưởng, dẫn tới kia một chỗ địa hình biến hóa, hoặc là trong quá trình chiến đấu thương tới vô tội, việc này đều cũng có thể. Bởi như vậy, những người bình thường này cũng coi là tạm thời an toàn, dù là không thể tính là chân chính an toàn, cũng được, bảo đảm bọn hắn đến lúc đó sẽ không bị những người tu luyện kia còn có bóng đen chiến đấu ảnh hưởng. Đương nhiên nếu như là những người bình thường kia không có bất kỳ cái gì tu vi lời nói, như vậy bọn hắn thì lại bởi vì thời đại biến hóa mà chuyển biến làm một loại khác tu tiên giả. Đến lúc đó tu tiên, thế giới quy tắc vậy hội xảy ra thay đổi. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này chút ít bóng đen bọn hắn hội tùy tiện lạm sát kẻ vô tội, thậm chí là đối với người bình thường ra tay. Đương nhiên, rốt cuộc hiện tại trừ ra thế giới Đại Minh bên ngoài, còn có một cái thế giới Minh Mạn, ngoài ra còn có một cái thế giới Đại Chu. Về phần hạ một cái thế giới hạt giống là từ đâu đến, đương nhiên là theo hết du lịch trên tay lấy được. Chẳng qua kia một cái thế giới là một tạm thời còn chưa mở gần qua thế giới. Dưới tình huống bình thường, ảnh hưởng khẳng định vẫn là sẽ có. Hắn hiểu rõ nhà mình lão cha bây giờ nói những lời này, nhất định là vì nhường hắn sau đó thuận tiện tiếp thu, những người này khẳng định là cần trước giờ làm tốt một chút an bài. Cho nên nói Chu Nguyên Chương cũng không có đem những người bình thường kia lưu tại này một cái thế giới dự định, mà là kế hoạch trở về sau tìm cái thời gian đem những người bình thường này toàn bộ cũng chuyển rời đến Đại Minh thế giới đi. Thế giới khác vậy Nguyệt 9 ghế dựa nghi lân cận ý thê sư về thì chết, 9, 3L chính là thế giới Đại Chu có thể nói là tương đối lớn. Chờ trở lại thế giới tu tiên sau đó, mau chóng đem thiên hạ những người bình thường kia toàn bộ cũng chuyển rời đến ta thế giới Đại Minh đi. Bọn hắn tu luyện cần có không còn là thiên địa linh khí mà là này một cái thế giới thượng mới xuất hiện kia một ít sát khí, mặc dù nói thứ này là suy yếu sau đó sát khí, nhưng mà vậy đủ để không muốn để bọn hắn tu luyện, đồng thời làm được để bọn hắn cùng những vật này cùng tồn tại. Chu Tiêu nghe nói như thế sau đó, đội vàng đáp ứng một tiếng. Cho nên nói nếu như định dùng kia một chỗ đến thu xếp những người dân này, khẳng định như vậy là cần trước nghĩ biện pháp phái một số người đi khai hoang. Một sáng xảy ra tình huống như vậy toàn bộ thế giới hệ thống tu luyện đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sau đó hơi có chút kinh ngạc. Chương 442, Chu Nguyên Chương, ta cũng không phải tu tiên giả, nào biết được sao thành tiên. Chương 442, Chu Nguyên Chương, ta cũng không phải tu tiên giả, nào biết được sao thành tiên. Dường như có thể nói là cần tiêu hao lớn nhất thời gian để mục. Lại thêm bọn hắn bản thân là một đám tu luyện sát khí người, càng không cách nào tự mình nếm thử thứ này. Hắn lời vừa mới nói xong, còn không có đợi Chu Nguyên Chương nói cái gì, đúng lúc này liền nghe đến bên cạnh Chu Tiêu đối với mình mở miệng nói. Tỷ như lựa chọn cái gì, bởi vì này dạng đề mục liền xem như không biết câu trả lời chính xác, kia cũng được, mù mờ một chút. Chỉ là đáng tiếc hiện tại dường như không có cơ hội như vậy. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này trên mặt của mọi người đều là lộ ra thần sắc suy tư, rốt cuộc bọn hắn hiện tại ngay cả đại thừa kỳ đều chưa từng có, huống chi là tiên nhân cảnh giới. Bởi vì hắn không nghĩ tới lần này đề mục lại là dạng trả lời. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến đạo này đề mục sau đó hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn trả lời nhiều lần như vậy đề mục có thể đạt được một cái kết luận, đó chính là dạng trả lời là tất cả để trong mắt phiền toái nhất đề mục. Đây quả thực ngoài dự liệu của hắn. Nếu như đề thi này đơn giản như vậy, tiên nhân kia cũng sẽ không trực tiếp xuất một chút đến, rốt cuộc dạng này để mục căn bản cũng không có bất kỳ hàm kim lượng, còn không bằng trực tiếp đem đáp án nói cho chúng ta biết đâu nam. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc suy tư, suy nghĩ kỹ một chút hình như đúng là chuyện như thế, ngay lúc đó phân tích chỉ là nói cho bọn hắn độ kiếp là có thể thành tiên, nhưng lại không nói gì thêm tình huống dưới mới có thể độ kiếp. Liên tại bọn hắn nghị luận lúc, không trung đề mục đã tới kèm theo đề thứ hai. Là cái này ngươi hồ đồ rồi. Chu Duẫn Thông ở bên cạnh thành thơi tự tại nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt xảy ra, hắn cũng không có trước tiên đứng ra trả lời đề thi này, mà là dự định đường ra mình bọn hắn tự hỏi một chút, nói không chừng bọn hắn có thể trả lời đấy. Chu Nguyên Chương suy tư một lát, cuối cùng quyết định dùng một chút biện pháp cũ, đó chính là tiếp thu ý kiến của chúng. Kèm theo đề thứ hai là giản trả lời, biến thành tiên nhân là rất nhiều người cả đời mộng tưởng, nhưng là muốn trở thành này một cảnh giới lại khá khó khăn, xin hỏi thế giới tu tiên giả phải như thế nào biến thành tiên nhân? Phu Hoàng, nếu như có thể mà nói hắn hoàn toàn không hy vọng chính mình đến trả lời những thứ này giản trả lời, càng hy vọng có thể trả lời đơn giản một chút một điểm đề mục. Chu Đệ dường như nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói, dù là đề thi này cần đi qua vô số loại phỏng đoán mới có thể đạt được đáp án, vậy cũng đúng chuyện không có biện pháp. Lại là một đạo giản trả lời. Còn có một chuyện khác, Vương Hảo, đó chính là ngay lúc đó phân tích, mặc dù nói độ kiếp là có thể thành tiên, nhưng hắn không nói gì thêm dạng tình huống mới biết độ kiếp à. Tu tiên giả tất nhiên gọi tu tiên giả, vậy có phải hay không chỉ cần tu tiên là có thể thành tiên, chỉ cần hoa đầy đủ thời gian dài tu luyện là có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi nói. Đầu tiên, Chu Tiêu chậm rãi mở miệng nói quần kỳ nhị một, ti cửu khí sang tứ một câu. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời sẽ có hay không có chút ít bất đắc dĩ, chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Chư vị cảm thấy đề thi này câu trả lời chính xác hẳn là người nào? Tất nhiên tiên người cũng đã ra một đạo giản trả lời, vậy liền thành thật trả lời đi. Dù sao có chính mình tại nơi này còn là có thể bảo đảm chính xác suất. Với lại dựa theo trước đó kia một ít phân tích tình huống, nhìn tới dường như chỉ cần đi qua tu luyện, sau đó độ kiếp là có thể thành tiên. Tứ đệ, cho nên nói đạo này để mục đối với bọn hắn mà nói độ khó vẫn tương đối lớn. Chương 443, Chu Duẫn Thông, kết quả vẫn là phải ta nhắc nhở. Chương 443, Chu Duẫn Thông, kết quả vẫn là phải ta nhắc nhở. Chẳng qua hắn rốt cuộc không nói thêm gì, rốt cuộc hiện tại hắn không cần nói, chỉ cần thành thật thật đứng ở một bên và lấy bọn hắn trả lời vấn đề chính là, nếu như nói bọn hắn thực tại không đáp lại được, chính mình lại đứng ra y tứ linh thất nhị tư banh là đến giúp đỡ liền tốt. Tất nhiên muốn trở thành tiên nhân, kia cũng hẳn là cần một cái thứ gì đến thành làm môi giới, bằng không căn bản là không cách nào thành công. Chu Nguyên Chương nghe được này sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, suy nghĩ kỹ một chút, hình như đúng là có như thế một loại khả năng. Nhưng vấn đề là thứ này lại là cái gì đâu? Ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Rốt cuộc bọn hắn bản thân là không cần độ kiếp là có thể để thăng thực lực, bọn hắn duy nhất tăng lên phương pháp chính là một thằng tu luyện. Có thể khiến Chu Nguyên Chương không có nghĩ tới là, hiện tại cái này cái ưu thế ngược lại thành chỗ xấu, lại để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết phải nói chút gì, chẳng qua đạo này để mục khẳng định là cần phải nghĩ biện pháp trả lời. Tu tiên giả muốn tu luyện, như vậy nhất định phải có linh khí, người bình thường muốn trở thành tu tiên giả cũng là cần phải có linh khí, thậm chí ngay cả bọn hắn muốn tu luyện cũng là cần phải có sát khí như thế một vật, suy nghĩ kỹ một chút, cái khác hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Dường như mỗi loại vật chất đều sẽ đặc biệt tồn tại ở có chút chỗ, tỉ như nói, linh khí sẽ chỉ tồn tại ở thế giới tu tiên, mà sát khí sẽ chỉ tồn tại ở kia đặc thù bóng tối không gian trong. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại vấn đề lớn nhất chính là bên cạnh của bọn hắn không có dạng này người, thậm chí dạng này người dường như vậy vào không được không gian trả lời. Lý Thiện Trường tại phát hiện Chu Nguyên Chương ánh mắt, à đẹp, sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng nói một câu. Chu Duẫn Thông xem bọn hắn thực sự là nghĩ không ra đến, thế là liền ý thức đến, chính mình là lúc mở miệng. Cho nên nói này là trước mắt sự tình phiền phức nhất, nhường Chu Nguyên Chương hơi có chút buồn rầu, nhưng hết lần này tới lần khác vậy không có biện pháp gì. Trước đó một thằng nghe người khác nói vị này Hàn Quốc công thông minh hơn người, nếu như trước đây nhà mình ra không có vị này Hàn Quốc công phụ trợ, chỉ sợ còn chưa nhất định có thể đánh xuống thiên hạ này. Tất nhiên người bình thường muốn trở thành tu tiên giả, liền cần có linh khí, như thế một vật, như vậy tu tiên giả biến thành tiên nhân có thể hay không cũng cần một cái vật gì đặc biệt. Trước đó hắn vẫn cho là đây chẳng qua là tại lấy lòng vị này Hàn Quốc công thôi. Có thể hiện tại xem ra sự việc dường như không phải như vậy, vị này Hàn Quốc công là chân chính có bản lĩnh a, nguyên bản đây đúng là một để người hết sức cao hứng sự việc, thậm chí có thể nói là nhường tất cả tu tiên giả cũng hâm mộ sự việc. Nếu như bây giờ có một vị thế giới tu tiên người, như vậy bọn hắn tự nhiên là có thể nhẹ nhõm trả lời đạo này 630 đề mục. Hắn suy tư một lát, trong đầu cũng không có cái gì đáp án chính xác, thế là cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Lý Thiện Trường bọn người trên thân, rốt cuộc tất nhiên chính mình không nghĩ ra được, vậy khẳng định là chỉ có thể tiếp thu ý kiến quần chúng a, bằng không cũng không có cái gì quá lớn phương pháp. Vậy hạ Chu Duẫn Thông nghe được này hơi có chút kinh ngạc. Một bên Trịnh Hòa đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói kia, rốt cuộc muốn biết này một vật cũng không khó, nhưng mà mấu chốt nhất là đây rốt cuộc sẽ là một cái thứ gì. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó cấp ra một không tính là đặc biệt rõ ràng nhắc nhở. Hắn tò mò nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thiện Trường, không ngờ rằng vị này Hàn Quốc công thế mà lại như thế thông minh. Ra ra. Chương 444, tiên khí khó cầu, vừa xuất hiện chính là vô số người tranh đoạt. Chương 444, tiên khí khó cầu, vừa xuất hiện chính là vô số người tranh đoạt. Bởi vậy bọn hắn cần có một loại gọi là tiên khí thứ gì đó mới có thể để thăng thực lực. Trả lời chính xác. tu tiên giả muốn trở thành tiên nhân, như vậy nhất định phải có tiên khí. Nói như vậy lời nói, thế giới tu tiên hẳn là cũng có một cái có thể làm cho tu luyện giả giống như bình thường người tiến giai biến thành siêu phàm thoát tục người thứ gì đó. Hắn mặc dù biết, theo lý thuyết loại vật này hẳn là tương đối chân quý, nhưng lại sao cũng không nghĩ tới thế mà lại chân quý đến trình độ như vậy, đây đúng là ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên cũng có thể là dựa vào có chút tiên giới đánh mất xuống không chọn vẹn pháp bảo phía trên những kia khí tức, đến đạt được cái này cổ tiên khí. Không Chu Nguyên Chương nhìn thấy này trong lòng lập tức hưng phấn lên, xem ra chính mình này tốt thánh tôn lại một lần lập công lớn. Kia tiên giới nên gọi là tiên khí. Rốt cuộc bọn hắn cũng không phải cái gì truyền thống tu tiên giả, bọn hắn nghĩ muốn để thăng thực lực chủ yếu nhất, phương pháp hay là dựa vào chính mình không ngừng tu luyện, không ngừng hấp thụ sát khí. Có thể là theo những kia tiên giới xuống tiên nhân trên tay đạt được, cũng có thể là dùng có chút đặc thù thiên tài địa bảo từ trong đó rút ra đến kia một tia linh khí. Nhưng mà đại đa số người cuối cùng đều chỉ có thể trở thành một vị tán tiên, mà không phải thành là tiên nhân chân chính, bởi vì bọn họ rất khó đạt được tiên khí. Đồng dạng, nếu như muốn biến thành tiên nhân, vậy liền cũng cần một ít đặc thù thứ gì đó, vì tiên nhân đối với tu tiên giả mà nói, dường như là phàm nhân trở thành tu tiên giả như vậy siêu phàm thoát tục. Thế giới tu tiên bên trong gọi là linh khí. Nhưng mà thứ này dù sao cũng là trong tiên giới thứ gì đó, với lại nếu như không có biến thành tiên nhân, muốn đi vào đến tiên giới 10 phần khó khăn. Nếu như không có loại vật này lời nói, như vậy cho dù là bọn họ có công pháp tu luyện, vậy tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể tu luyện tới cảnh giới tiếp theo, không có cơ hội có thể tu luyện thành là tu tiên giả. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này đề thi này liền xuất hiện phân tích. Không cầu hoa tươi hắn không có có suy nghĩ nhiều, mà là đem ánh mắt đặt ở trước mắt nhắc nhở bên trên, sau đó mở miệng nói. Cho nên nói đây là có khác nhau rất lớn. Dù là những kia rất sớm trước đó thành danh lão quái vật cũng sẽ sôi nổi ra tay cướp đoạt, đây đều là có chuyện có thể xảy ra. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này, không trung liền xuất hiện đạo này để mục nhắc nhở. Chu Nguyên Chương đang nghe lời nói của hắn sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không nghĩ rõ ràng. Nói tóm lại phương pháp rất nhiều. Chẳng qua một bên Lý Thiện Trường lại ngay lập tức phản ứng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sau đó, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trong thế giới tu tiên, vật như vậy rất ít. Người bình thường nếu như muốn đạt được thực lực trở thành tu tiên giả lời nói, trong thế giới tu tiên liền cần có linh khí, loại vật này tồn tại mới có thể. Trước mắt kèm theo để trả lời chính xác đề mục đếm lượng, 2/3 với lại một sáng xuất hiện, tất nhiên sẽ lọt vào vô số người cất đoạn. Quả nhiên đã đúng. Xem xét phân tích. Chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải tiến hành kiểm tra nhìn xem. Cho nên nói nếu như bọn hắn muốn trở thành tiên nhân lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp theo đường dây khác đạt được cái này loạn tiên khí. Chẳng qua đây cũng không phải chuyện đại sự gì, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói loại vật này có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù là không có vậy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chương 445, Chu Duật Thông, ta có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Chương 445, Chu Duật Thông, ta có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Chẳng qua hắn mặc dù mình không có nhớ kỹ này một vật, nhưng mà bên cạnh hắn Chu Đệ lại đột nhiên mở miệng nói một câu. Nhìn như vậy đến sau đó ngược lại là có thể nghĩ biện pháp thu thập một chút có tiên khí thứ gì đó. Đại đạo. Nghe nói cho dù là tại Hồng Hoang thế giới cái này đại đạo cũng là lực lượng cường đại nhất hệ thống một trong, chẳng qua tại hắn thế giới của hắn căn bản cũng không cần mạnh đến mức nào đại đạo, dù chỉ là linh ngộ, một tia đều đủ để vô địch tại thế. Chu Đệ có thể tại văn hóa thượng trình độ không cao, nhưng là trí nhớ của hắn vẫn là tương đối không tệ không. Chẳng qua thứ này đối với tu tiên giả mà nói thế nhưng vô cùng chân quý, thậm chí có thể làm cho bọn hắn vì vậy mà sinh ra nội đấu, cũng không phải là không thể được. Mặc dù các ngươi có thể một thẳng dựa vào sát khí, không ngừng tu luyện, nhưng mà còn có một cái to lớn vấn đề, đó chính là một sáng xảy ra cảnh giới hạn chế, các ngươi nhất định phải cảm ngộ đại đạo mới có thể tăng lên thực lực của mình. Nếu như không có cách cảm ngộ đại đạo lời nói, vậy ta thì không cách nào để thăng thực lực. Nếu như có thể cảm ngộ đến đại đạo, dù chỉ là cảm ngộ đến một kia, thực lực của các ngươi cũng được nhanh chóng đột nhiên tăng mạnh, mãi cho đến tiếp xuống rất nhiều cảnh giới cũng thông suốt. Chẳng qua đối với các ngươi mà nói, mặc dù không cần tiên khí cái này chủng đồ vật, nhưng mà nếu như muốn tăng lên thực lực của mình, cũng là cần một ít đặc thù vật chất, đồng thời có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chẳng qua Chu Nguyên Chương đối với cái này ngược lại cũng không có quá mức để ý, mà là lại lần nữa đem ánh mắt thả lại trước mắt phân tích bên trên, dự định nhìn một chút hạ một đạo đề mục. Đương nhiên thứ này cũng không phải giới hạn tại hệ thống vu tộc tu luyện giả, cái nào sợ các ngươi là tu tiên giả, chỉ muốn các ngươi có thể có cơ hội cảm ngộ đại đạo, như vậy cũng được, đạt được đồng dạng hiệu quả. Làm bọn hắn không có nghĩ tới là, thứ này thế mà cùng bọn hắn tiếp xuống thực lực để thằng có liên hệ lớn lao, đây là một kiện tin tức tốt cũng là một kiện tin tức xấu. Bên cạnh Lam Ngọc trừng lớn hai mắt, trên mặt viết hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy trước mắt cái này cái lợi ích thực tế dường như 10 phần nhìn quen mắt, hình như ở đâu thấy qua, nhưng mà nếu như muốn cụ thể nói chuyện, hắn lại nghĩ không ra rốt cuộc là thứ gì, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Hắn một chút thì hồi tưởng lại trước đó tại mỗi đạo để mục đích phân tích bên trong, đã từng xuất hiện cái này cái tương quan tri thức đại đạo vô hình, chính là thế giới quy tắc, muốn cảm ngộ có thể nói là 10 phần khó khăn, nhưng mà chỉ cần có thể thành công cảm ngộ, dù chỉ là một tia, đều có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Chu Nguyên Chương sờ lên dưới, đem mặt thượng lộ ra thần sắc suy tư. Chẳng qua hắn đột nhiên phát hiện đạo này để mục phân tích thế mà còn chưa kết thúc, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời hơi có chút bất ngờ. Nếu như ta không có nhớ lầm, thứ này hẳn là trước đó nhắc tới mấy cái hệ thống sức mạnh một trong đi, vì sao hiện tại cùng chúng ta tương lai tu luyện đột phá có quan hệ đâu? Mặc dù nói thứ này đối với bọn hắn đến nói không có một chút tác dụng nào, nhưng là đối với tu tiên giả mà nói có 6-3 linh tác dụng, mà bọn hắn nói không chừng sau đó hội lôi kéo tu tiên giả gia nhập đại minh vậy có khả năng, cho nên thứ này tự nhiên là ắt không thể thiếu tồn tại. Với lại đại đạo loại vật này không những ở thế giới đại minh hữu dụng, tại thế giới tu tiên hữu dụng, cho dù là đặt ở thế giới huyền huyễn vậy đồng dạng hữu dụng, thậm chí là trong hồng hoang thế giới cũng đúng thế thật một cố lực lượng cực kỳ cường đại 1.9. Chương 446, Sùng Trinh, với nhà Minh liền xem như thái tổ đến đều khó có khả năng thành công. Chương 446, Sùng Trinh, với nhà Minh liền xem như thái tổ đến đều khó có khả năng thành công. Ngươi thì xác định như vậy, ta không có bất kỳ biện pháp nào sao? Còn có kia Lý Tự Thành vậy không gì hơn cái này. 630 người trẻ tuổi có thể cho thái tổ phân tích một chút tình huống lúc đó. Kèm theo đề thứ 3 đề, nếu để cho các ngươi về đến thế giới minh mạng, xin hỏi muốn như thế nào mới có thể cứu vãn ngay lúc đó đại minh, chú ý, cái kia giả thiết là thay thế Sùng Trinh hoàng đế. Người trẻ tuổi cảm thấy tại loại này thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đứng ở Lý Tự Thành cùng với Thanh Triều lúc, cho dù là đổi thành bất cứ người nào đều không thể thành công lập bản. Thái tổ. Một bên Sùng Trinh đang nhìn đến đề mục này sau đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó mở miệng nói. Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng qua ngược lại cũng không có quá mức để ý, chỉ là phất phất tay nói một câu. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là muốn xem thử xem cuối cùng một đạo đề. Không chung vậy vì vậy mà nổi lên cuối cùng một đạo kèm theo đề. Tin tức tốt đương nhiên là bọn hắn một sáng có thể đột phá, như vậy thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể chen vào hồng hoang thế giới trong biến thành một thành viên trong đó. Trước xem xét hạ một đạo đề mục đi. Đầu tiên chính là thiên thời địa lợi. Dù sao ta hiện tại trong lúc nhất thời vậy không đến được kia một cái bình cảnh, cho nên nói lúc còn sớm đây. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đạo này đề mục sau đó, hơi sững sờ, bởi vì hắn không nghĩ tới lần này lại là một đạo giản trả lời. Hơn nữa lúc ấy bọn hắn khoảng cách kinh thành vị trí có thể nói là cùng khi tới gần, cho nên nói muốn tiến đánh kinh thành, không cần tiêu hao quá lớn sức mạnh. Nhưng là tin tức xấu vậy rất rõ ràng. Khi đó tiểu băng hà thời kỳ xuất hiện, cho nên đại minh phương bắc lương thực có thể nói là giảm sản lượng rất nhiều, thậm chí băng phong ngàn giảm, vô số dân chúng chết đói, dưới tình huống như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ tạo phản, điểm này là không cách nào sửa đổi. Một sáng bọn hắn đạt tới cần đột phá cảnh giới, nghĩ như vậy muốn đột phá có thể nói là vô cùng khó khăn, rốt cuộc đại đạo thứ này ở đâu là dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ. Nếu như bọn hắn là một đường theo phương nam hoặc là phía tây nam đánh lên đến, như vậy cần phải xuyên qua nặng nề trở ngại, dưới tình huống như vậy, có thể bọn hắn căn bản không đến được kinh thành. Mặc dù nói nhà mình vị này thái tổ đã dùng sự thực cho hắn đã chứng minh, đại thanh không gì hơn cái này. Hắn nói câu nói này lúc 10 phần xác định. Không muốn mọi người nghe được Chu Nguyên Chương sau đó, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chờ đến lúc đó tiến cấp tới sau đó, ta lại nói loại chuyện này đi, dù sao hiện tại vậy không nóng nảy. Nếu như đem góc độ của bọn hắn đổi thành chính mình, Sùng Trinh luôn cảm thấy bọn hắn cũng không có khả năng sẽ thành công. Phải biết tất cả trong hồng hoang lĩnh ngộ đại đạo người đều ít càng thêm ít, ngay cả địa phương như vậy đều chỉ có như vậy điểm có thể, huống chi là bọn hắn đâu. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó vậy không tức giận, chỉ là cười lấy hỏi hắn. Nhưng mà trong lòng của hắn luôn cảm thấy, đây là bởi vì nhà mình thái tổ làm lúc xuất lĩnh lấy đại minh quân đội, với lại lương thảo công kích vậy không có bất kỳ vấn đề gì, lại thêm làm lúc quân đội đại minh sĩ khí 10 phần sung túc cùng với vũ khí tiên tiến đủ loại nguyên nhân, mới đưa đến làm lúc bọn hắn có thể cứu vớt thế giới minh mạng. Chẳng qua đạo này giản trả lời dường như cũng không phải quá mức khó khăn. Đương nhiên hiện tại đề thi này cũng không phải cuối cùng một đạo đề, mà là kèm theo đề cuối cùng một đề, bởi vì bọn họ trước đó đã từng đáp bỏ lỡ một đạo đề mục, cho nên kế tiếp còn có phục sinh đề. Sùng Trinh gật đầu một cái, sau đó nói một câu. Theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, đúng lúc này mọi người liền sôi nổi ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Chương 447, Chu Nguyên Chương, ta không được. Cái này có thể đây đánh Trần Hữu Lượng đơn giản nhiều. Chương 447, Chu Nguyên Chương, ta không được. Cái này có thể đây đánh Trần Hữu Lượng đơn giản nhiều. Chu Nguyên Chương nhìn xem mọi người cũng yên tĩnh trở lại, thế là liền chậm rãi mở miệng nói. Dưới tình huống như vậy, làm lúc trên triều đình tham quan ô lại một đống, với lại bọn người kia cả đám đều nghĩ phản bội đại minh, bằng không thì là muốn đầu nhập vào Lý Tự Thành, bằng không thì là muốn đầu hàng Mãn Thanh, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Lý Tự Thành. Chu Nguyên Chương suy tư một lát, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói một câu. Tại dạng này đại minh chẳng những mất đi thiên thời địa lợi, còn mất đi nhân hòa tình huống dưới, còn có một bộ phận năng lực quyết định đầu hàng Mãn Thanh. Rốt cuộc ngay lúc đó Mãn Thanh có thể nói là thực lực cường đại nhất, dù sao đại minh đối bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng trách nhà mình này hậu bối thế mà lại như thế không có lòng tin, như thế nhường hắn trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa còn không phải khốn khó một chút xíu. Tất cả mọi người là yên tĩnh tiếp theo, định nghe xong thái tổ lão nhân già ông ta muốn nói cái gì nam. Vì tình huống như vậy đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là cái gì nan đề. Chu Nguyên Chương mỗi một lần tiến hành chiến đấu, lần nào không phải đây cái này cái khó khăn. Bọn hắn tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái đánh bại đại minh. Chẳng qua đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì, không có lòng tin, vậy liền giúp hắn sáng lập lòng tin. Cũng tỉ như nói ngươi vừa mới nói tới tiểu băng hà thời kỳ, không nên nhìn này một vật, mười phần phiền phức, nhưng mà thực chất vậy thì chuyện như vậy thôi, làm lúc đại minh đối mặt tiểu băng hà thời kỳ, lớn nhất khó khăn chính là không có lương thực vậy không có tiền tài. Chu Nguyên Chương tại nghe nói như thế sau đó lập tức hà hà phá lên cười. Cho nên nói bây cá nhi lạnh bốn lâu thất tán tư hắn có thể đủ chắc chắn như thế địa nói ra lời như vậy, bằng không tại nhà mình thái tổ trước mặt hắn bình thường đều là biểu hiện không đúng mới đúng. Đối với hắn mà nói, nghĩ phải giải quyết rơi chuyện như vậy căn bản cũng không phải là khó khăn gì chuyện. Ngay lúc đó đại minh thân mình cũng đã là thời kỳ cuối, điểm này ai đều có thể nhìn ra được, cho dù là thân làm hoàng đế hắn vậy đồng dạng đã nhìn ra, chỉ chẳng qua hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, hy vọng Đại Minh có thể tại trên tay chính mình kéo dài tính mạng thôi. Dưới tình huống như vậy hắn cũng có thể trở thành công đạt được thắng lợi. Sùng Trinh dừng một chút, sau đó tiếp tục giải thích nói. Sùng Trinh không tin Đại Minh còn có thể đạt được thắng. Lý Tự Thành quân đội một đường theo phương Bắc đánh tới kinh thành, có thể nói là căn bản cũng không có phí bao nhiêu công phu, cho nên trên đường đi cũng không có bị tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Ngươi cho rằng này một chuyện mười phần khó khăn, nhưng mà thật tình không biết này đông, Vương Hảo, Tây Kỳ thực chỉ là một vòng căn hộ độc lập gian phòng mà thôi, có thể nói là rất chuyện dễ dàng, với lại vậy không có bất kỳ cái gì độ khó. Là khó khăn kia gấp 10 gấp trăm lần thậm chí là nghìn vạn lần. Cho nên lúc đó Đại Minh căn bản cũng không có cách đi trần hai, cũng liền dẫn đến những kia dân chúng cầm vũ khí nổi dậy. Ngược lại hết sức dễ dàng thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái cũng không quá đáng. Đáng tiếc sự việc cũng không phải như vậy. Huống chi là nhỏ như vậy tiểu nhân chiến đấu đâu, dưới tình huống như vậy, Chu Nguyên Chương có lòng tin có thể nhẹ nhõm giải quyết Mãn Thành. Đã như vậy, vậy liền để ta đến kể ngươi nghe rốt cục muốn như thế nào giải quyết với nhà Minh thời kỳ những chuyện kia. Cho nên lúc đó những kia văn thần võ tướng nhóm đều đã tìm xong đường lui, có mặc dù nói một lòng hướng về Đại Minh, nhưng lại nghĩ muốn chạy trốn hướng phía Nam. Có thì là dự định đầu nhập vào Lý Tự Thành, rốt cuộc Lý Tự Thành, dù nói thế nào đều là nói giang sơn của Đại Minh liền xem như nâng cấp, cuối cùng cũng vẫn là tại hán tay của người bên trên. Ngoài ra chính là Nhân Hòa. Chương 448, Chu Nguyên Chương dạy bảo, Sùng Trinh là thật không thích hợp làm hoàng đế. Chương 448, Chu Nguyên Chương dạy bảo, Sùng Trinh là thật không thích hợp làm hoàng đế. Chu Nguyên Chương không nhanh không chậm nói một câu. Dưới tình huống như vậy, đoạt môn chi biến, sợ rằng sẽ xảy ra lần nữa. Cũng tỉ như trước đây Chu Hậu Chiếu bình thường, hắn bị đoạt lại quyền lực, cái thứ nhất nghĩ tới chính là binh quyền. Chỗ sơn nhưng san đo chuyện tội chẳng kỳ, ba, chết bị, bọn hắn từng cái tránh chi như mánh hổ. Kia đến lúc đó chịu tội khẳng định là xuất hiện ở nắm giữ binh quyền người kia trên tay. Nếu như một hoàng đế không có binh quyền, kia cùng khôi lỗi không có khác nhau. Rốt cuộc, dân chúng chỉ sẽ tin tưởng những kia dư luận. Sau đó ngươi lại nói cho bọn hắn, ngươi định đem những thứ này tham quan ô lại xét nhà, nhưng bọn người kia có thể biết tạo phản. Trên triều đình những tham quan kia ô lại đâu? Chu Nguyên Chương vậy không mất tích, tiếp tục mở miệng nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút, binh quyền tại trên tay người nào? Làm lúc Đại Minh các tướng sĩ thế nhưng không có quân lương, vốn là sinh lòng bất mãn. Tiểu tử ngươi, xác thực không thích hợp làm hoàng đế. Bọn hắn có tiền. Nhìn tới sau đó muốn tìm cơ hội, nhường Tiêu Nhi thật tốt dạy một chút tiểu tử này. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này Sùng Trinh mặt ngơ ngác dáng vẻ, trong lòng khẽ thở dài một cái. Bọn hắn đang cao nhất hô, nói người trẻ tuổi ngu ngốc vô đạo, khi đó, còn làm sao có thể đứng bước theo hầu. Không phải liền là tiền 630 sao. Sùng Trinh nghe nói như thế sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Khi đó Sùng Trinh còn thật cao hứng tới, sau đó thì phát hiện mình sai lầm rồi. Rốt cuộc, lỡ như đánh thua. Bằng không, thế giới minh mặt trong tay hắn, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng an ổn, không cách nào nhanh chóng phát triển. Kể từ đó, chẳng phải là lâm vào tử cục. Tiểu tử ngươi, đi theo ta bên cạnh bước vào không gian trả lời thời gian dài như vậy, sao ngay cả dạng này việc nhỏ đều không có đã hiểu. Với lại, dựa theo ta Đại Minh luật pháp, bọn hắn thì nên xử tử xét nhà lưu vong. Sùng Trinh nghe nói như thế sau đó cẩn thận suy nghĩ một lúc, tựa như là như thế một cái đạo lý, chẳng qua hắn rất nhanh lại phản ứng, tiếp tục mở miệng nói. Những thứ này tướng sĩ khẳng định là hội vô cùng phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác những vật này còn nắm giữ tại những đại thần kia trên tay. Dưới tình huống như vậy, tiền tài không thì có. Rốt cuộc, đánh trận cần binh quyền. Mặc dù làm lúc hắn bị hoàng đế này, Alep, làm rất kém cỏi, nhưng là vẫn thời thời khắc khắc nắm giữ lấy binh quyền. Một người là lời đồn. Không có lương thực, không có tiền tài, dân chúng rồi sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Với lại những đại thần kia đối với binh quyền vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Binh quyền căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Mà Đại Minh tướng sĩ cũng không có mới đao kiếm, cấp cho không ra quân lương, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý là Đại Minh chiến đấu. Rốt cuộc bọn hắn đã thông đồng làm vậy, trên triều đình đều là Đông Lâm đảng, đều là tham quan ô lại. Mười người cũng có thể là lời đồn. Này căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Có thể nếu là như vậy, những đại thần kia tất nhiên sẽ cầm vũ khí nổi dậy, như là bách tính một tạo phản. Lúc này ngươi đứng ra, nói cho bọn hắn quân lương bị tham quan ô lại cho tham ô, không phải ngươi không có cấp cho. Từ xưa đến nay, ai thật sự nắm giữ binh quyền, kia người đó là hoàng đế. Có binh quyền, dù là những đại thần này làm ra lại nhiều sự việc, đều có thể trấn áp. Sùng Trinh nghe đến đó, nhịn không được mở miệng nói. Với lại những đại thần này có thể so với cái kia bách tính tạo phản lại càng dễ. Làm tất cả triều đường đại thần cũng đang nói hoàng đế ngu ngốc vô đạo lúc, những kia dân chúng khẳng định cũng sẽ bị che, nói không chừng thật sự đã cảm thấy hoàng đế ngu ngốc vô đạo. Có thể là cái này vấn đề lớn nhất. Có thể trăm người, ngàn người, thậm chí là vạn người đâu. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó, có chút bất đắc dĩ thở dài. Chương 449, Chu Nguyên Chương, với nhà Minh muốn thắng, có tay là được. Chương 449, Chu Nguyên Chương, với nhà Minh muốn thắng, có tay là được. Không có bách tính tạo phản, trong lúc này lo liền không có. Cho nên vì phòng ngừa nạn đói giáng lâm, bọn hắn một sẽ ở nhà của mình chứa đựng rất nhiều lương thực, ngoài ra còn có thể tại chỗ khác mua sắm một ít nhà kho đến chứa đựng lương thực. Sùng Trinh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nguyên lai là chuyện như thế a, kể từ đó, vấn đề lương thực thì giải quyết. Nếu như là chân chính nạn đói trong năm, cho dù là thả 5-6 năm gạo, bọn hắn cũng vẫn là hội ăn. Tiếp đó, có lương thực sau đó, những kia bách tính là có thể trần hay. Không tất lại bất kể nói thế nào, trên thế giới này chỉ có lương thực mới thật sự là giấy thông hành, nếu như nói ngay cả đồ ăn đều không có, kia trên tay ngươi có lại nhiều tiền tài vậy không có một chút tác dụng nào, chẳng qua là một đám phế liệu thôi. Dưới tình huống như vậy, cho dù là thân làm hoàng đế Chu Nguyên Chương không có hạ lệnh để bọn hắn động thủ hạ các tướng sĩ cũng sẽ sôi nổi cầm vũ khí nổi dậy, trực tiếp đi đem những tham quan kia ô lại toàn bộ cũng cho giết. Sau đó dùng những kia mới lương thực lưu tại nhà của mình. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó khẽ gật đầu. Nói như vậy đến một năm mới sau đó, bọn hắn rồi sẽ đem nguyên bản kia một ít lương thực cho bán đi, đương nhiên bình thường là bán được nạn đói địa khu. Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đại Minh quan viên tham ô không chỉ có riêng chỉ là tham ô tiền tài đơn giản như vậy, bọn hắn còn có thể tham ô lương thực. Cho nên lúc này chỉ cần Chu Nguyên Chương tại hạ lệnh, khiến cái này các tướng sĩ đi xét nhà, bọn hắn nhất định sẽ rất bằng lòng. Nghe nói như vậy Sùng Trinh, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhìn như vậy đến, quả nhiên là một vòng căn hộ độc lập gian phòng hoàn. Rốt cuộc ngay cả trên triều đình những tham quan kia ô lại cũng được giải quyết, triều đường nội ưu vậy sẽ cùng theo biến mất. Kể từ đó, lặp đi lặp lại, mỗi một cái quan viên trong nhà cũng có vô số lúc thạch lương thực. Nhưng mà nếu như đi theo Lý Tự Thành cùng nhau tạo phản lời nói, như vậy dường như có thể nói là 9 thành 9 chết chắc. Ngoài ra tất nhiên còn có thể còn lại rất nhiều ngân lượng cùng với lương thực. Nếu như năm thứ nhất không ai mua lời nói, vậy cũng sao cũng được, dù sao thứ hai ngay cả lại bán chính là, chính bọn họ lại không ăn, đều là bán cho người khác ăn. Cho nên bọn họ rồi sẽ chăm lo quản lý, dùng chính mình công trạng đến xung kích một chút trên triều đình chức vị. Không cầu hoa tươi đến lúc đó quân lương vấn đề thì giải quyết, đại minh tướng sĩ tự nhiên cũng sẽ anh dũng tác chiến. Lại thêm trên triều đình chống ra một mảng lớn vị trí, khẳng định có không ít quan viên hy vọng mình có thể dự bị bên trên. Dưới tình huống như vậy, cho dù là những quan viên kia nhóm nghĩ muốn tạo phản, chỉ sợ cũng không kịp. Dưới tình huống như vậy, cho dù là những người dân này nhóm không có đọc qua thư, bọn hắn vậy hiểu được cuối cùng ứng nên lựa chọn như thế nào. Bởi vì này chút ít tham quan ô lại nguyên nhân dẫn đến những thứ này các tướng sĩ không có quân lương, khẳng định sẽ khiến bọn hắn bạo động. Bởi vì cái gọi là đoạn nhân tài lộ còn như sát nhân phụ mẫu. Tiếp đó, bọn hắn có ăn, có cơ hội sống sót, đã như vậy, cái kia còn tại sao muốn tạo phản? Chu Nguyên Chương nhìn xem Sùng Trinh hiện tại mặt lộ vẻ suy tư, thế là liền tiếp theo mở miệng giải thích. Nhìn tới này Sùng Trinh ngược lại cũng không phải một chút đầu óc không có, vẫn có chút trí tuệ. Huống chi nếu như bọn hắn nghĩ muốn tạo phản chỗ triệu tập đội ngũ, chẳng lẽ lại còn có thể đây đại minh tinh binh hung hãn đem càng thêm cường đại sao? Hơn nữa còn là dùng giá cả cực cao. Có lương thực sau đó, mặc dù thời gian trôi qua khổ một chút, nhưng tốt xấu còn là có thể sống tiếp. Chương 450, nếu Chu Nguyên Chương là Sùng Trinh. Chương 450, nếu Chu Nguyên Chương là Sùng Trinh. Dưới tình huống như vậy, tất cả đại minh khẳng định là hội hăng hái nướng lên. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không trung liền nổi lên đạo này để mục phân tích. Còn có chính là những kia trên chiến trường tướng sĩ chém giết nhau nhóm, vì trên triều đỉnh vị trí biến mất rất nhiều, với lại ngay cả võ 630 đem cũng là ít đi không ít. Dưới tình huống như vậy căn bản cũng không cần ban thưởng gì chế độ, đến lúc đó trên triều đỉnh tất cả mọi người hội hăng hái hướng lên, nỗ lực giúp đỡ mất tính, nỗ lực đem chính mình chỗ quản lý địa khu làm cho tốt. Hiện tại Đại Minh có thể nói là 10 phần nguy hiểm, bởi vì ngươi thủ hạ cầm y liễu vệ căn bản cũng không phục tùng mệnh lệnh của ngươi, bọn hắn thậm chí phục tùng tại một tên thái giám. Chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải tiến hành xem xét? Rốt cuộc Chu Nguyên Chương bản thân là một ghét ác như kiểu người, với lại hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại những tham quan kia ô lại nghiền ép phía dưới, bởi vì này sao một nguyên nhân, hắn đối với tham quan ô lại hết sức thống hận. Tên thái gián này tên là Ngụy Trung Hiển. Tiếp xuống sẽ tiến hành mô phỏng, nếu Chu Nguyên Chương là Sùng Trinh. Xem xét phân tích. Ngươi là Chu Nguyên Chương, nhưng mà ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ sau đó, phát hiện mình cũng không phải tại Hồng Vũ Nhân Gian, mà là giáng lâm đến Đại Minh thời kỳ cuối. Vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể có cơ hội biến thành trên triều đình kia đông đảo đại thần một trong số đó. Với lại bản thân hắn nhìn xem người vậy hết sức chính xác, tự nhiên không thể lại giống như Sùng Trinh, trên triều đình đã toàn bộ đều là tham quan ô lại, còn chưa phát hiện. Chẳng qua hắn đối với cái này ngược lại cũng không thấy được có cái gì bất ngờ, rốt cuộc mô phỏng hắn cũng sớm đã trải qua không biết bao nhiêu lần, cho nên nói tự nhiên là bình tĩnh vô cùng không. Hắn không có giày vò khốn khổ, mà là trực tiếp mở miệng nói. Ngay tại Sùng Trinh đã hiểu điểm này sau đó, hắn đột nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trước mắt kèm theo để trả lời chính xác đề mục số lượng, 2/3 Chu Nguyên Chương đang nhìn đến này nhắc nhở sau đó, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười, rốt cuộc hắn khẳng định là hy vọng có thể đáp nhiều đối với mấy đề. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều không có trải qua mô phỏng, trước đó chỉ có Chu Nguyên Chương một kinh nghiệm cá nhân qua thứ gì đó, cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên rất là hiếu kỳ mô phỏng rốt cuộc là tình hình gì. Cho nên đến lúc đó tất cả mọi người không hy vọng Đại Minh hủy diệt. Trả lời chính xác đề mục càng nhiều, như vậy hắn chỗ có thể đạt được ban thưởng vậy lại càng tốt, này là có thể khẳng định. Điểm này vẫn là có thể xác định. Nếu để cho Chu Nguyên Chương trở thành Sùng Trinh, như vậy hắn khẳng định là có cơ hội có thể cứu vớt thế giới Minh Mạng. Mọi người vậy dần dần yên tĩnh trở lại. Bởi vì này một nguyên nhân, bọn hắn vậy có cơ hội có thể biến thành kia trên triều đình đại thần một trong. Chỉ cần cái này cái vương triều tất cả mọi người không hy vọng Đại Minh hủy diệt, lớn như vậy mình vĩnh viễn cũng không sẽ bị tiêu diệt. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sau đó, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới tiếp xuống thế mà lại dùng mô phỏng hình thức đến hiện ra nội dung. Trả lời chính xác. Chẳng qua mọi người dù sao cũng là kiến thức qua sóng to gió lớn tồn tại, cho nên nói đương nhiên không thể nào quá mức không có hình tượng, vẹn vẹn chẳng qua là hưng phấn trong chốc lát sau đó, bọn hắn liền đè xuống hưng phấn trong lòng, sau đó lặng lặng ở chỗ này chờ đợi mô phỏng bắt đầu. Theo không trung mô phỏng tiếp tục. Nhưng mà bên cạnh hắn những người khác từng cái lại trên mặt viết thần sắc kích động. 19 chương 451, Chu Nguyên Chương, ta chính là ngư ông, muốn xem bọn hắn ngao cỏ tranh nhau. Chương 451, Chu Nguyên Chương, ta chính là ngư ông, muốn xem bọn hắn ngao cỏ tranh nhau. Ngụy Trung Hiền tự nhiên là sẽ không quản những thứ này tham quan ô lại, dù sao những thứ này tham quan ô lại tham liền xem như lại nhiều, vậy tuyệt đối không thể có thể so sánh hắn còn nhiều. Hiện tại những kia vàng dòng bạc trắng đối với Ngụy Trung Hiền mà nói, chẳng qua là một đám sáng lấp lánh kim chúc thôi. Nhìn qua bệ hạ dường như dự định mượn nhờ này Ngụy Trung Hiền sức mạnh đi đối phó những đại thần kia. Trên triều đình đại thần kể ngươi nghe quốc khố không có tiền, ngươi chất vấn hắn những cái kia trước đó thu thuế đi đâu, hắn ấp úng nói không nên lời, nhưng mà ngươi biết chắc bị bọn người kia cho tham ô, ngươi đối với chuyện này mười phần phẫn nộ. Một sáng phát hiện tham quan ô lại, như vậy tất nhiên là sẽ đem 630 đối phương cho chém giết, ngoài ra không có bất kỳ cái gì tình huống sẽ phát sinh. Một bên Sùng Trinh thấy cảnh này sau đó sửng sốt hồi lâu, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện có thể như thế làm việc. Mặc dù nói hiện tại cái này cái mô phỏng chẳng qua là vừa mới bắt đầu, nhưng mà mọi người đã biết được Chu Nguyên Chương kế hoạch tiếp theo. Tại xác định chuyện này sau đó, ngươi liền bắt đầu chú trọng trong tay binh quyền, rốt cuộc chỉ cần binh quyền còn ở trên tay mình, như vậy tất cả đều không có vấn đề. Không coi là cái gì. Thậm chí có khả năng Ngụy Trung Hiền hạ lệnh nhường cẩm y rìa vệ đến đem ngươi vị hoàng đế này cho giết không bốn đều có khả năng xảy ra, cho nên nói ngươi ý thức được nhất định phải mau chóng đem cái này cái Ngụy Trung Hiền giải quyết. Thế là tiếp xuống ngươi liền tại trong một đoạn thời gian mặt thăm dò người nào là tham quan ô lại, còn có này Ngụy Trung Hiền đồng đảng rốt cục lại có nào. Bọn hắn trên mặt của mỗi người cũng biết thần sắc nghi hoặc, sau đó sôi nổi đem ánh mắt nhìn phía Chu Nguyên Chương trừng to mắt, nhìn qua dường như căn bản cũng không dám tin tưởng. Ngươi biết này một cái tên là Ngụy Trung Hiền thái giám là một tên đại hoạn quan, với lại quyền nghiêng triều chính, thậm chí còn được xưng là cựu thiên thuế, mặc dù nói ngươi là hoàng đế, nhưng mà ngươi quyền lực trong tay còn chưa nhất định có đối phương lớn. Kết quả hiện tại bệ hạ thế mà không có trước tiên đem cái này cái đại hoạn quan giải quyết, với lại cũng không có đem những kia trên triều đình đại thần giải quyết, ngược lại tại đây chậm rãi và lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau. Tiếp xuống ngươi liền một bộ phận cẩm y liễu vệ, rốt cuộc ngươi bản thân liền là hoàng đế, cho nên nói hay là có một bộ phận cẩm y liễu vệ lựa chọn hiếu tông bên trong, ngươi nhường những cẩm y vệ này làm bộ đi đầu quân Ngụy Trung Hiền, sau đó lén lút đem những đại thần kia chứng cứ giao cho Ngụy Trung Hiền. Ngươi tại ý thức đến chuyện này sau đó, liền không có tính toán trực tiếp đem này Ngụy Trung Hiền cho giết chết, bởi vì ngươi ý thức được, tiếp xuống nếu như muốn cân đối triều đường, nhất định phải mượn nhờ này Ngụy Trung Hiền sức mạnh mới có thể. Lý Thiện Trường nhìn Chu Nguyên Chương kia thần sắc hoài nghi vô cùng, rốt cuộc từ hắn biết nhau Chu Nguyên Chương bắt đầu, vị này bệ hạ vẫn luôn đều không phải là một vị biết ẩn những người. Thậm chí thì ngay cả hoàng đế thủ hạ trung thành nhất Cẩm Ý Liễu vệ, hiện tại vậy là đối phương chó săn, nói không chừng hai người các ngươi đồng thời ra lệnh, Cẩm Ý Liễu vệ vẫn sẽ lựa chọn trước hết nghe hắn. Trước đó hắn ở đây lên làm hoàng đế chuyện thứ nhất thì là nghĩ đến làm sao đối phó Ngụy Trung Hiền. Nhưng mà ngươi cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là chuẩn bị chờ về sau tìm cơ hội đem bọn người kia toàn bộ cũng cho tận diệt. Nhưng mà rất nhanh ngươi liền phát hiện trên triều đình tham quan ô lại có rất nhiều, vì Ngụy Trung Hiền tồn tại, cho nên những thứ này tham quan ô lại chỉ dám lén lút tiến hành, cho nên bọn hắn liền xem như tham ô ngân lượng cũng không dám có quá lớn số lượng. Chương 452, Ngụy Trung Hiền, các ngươi làm sao dám tham ô a? Chương 452, Ngụy Trung Hiền, các ngươi làm sao dám tham ô a? Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, hơi cười một chút. Thế là, hắn lập tức liền triệu tập cẩm y liễu vệ, dự định đi đối với đại thần kia nhóm độc thủ. Nhưng nếu như chỉ đối phó bọn hắn trong đó một phương, như vậy tất nhiên sẽ nhường còn lại phía kia một nhà độc chiếm. Rốt cuộc hắn hiện tại mặc dù quyền nghiêng triều chính, nhưng những đại thần kia vẫn luôn đều muốn cùng hắn cướp đoạt quyền lực, cái này khiến Ngụy Trung Hiền mười phần phẫn nộ, còn kém tìm lý do đem bọn hắn diệt. Bất quá bọn hắn vậy không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đem ánh mắt đặt ở trước mắt mô phỏng bên trên. Quả nhiên, danh sách kia xuất hiện tại Ngụy Trung Hiền, Vương Hảo trên tay sau đó, Ngụy Trung Hiền lập tức liền tràn đầy phấn khởi dự định đối phó đám đại thần. Hiện tại tất nhiên đã tìm được rồi bọn hắn tham ô tham nhũng chứng cứ, đó là đương nhiên không thể bỏ qua. Nghĩ tới chuyện này, hắn cũng có chút nghi mà sợ. Rốt cuộc, tại ý nghĩ của hắn trong, vẫn cảm thấy có thể trên triều đình đại thần, hơn nữa còn là bị kia Ngụy Trung Hiền lấn ép đại thần, khẳng định đều là trung thần. Có thể đến chết mới thôi, cũng không biết những đại thần kia kỳ thực mỗi một cái đều là tham quan ô lại, mỗi một cái đều là đại gian thần. Hiện tại nhớ tới, mọi người nghe đến nơi này, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nói với chính mình chuyện này người, tựa hồ chính là những đại thần kia a. Theo nhìn bọn hắn lực lượng tiêu hao càng lúc càng lớn, ta lại tiếp tục bồi nuôi thế lực của mình, kể từ đó, bọn hắn không là có thể thành công được giải quyết à. Cho nên kinh ngạc cũng là bình thường. Không đúng, cái này gọi sách lược. Ta nếu quả như thật làm như thế, như vậy đến lúc đó Ngụy Trung Hiền hội tạo phản, những đại thần kia cũng sẽ tạo phản. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn chính là cảm thấy Ngụy Trung Hiền là một đại gian thần. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, vì sao hắn làm lúc lại toát ra ý nghĩ như vậy đâu? Chỉ cần bọn hắn không ngừng tiêu hao sức mạnh, ta là có thể ở giữa đắc lợi. Không phải bọn hắn không nghĩ tới qua phương pháp như vậy, bọn hắn chủ yếu là dung động tại, vậy hạ vậy mà sẽ chơi âm mưu thủ đoạn. Chủ yếu là bệ hạ vẫn luôn đều là một bộ bẻ gãy nghiền nát quét ngang, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ chơi như vậy. Cùng hắn đối địch, vậy khẳng định thì là muốn bảo hộ Đại Minh trung lương chi thần. Bọn hắn đối với bệ hạ tiếp xuống hội làm thế nào, quả thực có chút hiếu kỳ. Đây nhất định là không được, thậm chí sẽ để cho văn thần thế lực trở nên càng phát ra khổng lồ. Nam, nếu như không phải thái tổ hoàng đế vừa vặn đến thì hắn, bằng không, hắn có thể ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Rốt cuộc, hiện tại mấu chốt nhất chính là cái này mô phỏng. Chính là bởi vì hắn này một cái ý nghĩ, cho nên mới sẽ tin tưởng vô điều kiện những đại thần kia. Rốt cuộc Ngụy Trung Hiền thế nhưng một đại hoạn quan, muốn hai họa đại minh. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình sai thật đúng là thái quá. Đã như vậy, vì sao không để bọn hắn ngao cò tranh nhau, sau đó nhường ta ngư ông đắc lợi. các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta lô mãng vô cùng, khẳng định là trực tiếp đem kia Ngụy Trung Hiền cùng tham quan ô lại giết. Nay tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là bởi vì người khác nói với chính mình Ngụy Trung Hiền là một đại hòa quan, với lại nhất định cần phải giải quyết rơi, bằng không tất nhiên sẽ thai họa đại minh. Theo lý thuyết hắn vị nào huynh đệ cho tới bây giờ đều không có cảm thấy Ngụy Trung Hiền có chỗ nào không tốt, cho nên tự nhiên cũng không có khả năng hội gọi hắn không nên tin Ngụy Trung Hiền loại hình. Thậm chí ngay cả mình khi nào sai, cũng chưa kịp phản ứng. Thậm chí tại biến thành hoàng đế sau đó, muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem đối phương cho xử tử. Đến lúc đó vậy đồng dạng không cách nào giải quyết. Chương 453, ta giả chu lại xét nhà. 9000 vạn lượng bạc ngân. Chương 453, ta giả chu lại xét nhà. 9000 vạn lượng bạc ngân. Một lát sau đó, ngươi đột nhiên nghe được bên trong truyền đến giọng đao kiếm, thế là ngươi ngay lập tức ý thức được, là lúc vào trong độc thủ. Đám đại thần vậy đang nói Ngụy Trung Hiền đồng dạng tham ô, nếu như muốn giết bọn hắn, vậy cái này Ngụy Trung Hiền vậy đồng dạng nên giết. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sửng sốt một chút. Về phần ngươi, thì là thành thơi tự tại mang theo đại quân, tiến về bọn hắn phụ cận, bắt đầu dự định thu thập chứng cứ phạm tội. Nhưng nếu như là Ngụy Trung Hiền đơn phương đối phó những đại thần kia, thì cùng ngươi ý nghĩ không đồng dạng, thế là ngươi lập tức liền phái người đi đem chuyện này nói cho những đại thần kia, nói cho bọn hắn, Ngụy Trung Hiền muốn đối bọn họ tiến hành xét nhà. Rất nhanh, ngươi vơ vét ra không sai biệt lắm 9000 vạn 2 bạc ngân, ngoài ra, càng là hơn có tuyệt đối thạch lương thực. Quả nhiên, hai bên vừa mới chạm mặt, Ngụy Trung Hiền muốn dùng những đại thần kia tham ô 630 sự việc, đến đem bọn hắn bắt lấy xử lý, đồng thời còn muốn xét nhà. Nay liền đã 9000 vạn lượng bạc ngân. Người an bài tên kia cầm y rìa vệ ở bên cạnh phụ trách ghi chép tội của bọn hắn, bị viết kỳ danh giúp đỡ Ngụy Công Công đến lúc đó báo cáo bọn hắn, Ngụy Trung Hiền thậm chí không có cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại cảm thấy làm coi như không tệ. Tiếp đó, người dẫn đầu đại quân trực tiếp tiến vào bên trong, người của Song Phương Mã nhìn thấy ngươi sau đó đều là ngây ngẩn cả người, bởi vì ngươi tại lên làm hoàng đế sau đó, không hỏi sự việc, dường như là trước kia một cái kia thợ một hoàng đế một dạng, làm cho tất cả mọi người cũng rất hài lòng. Kết quả ngươi hiện đang vì cái gì lại đột nhiên lại tới đây? Ngươi ở một bên các loại vui a, liền chờ bên trong cẩm y để vệ cho thông tin. Ngươi nhìn hai phe nhân mã như là chó sủa một dạng, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, thế là liền để các tướng sĩ đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Dựa theo lịch sử ghi chép, Lý Tự Thành sùng trinh 17 năm công vào kinh thành lúc, có thể là đồng dạng vơ vét ra 9000 vạn lượng bạc ngân. Ngươi đang nhìn đến nhiều như vậy ngân lượng cùng lương từ lúc, chấn động vô cùng, ngươi mặc dù biết, 9, Minh Ly U Sĩ vị khí 6 Toby, UE đã nói, những thứ này tham quan nhà bên trong khẳng định cất giấu không ít tiền tài, nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới, số lượng vậy mà sẽ cực lớn đến trình độ như vậy. Ngươi dùng bọn hắn ở kinh thành đao kiếm tương hướng lý do, định đem bọn hắn bắt lại, chẳng qua Ngụy Trung Hiền lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, hắn là đến xét nhà, những người này tham ô, nên giết. Đám đại thần tại hiểu rõ chuyện này sau đó, vừa sợ vừa giận, thế là vậy sôi nổi hô bằng gọi hữu, bắt đầu tìm kiếm mình hậu trường, hai bên so đấu lúc đến. Nay để bọn hắn tất cả mọi người bối rối, từng cái hô hào van uổng, vậy hạ không thể đối với bọn hắn như vậy. Hai bên cứ như vậy nói ra cái này đến cái khác tội trạng, cái này có thể đều là bình thường không nghe được. Anh em, bọn hắn tại hiểu rõ chuyện này sau đó, vô cùng phẫn nộ, từng cái nói thẳng ra Ngụy Trung Hiền chứng cứ, nếu như nói bọn hắn tham ô lời nói, như vậy Ngụy Trung Hiền cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản những người này còn cảm thấy, chỉ là bởi vì ẩu đả sự việc muốn bị bắt được trong đại lao, kết quả bọn hắn đột nhiên nghe được ngươi nói muốn đem bọn hắn xét nhà. Tiếp đó, ngươi hạ lệnh trước đem những người này ép vào trong đại lao, những người còn lại phụ trách xét nhà. Tiếp đó, kia được an bài cẩm y liễu vệ liền đem tội trạng của bọn hắn từng chuyện mà nói ra đây, những đại thần này còn có Ngụy Trung Hiền sắc mặt tái nhợt, bọn hắn sao vậy không nghĩ tới, ngươi vị này bệ hạ lại còn an bài nội gián, tại bọn họ trong đó ghi chép tội ác. Chương 454, Sùng Trinh nổi giận, ta lại bị lừa cả đời. Chương 454, Sùng Trinh nổi giận, ta lại bị lừa cả đời. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là bọn người kia, tốn thời gian 17 năm, tham ô tổng cộng 9000 vạn 2 bạc ngân. Mọi người thấy Sùng Trinh này lúng túng bộ dáng, chỉ là cười cười, không tiếp tục nói thêm cái gì, mà là sôi nổi đem ánh mắt lại lần nữa thả lại trước mắt mô phỏng bên trên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sôi nổi đưa mắt nhìn sang một bên Sùng Trinh, ánh mắt bên trong mang theo hỏi ý nghĩa. Hắn làm ra sự tình khác vậy có khả năng a, làm lúc lừa dối vô cùng tàn nhẫn nhất chính là đám gia hỏa này, chẳng qua bởi vì bọn họ thân mình đã đến sắp về hưu tuổi tác, cho nên nói chính mình đối với cái này một chút cũng không hiểu rõ, thậm chí còn đối bọn họ tâm sinh ra sự kính trọng. Nghĩ đến đây, tham quan ô lại bị giải quyết hết, còn có Ngụy Trung Hiền một cái kia hoạn quan vậy đồng dạng được giải quyết, thậm chí còn bởi vậy vơ vét ra 9000 vạn 2 bạch ngân cùng với tuyệt đối thạch lương thực. Giống như vậy có thể xem xét mô phỏng cơ hội, thế nhưng ít có. Hơn nữa còn sai rất thái quá. Hắn chỗ tham xuống ngân lượng chí ít vượt qua một nhiều hơn phân nửa. Mọi người tại nghe nói như thế sau đó đều là khỏe miệng có chút co lại, nguyên bản còn tưởng rằng Sùng Trinh chẳng qua là sau đó mới bị những đại thần kia liên hợp lại lắc lư. Sùng Trinh nhìn thấy ánh mắt của mọi người sau đó, hơi có chút lúng túng, chẳng qua hắn mới lên tiếng nói. Nguyên bản hắn còn cảm thấy nói không chừng tại Sùng Trinh trước kia sơ kỳ những đại thần kia cũng là một đám đại trung thần, tuyệt đối không có lắc lư chính mình. Lúc ta còn rung động không thôi, cảm thấy đã sớm cái kia đem giá hỏa này giết đi. Không cầu hoa tươi Sùng Trinh hận không thể cho mình một cái miệng rộng tử. Đoán chừng những đại thần kia đang nhìn đến Sùng Trinh làm hoàng đế sau đó, lập tức liền ý thức được tiểu tử này là một vô cùng dễ gạt gẫm giá hỏa, thế là tại hắn lên làm hoàng đế một khắc này, liền sôi nổi thu về băng đến lắc lư hắn. Một bên Lý Thiện Trường dường như nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói: "Hiện tại xem ra tình huống không phải như vậy. Hiện tại xem ra chính mình sai lầm rồi. Hiện tại bọn hắn có thể xem xét bệ hạ làm sao dùng Sùng Trinh hoàng đế thân phận đến vượt qua Sùng Trinh nguy cơ, có thể nói là có thể qua một cái nghiện. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, đây chẳng qua là Sùng Trinh thời gian một năm, một bang tham quan ô lại thế mà thì tham ô lớn như vậy một bút tài phú. Nhiều như vậy lương thực, đủ để ngươi là tương lai làm chuẩn bị, ngươi biết tiếp xuống năm thứ hai, lập tức liền sẽ có tiểu băng hà thời kỳ giáng lâm. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, nguyên đến bọn người kia căn bản cũng không có hoa thời gian 17 năm, chẳng qua là ở giữa tiêu xài rơi mất, cũng có thể là Lý Tự Thành ép căn bản không hề vơ vét ra đây. Cho nên nói những đại thần kia biến thừa cơ tham ô. Không Sùng Trinh ra tại đánh bại Ngụy Trung Hiền sau đó, mặc dù có hạ quyết định xét nhà, nhưng chỉ sợ cũng là nhường những đại thần kia tới làm. Khổng lồ như vậy, tài nguyên đủ để trèo chống tiếp xuống Đại Minh nhiều năm chi tiêu. Khi đó bọn hắn nói cho người trẻ tuổi, tổng cộng vơ vét ra 10 triệu lượng bạch ngân. Không ngờ rằng số lượng thế mà lại như thế bằng lớn. Thậm chí có khả năng Sùng Trinh tại còn không có lên làm hoàng đế lúc, trong lòng bọn họ thì đã có như thế một cái kế hoạch, bằng không tại sao lại tại hắn làm hoàng đế trước đó thì thường xuyên nói cho hắn biết, Ngụy Trung Hiền là một đáng giết gia hỏa. Nếu như không phải bởi vì này sao một nguyên nhân lời nói, kia Sùng Trinh tại lên làm hoàng đế sau đó chuyện thứ nhất, có thể vẫn đúng là không nhất định chính là muốn đem này một tên cho tiêu diệt. Ngươi nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thật sự là thái ngu xuẩn. Chẳng qua chủ yếu tài nguyên chỉ sợ là đến từ này Ngụy Trung Hiền. Đến lúc đó, nhất định là một nương theo lấy nạn đói cùng tạo phản niên đại.